Chương 13. Đêm quy kinh biến màn đêm triệt để mà bao phủ đại địa, rộng lớn trên bầu trời chỉ có vài như khói nhẹ giống như mây mù, sáng ngời ánh trăng mang theo nhàn nhạt huyết hồng vẻ, làm cho vốn là âm trầm rừng rậm tăng thêm quỷ dị. Giống. Này lên khoác trên vai nấp thú giống vang vọng toàn bộ rừng rậm, dường như tại tuyên cáo đêm nay lại là một đêm không ngủ. Bắt lấy, trong rừng xuất hiện lốm đa lốm đốm ánh sáng màu đỏ, làm đẹp lấy đêm đen như mực mượn. Đại ca, những cái kia ánh sáng màu đỏ điểm đều là dã thú đi. Thử Vân nhỏ giọng mà hỏi thăm. Hẳn là. Tiểu Ngạo biểu lộ nghiêm túc nói ra. Tại sao có thể có nhiều như vậy dã thú a, so với ban ngày nhiều hơn rồi. Có thể là đến buổi tối, lũ dã thú đều đi ra đi. Lần thứ nhất chứng kiến như vậy đồ sộ tình cảnh, Tiểu Ngạo cũng hiểu được có chút không thể tưởng tượng nổi. Hoàn hảo chúng ta không có ly khai cái mảnh này rừng trúc, bằng không thì đêm nay liền nguy hiểm. Chúng nó có thể hay không tiến đến a? Thử Vân trận địa sẵn sàng đón quân địch nói. Ngươi xem, chúng nó thủy chung cũng chỉ là tại rừng trúc bên ngoài lưỡng lự, hẳn là sợ hãi tại thanh xà cựu cấp dã thú thực lực, không dám đặt chân cái mảnh này rừng trúc. Đêm dần dần sâu, trong rừng du đang dã thú cũng càng ngày càng nhiều, hơn nữa dã thú lúc giữa bắt đầu xuất hiện xung đột, đánh nhau. Không thể không nói, Tiểu Ngạo bọn hắn tiến vào cái mảnh này rừng trúc có thể nói là vạn hạnh trong bất hạnh, nếu như bọn hắn hiện tại đặt mình trong rừng mà nói, lấy Tiểu Ngạo nhân loại thân phận, tất nhiên sẽ gặp đến sở hữu dã thú công kích, sẽ so với ban ngày còn muốn hung hiểm nhiều lắm, tăng thêm ban đêm loại này ác liệt hoàn cảnh, mặc dù bọn hắn đều vì bắt trọng luyện thể cường giả, nhưng cũng không thấy được có thể bình an vượt qua. Tại trong rừng trúc, tuy rằng tạm thời bị thanh xà vây khốn, nhưng thanh xà đồng thời cũng vì bọn họ chặn mấy chi không rõ dã thú lại quân. Trăng sáng sao thưa, gió lạnh nhẹ phẩy. Đối với dã thú mà nói, tối nay là một đêm không ngủ, nhưng đối với Tiểu Ngạo bọn hắn mà nói, cũng không dám có chút thư giãn, liền trong rừng trúc thanh xà cũng ở đây mật thiết chú ý trong rừng biến hóa. Giống. Thú giống rung trời, trong rừng rốt cuộc bạo phát chiến đấu kịch liệt. Ngay từ đầu chỉ là hai cái dã thú lúc giữa chém giết, về sau, càng ngày càng nhiều dã thú tham dự trong đó, đánh cho khó hòa giải, huyết đục vẩy ra. Tuy rằng chiến đấu liền phát sinh ở nhà mình ngoài cửa, nhưng thanh xà thủy chung là một bộ sự tình không liên quan từ bộ dạng, một mực rất có kiên nhẫn canh giữ ở trong rừng trúc. Tại không biết chôn vùi bao nhiêu đầu sinh mệnh sau đó, chiến đấu thời gian dần qua tiếp cận với khâu cuối cùng, còn sống dã thú cũng chậm chậm mà tản ra, chỉ còn lại có nồng đậm mùi máu tươi tại tràn ngập. Tại kế tiếp đêm dài đằng đẵng trong, như vậy tranh đấu lúc có phát sinh, có khi thậm chí sẽ phát sinh thảm thiết hơn tranh đấu. Tại trong lúc này, cũng có một chút dã thú xông vào trong rừng trúc, bất quá nhưng đại đa số đều lập tức bị thanh xà cho dọa rời đi, cá biệt không đi cũng đều đã thành thanh xà trong bụng chi vật. Những thứ này máu tanh tình cảnh cho Tiểu Ngạo bọn hắn để lại cực ấn tượng khắc sâu, khiến cho bọn hắn lần thứ nhất nhận thức đến sinh mệnh yếu ớt cùng thực lực đối nhau tồn tại tầm quan trọng. Ánh trăng tây nghiêng, đông phương chân trời, khải minh tinh đang lóe lên, dài dòng buồn chán đêm tối tiếp cận với khâu cuối cùng, nhưng mà, ở nơi này dạng bình minh thời gian, trong rừng trúc đã xảy ra thảm thiết nhất một trận chiến. Rừng trúc bên ngoài, một cái hoàng sắc đích lao hổ dã thú bị đàn sói vây công, cực kỳ nguy hiểm. Bất quá, hổ dạng dã thú hẳn là cựu cấp dã thú, giống như thanh xà giống nhau, là một phương phách chủ, tuy rằng lọt vào đàn sói vây công, lại như cũng dũng mãnh vô cùng, tại trong bầy sói đẫm máu chiến đấu hăng hái, giết đàn sói khiếp sợ. Nhưng mà, hổ dạng dã thú cuối cùng là quả bất địch chúng, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, một thân tinh huyết đều nhanh chảy khô. Ngao ô ho ho ho. Lang Vương một tiếng thét dài, lao tới cực lớn hổ dạng dã thú trên lưng, mặt khác sói cũng lần lượt đánh về phía hổ dạng dã thú, đều muốn một lần hành động bắt lại hổ dạng dã thú. Bất quá, mặc dù là lại suy yếu cựu cấp dã thú, cũng không phải là những thứ khác cấp thấp dã thú có khả năng khi dễ đấy. Hổ dạng dã thú hét lớn một tiếng về sau, trở mình một tay lấy Lang Vương áp trên mặt đất, cực đại chấn nhiếp dục dịch đàn sói. Một kích lấy được hiệu quả sau đó, hổ dạng dã thú cũng không có tiếp tục đánh chết Lang Vương, mà là trực tiếp chối tiến trong rừng trúc. Hiển nhiên, cựu cấp dã thú đều đã có không kém linh trí. Nếu như hổ dạng dã thú lựa chọn đánh chết Lang Vương mà nói, trong thời gian ngắn khẳng định không có khả năng thành công, bởi vì thân là bát cấp dã thú Lang Vương thực lực bản thân cũng không yếu. Coi như là hổ dạng dã thú thật sự đánh chết Lang Vương, vậy nó nhất định sẽ tìm được đàn sói không chết không thôi trả thù, vậy nó cuối cùng cũng chỉ có thể là chỉ còn đường chết. Mà hắn lựa chọn tiến rừng trúc mà nói, bên ngoài đàn sói nhìn chằm chằm, đồng dạng có được linh trí thanh xà chắc chắn sẽ không lập tức cùng nó đấu võ, để tránh lưỡng bại câu thương, bị đàn sói ngồi thu ngư ông đắc lợi. Trong rừng trúc có hai đại cựu cấp dã thú, đàn sói khẳng định cũng sẽ không dễ dàng bước vào, ba phương hướng đạt đến một cái cân bằng trạng thái. Hổ dạng dã thú hiển nhiên thành công rồi, thanh xà một mực phòng bị nó, nhưng không có đối với nó phát động đánh kích, mà đàn sói cũng chỉ là tại rừng trúc bên ngoài lưỡng lự, thủy chung không dám càng lôi chỉ nửa bước. Khải Minh tinh giảm đi, đông phương chân trời nên đón sáng sớm luồng thứ nhất ánh mặt trời, hổ dạng dã thú vẫn như cũ thong dong mà tại trong rừng trúc dưỡng thương, mà rừng trúc bên ngoài đàn sói bắt đầu dục dịch. Mặt trời từ từ bay lên, ánh mặt trời rơi vãi tiến trong rừng, xua tán ban đêm lưu lại âm u. Ngao ô ho ho ho. Lang Vương một tiếng thét dài, không cam lòng mà dẫn dắt chúng sói rời đi, biến mất trong rừng. Tuy rằng đàn sói đã rời đi, nhưng mà hổ dạng dã thú cũng không có buông lỏng, mà là càng thêm cảnh giác rồi, bởi vì một mực phòng bị nó thanh xà rốt cuộc muốn nhịn không được đối với nó động thủ. T t h e e e. Thanh xà tại trong rừng trúc cấp tốc ghé qua, công hướng hổ dạng dã thú. Mà hổ dạng dã thú xem thời cơ không ổn, lập tức hướng rừng trúc chạy ra ngoài. Bất quá, thanh xà làm sao có thể khiến nó như nguyện? Một cái màu xanh đuôi rắn trong nháy mắt đến trước mặt của nó, hổ dạng dã thú chỉ có thể lập tức giơ lên chân trước đón đánh màu xanh đuôi rắn. Bành! Một trận cuồng phong tại trong rừng trúc trêu tức, hổ dạng dã thú bị ép lui về trong rừng trúc. Dương Trúc vốn là thanh xà địa bàn, vì vậy nó có thiên nhiên ưu thế, mà hổ dạng dã thú tối hôm qua lại bị trọng thương, dĩ nhiên là không phải thanh xà đối thủ, vì vậy một mực bị đè nặng đánh. Hổ dạng dã thú tại thanh xà mạnh mẽ công kích đến, liên tiếp bại lui. Giống. Mắt thấy chạy trốn vô vọng, hổ dạng dã thú dứt khoát buông tha cho chạy trốn, hét lớn một tiếng, hai mắt phím hồng, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Buông tha cho chạy trốn sau đó, hổ dạng dã thú chiến lực rõ ràng bay lên, trong lúc nhất thời cùng thanh xà càng đấu tương xứng, dần dần đấy, thanh xà trên thân cũng xuất hiện một ít thương thế. Bất quá, hổ dạng dã thú thủy chung là có thương tích bên người, vì vậy, đang cùng thanh xà dây dưa sau nửa canh giờ, rốt cuộc tại một tiếng không cam lòng giống to trong na xuống, đã không có sinh cơ. Tuy rằng, thanh xà lấy được cuối cùng thắng lợi, bất quá, hổ dạng dã thú tuyệt vọng gào to cũng vì nó đã mang đến mới phiền toái. Cái kia một tiếng gào to vang dội toàn bộ rừng rậm, đưa tới xung quanh dã thú, trong đó bao gồm một cái cựu cấp mãng xà dã thú. Mãng xà cùng thanh xà đồng loại, đồng dạng thích hợp tại trong rừng trúc ghé qua, vì vậy mãng xà dã thú sau khi xuất hiện nghe tiếng chạy đến về sau, không chút do dự liền tiến vào rừng trúc. Thanh xà đã không có địa lý ưu thế, lại có tổn thương bên người, vì vậy đang cùng mãng xà trong chém giết, mơ hồ đang ở hạ phong. Đại ca, thanh xà lúc này rốt cuộc gặp được đối thủ. Theo tối hôm qua tại hiện tại một mực ở đứng ngoài quan sát Tử Vân thở dài ra một hơi nói ra. Này mãng xà tại cựu cấp giã thú trong đều rất mạnh, thanh xà không phải đối thủ của nó. Quả nhiên, hai con rắn chém giết gần một canh giờ sau đó, thanh xà xuất hiện thua trận, hơn nữa sinh ra thoái ý đại ca, xem ra cái kia thanh xà nhanh vua. Tử Vân lúc nói chuyện lại có một chút không hiểu hứng vấn. Không được, chúng ta phải giúp thanh xà một chút. Tiểu Ngạo đột nhiên nghiêm túc nói ra. Đại ca, ngươi không sao chứ, cái kia thanh xà nhưng là phải ăn chúng ta à, hiện tại nó gặp phải nguy hiểm không thật là tốt sao, chúng ta tại sao phải giúp nó à? Tối hôm qua tình hình ngươi cũng thấy đấy đi, hoàn hảo chúng ta tại cái này trong rừng trúc, bằng không thì khả năng liền không thấy được mặt trời hôm nay rồi. Hiện tại chúng ta còn cần lấy thanh xà, biết rõ chúng ta có năng lực tại đây trong rừng qua đêm. Nói xong Tiểu Ngạo liền bay về phía trong rừng trúc. Hừ hừ, tạm thời cho ngươi sống lâu mấy ngày. Tử Vân tuy rằng rất khó chịu, nhưng cũng đồng ý Tiểu Ngạo lời nói. Trong rừng trúc, thanh xà thua chạy, mãng xà thừa thắng xông lên. Đột nhiên, mãng xà cuốn lấy thanh xà vô lực dãy rủa, mắt thấy liền muốn trở thành mãng xà đồ ăn rồi. Lúc này, một cái hơi nhỏ nắm đấm đột nhiên xuất hiện, đánh tới hướng mãng xà đầu, cùng lúc đó, một cái u tử móng vuốt sói đột ngột mà chụp vào yêu xà bộ. Hí! Mãng xà cả kinh, đột nhiên quay người, mà thanh xà thừa cơ tránh thoát mãng xà trói buộc. Kế tiếp, thanh xà không hề đảo tẩu, mà là cùng mãng xà kịch liệt mà chém giết, mà Tiểu Ngạo cùng Tử Vân tức thì ở bên cạnh quấy nhiễu mãng xà, rất nhanh mãng xà liền đã rơi vào hạ phòng, xuất hiện thương thế. Mãng xà thương thế càng ngày càng nặng, Tiểu Ngạo đột nhiên đối với Tử Vân hô, "Tiểu Vân, chúng ta đi, kế tiếp liền giao cho thanh xà chính mình rồi." Mãng xà thương thế rất nặng, thanh xà hoàn toàn có thể bản thân đánh chết mãng xà rồi, mà Tiểu Ngạo sợ thanh xà đánh chết mãng xà sau lập tức cắn ngược lại bọn hắn một cái. Tại Tiểu Ngạo cùng Tử Vân trở lại trong rừng trúc đất trống lúc, thanh xà đã đánh chết mãng xà, chính nhìn bọn hắn chằm chằm xem, không biết tại tính toán mấy thứ gì đó. "Đại ca, chúng ta nếu như vậy, tới khi nào a?" "Không cần chờ, chúng ta đi ra ngoài đi, chỉ cần buổi tối quay về tới nơi này là được rồi, mặt khác." Tiểu Ngạo dừng lại một chút, tiếp tục vẻ mặt nghiêm túc nói ra, "Ta đói bụng rồi. Hắc hắc, chúng ta đây đi ra ngoài tìm ăn đi, chúng ta muốn đi, cái này thanh xà còn ngăn không được chúng ta." Thì cứ như vậy, Tiểu Ngạo bọn hắn ban ngày đi ra ngoài tu luyện, buổi tối quay về trong rừng trúc vừa qua, bọn hắn cũng chậm chậm mà thích ứng trong rừng mạnh được yếu thua sinh hoạt. Thẳng đến 10 ngày sau, Tiểu Ngạo đột phá đã đến luyện thể cửu trọng, 12 ngày sau đó, Tử Vân cũng đột phá đã đến luyện thể cửu trọng. Nhịn 12 ngày, rốt cuộc có thể chỉnh đốn ngươi rồi. Tử Vân hung dữ mà đối với trong rừng trúc thanh xà nói ra. "Được rồi, tuy rằng nó vẫn muốn ăn tươi chúng ta, nhưng chúng ta cũng bởi vì nó mới có thể tại đây tụ linh trong cốc thoải mái mà vẫn còn tồn tại, chúng ta còn là đi thôi." Chương 14. Sơn cốc Tiểu Ngạo cùng Tử Vân đều đạt tới luyện thể cựu trọng sau đó, liền có thể tại tụ linh trong cốc hành hành, dù sao, cựu cấp phía trên chính là yêu thú, có được linh trí cùng với có thể biến ảo thành hình người yêu thú bình thường đều đi địa phương khác tu hành, sẽ không lưu lại tụ linh cốc loại này giá thú tụ tập địa phương. Tuy rằng tụ linh trong cốc không thiếu cựu cấp giá thú, nhưng ít có giống như Tiểu Ngạo bọn hắn như vậy liên hợp cùng một chỗ đấy, từng cái cựu cấp giá thú đều lĩnh vực của chính mình, bình thường đều là một mình hành động đấy. "Đại ca, kế tiếp chúng ta muốn đi đâu a?" Tại bên cạnh đống lửa thưởng thức mỹ vị thịt nướng Tử Vân đột nhiên hỏi. "Không biết, ở nơi này tụ linh trong cốc tùy tiện đi thôi, thuận tiện nhìn một chút có cái gì tốt ăn." "Đại ca, ta phát hiện ngươi làm thịt nướng càng ngày càng tốt ăn, tuy rằng còn là so ra kém Phủ Vân Thúc làm ăn ngon." "Đó là tự nhiên, một ngày nào đó ta sẽ vượt qua Phủ Vân Thúc đấy." Ăn xong thịt nướng sau đó, Tiểu Ngạo cùng Tử Vân ngay tại tụ linh trong cốc chẳng có mục đích mà chạy, đi tới một chỗ sườn đồi trước. "Đại ca, ngươi xem sườn đồi trên có hắc thạch quả." Tử Vân đột nhiên nhãn tình sáng lên, chỉ vào sườn đồi trên một cây màu nâu thực vật trên kết lấy mấy cái đen kịt nhỏ trái cây hô. "Thật đúng là, cùng Hồng Ma lần trước cho chúng ta giống như lúc, không nghĩ tới loại địa phương này cũng có hắc thạch quả, sẽ khiến ta đi lên bắt nó hái xuống." Đối với kẻ tham ăn Tiểu Ngạo mà nói, mỹ thực là chí mạng dụ hoặc, là kháng cự không được. Tiểu Ngạo lập tức vận chuyển thuần bộ, nhảy đến sườn đồi trên hái hắc thạch quả. Nhưng mà, ngay tại Tiểu Ngạo vừa muốn bắt được màu nâu hắc thạch cây ăn quả lúc, một đạo màu vàng thân ảnh nhanh chóng theo trên vách núi nhảy xuống tới. Màu vàng thân ảnh đi vào hắc thạch cây ăn quả bên cạnh bề sau, bắt lấy bên cạnh một tảng đá, nhanh chóng một cước đá hướng Tiểu Ngạo. "Đại ca, cẩn thận." Tiểu Ngạo bọn hắn tiến tụ linh cốc đã nhanh 20 ngày rồi, Tiểu Ngạo chiến đấu ý thức so với trước mạnh hơn nhiều. Vì vậy, tuy rằng màu vàng thân ảnh xuất hiện được đột nhiên, nhưng Tiểu Ngạo còn là nhanh chóng làm ra phản ứng. Tiểu Ngạo lập tức đem vươn hướng hắc thạch cây ăn quả tay cải thành một quyền đánh ra, chắn màu vàng thân ảnh đột ngột một cước, đồng thời lập tức lui ra phía sau. Nguyên lai là một cái cựu cấp thạch hầu, cũng đúng, chân quý như vậy hắc thạch quả, làm sao có thể không ai phát hiện? Tiểu Ngạo lại trở về trên mặt đất, nhẹ vừa cười vừa nói, bất quá, bên ta Tiêu Ngạo muốn ăn đồ vật còn không có ăn không được đấy, ta đến chiếu cố ngươi. Nói xong Tiểu Ngạo lại nhảy lên kết thúc sườn dốc, cùng thạch hầu tranh đoạt hắc thạch quả. Thạch hầu vốn là giỏi về tại sườn đồi trên leo lên, hơn nữa tốc độ cực nhanh, tuy nhiên Tiểu Ngạo có thuấn bộ, nhưng thuấn bộ sử dụng đến thủy chung không bằng thạch hầu như vậy tùy tâm sử dụng, vì vậy, tại sườn đồi trên Tiểu Ngạo không phải thạch hầu đối thủ. Đại ca, nơi đây đối với nó có lợi, đối với chúng ta bất lợi, chúng ta không phải đối thủ của nó. Hừ, tạm thời đem cái này hắc thạch quả cho ngươi bảo quản vài ngày, thủy chung ta muốn lấy đi đấy. Tiểu Ngạo cũng biết tiếp tục như vậy không có kết quả, vì vậy chỉ có thể trước tiên lui đi. Thực lực vậy là đủ rồi lại đến. Kế tiếp, Tiểu Ngạo mỗi ngày đều đi khiêu chiến một cái thạch hầu, còn lại thời gian đều tại tụ linh trong cốc tu luyện, làm cho thực lực của mình không ngừng mà tăng lên. 5 ngày về sau, Tiểu Ngạo cầm lấy một cây hắc thạch cây ăn quả theo sườn đồi trên về tới mặt đất, nhìn xem đen bóng hắc thạch quả thẳng nuốt nước miếng. Mà sườn đồi lên, một cái thạch hầu đang không ngừng mà gào rú, cũng không dám dưới để cất đoạn, bởi vì đã đi ra sườn đồi, nó càng không phải là Tiểu Ngạo đối thủ, huống chi còn có một Tử Vân một mực không có động thủ. Tiểu Vân, chúng ta đi, đi tìm một chỗ ăn hắc thạch quả, không cho cái này thạch hầu xem, miễn cho nó phát cuồng. Trong rừng, lớn dưới gốc cây, Tiểu Ngạo cùng Tử Vân chính mùi ngon mà ăn hắc thạch quả. Hắc thạch quả không hổ là cắm rễ ở hắc thạch trong đồ vật, ta cảm giác nó chính đang từ từ mà cải biến thân thể của ta, cảm giác được thân thể chính đang từ từ mà trở nên mạnh mẽ. Tiểu Ngạo nhắm mắt lại nho nhỏ mà thưởng thức hắc thạch quả, vẻ mặt say mê bộ dạng. Ừ, ta cũng cảm thấy, trước kia Hồng Ma cho chúng ta ăn thời điểm, thật sự là quá lãng phí. Tại Tiểu Ngạo bọn hắn nhấm nháp hắc thạch quả đồng thời, quả hương trong rừng quyết tán, sắc trời cũng dần dần lờ mờ, một đôi màu đỏ tươi ánh mắt đang từ bốn phương tám hướng chậm rãi hướng bọn hắn dựa sát vào. Ngao ho ho ho. Theo một tiếng sói tru vang vọng, bốn phía màu đỏ tươi ánh mắt đều tốt giống như nhận được mệnh lệnh giống nhau, đồng thời đánh về phía Tiểu Ngạo bọn hắn. Đại ca, là lần trước đàn sói, bọn hắn vây quanh đã tới. Tử Vân với tư cách đồng loại, rất nhanh sẽ biết chung quanh là cái gì. Chúng ta cái này có hai cái luyện thể tiểu trọng, bình thường giã thú chứng kiến chúng ta đều là đường vòng đi, chúng nó dám chủ động vây công chúng ta. Tiểu Ngạo lời còn chưa nói hết, Lang Vương đã hóa thành một chuỗi huyễn ảnh đánh về phía hắn. Vành, quyền móng nuốt chạm vào nhau, Tiểu Ngạo cùng Lang Vương đều bị chấn lui lại mấy bước. Ta nói bọn hắn cái nào đến như vậy lớn dũng khí, nguyên lai cái này Lang Vương đã đột phá đã đến tiểu cấp. Một quyền sau đó, Tiểu Ngạo cũng nhìn ra hư thật, đồng thời đối với Tử Vân nói ra, Tiểu Vân, ta để đối phó lấy Lang Vương, ngươi đối phó những cái kia tiểu lang. Lang tộc vốn là am hiểu tốc độ, con sói này Vương cũng không ngoại lệ, bất quá, đối với có được thuấn bộ Tiểu Ngạo mà nói, Lang Vương tốc độ còn là chưa đủ nhịn. May mắn Lang Vương lực lượng cũng không yếu, vì vậy trong lúc nhất thời cùng Tiểu Ngạo hợp lại tương xứng. Tử Vân tình huống sẽ không có tốt như vậy. Mặc dù nói Tử Vân so với chúng nó đều bằng lớn, thực lực cũng cường đại hơn nhiều, nhưng đối mặt người trước ngã xuống, người sau tiến lên, quên cả sống chết đàn sói, cường đại như Tử Vân cũng chỉ có thể kinh ngạc, chỉ có thể tiếp nhận lần trước hổ dạng dã thú vận mệnh. Đàn sói hoàn toàn là tại bỏ đi hao tổn chiến, thay nhau ra trận, càng không ngừng tiêu hao Tử Vân thể lực. Rốt cuộc, Tử Vân thể lực chưa đủ rồi, đàn sói một loạt mà lên, đem Tử Vân phốc té trên mặt đất. Tiểu Vân, Tiểu Ngạo hô to một tiếng, đều muốn đi cứu viện, nhưng bị Lang Vương cố hết sức cản trở. Người tại tìm chết. Tiểu Ngạo giận thật à, dùng hết toàn thân khí lực một quyền đẩy lui Lang Vương, sau đó ngay lập tức đi trợ giúp Tử Vân. Nhưng mà Lang Vương vừa bị đẩy lui về sau, lập tức lại tiến lên cuốn lấy Tiểu Ngạo, thậm chí không để ý thương thế mà ngăn cản Tiểu Ngạo. Hiển nhiên, Lang Vương cũng là một cái tên giàu hoạt, đều muốn từng cái đánh bại Tiểu Ngạo cùng Tử Vân. Càng ngày càng nhiều tiểu lang đánh về phía Tử Vân, mà Tiểu Ngạo lại bị Lang Vương gắt gao cuốn lấy, không thể thoát thân, Tử Vân tình huống càng ngày càng nguy cấp. Nhưng mà, ngay tại Tiểu Ngạo trừng mắt muốn nứt rồi lại không thể làm gì thời điểm, đặt ở đàn sói phía dưới Tử Vân đột nhiên gào to một tiếng, ngao ho ho ho. Sói tru vang vọng toàn bộ rừng rậm, tại yên tĩnh ban đêm trong lộ ra đặc biệt to rõ. Sói tru sau đó, đàn sói yên tĩnh, nhào vào Tử Vân trên thân tiểu lang đều nhanh chóng lui qua một bên, túi đầu nằm rạp xuống trên mặt đất giống như chiều bái giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Mà đang cùng Tiểu Ngạo kịch chiến Lang Vương cũng đột nhiên mà dừng lại một chút, bị Tiểu Ngạo một quyền đánh bay. Lang Vương bị đánh bay về sau, ở phía xa thần sắc khác thường nhìn chằm chằm vào Tử Vân, ánh mắt lập lòe, cuối cùng ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, mang theo chúng sói biến mất trong rừng. Tiểu Vân, ngươi không sao chứ? Tiểu Ngạo lập tức tới đến Tử Vân bên người, lo lắng hỏi. Không có việc gì, chúng nó ngay cả ta ra đều không phá được, chỉ là đánh cho có chút biệt khuất mà thôi. Thử. Vừa rồi, chúng nó vì cái gì đều ngừng? Vì cái gì đột nhiên lại đi hết? Tiểu Ngạo đối với đàn sói kỳ quái biến hiện cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Không biết, quản nó đâu rồi, rời đi cũng tốt, một đám vô sỉ ra hỏa. Cũng đúng, chúng ta cũng tranh thủ thời gian ly khai nơi đây, phòng ngừa chúng nó trở lại, hoặc là chúng nó là phát hiện nguy hiểm gì, cho nên mới ly khai đấy. Vì thế là giết đi ra đấy, theo Tiểu Ngạo bọn hắn tại tụ linh trong cốc tiến hành một trận lại một trận huyết chiến, rất nhiều dã thú cũng không nguyện trêu chọc hắn nữa đám. Dù sao cấp thấp lũ gia thú tuy rằng linh trí không cao, nhưng là có được trí nhớ, vì vậy, tuy nhiên Tiểu Ngạo là nhân loại, nhưng chúng nó cũng biết cái nhân loại này không thể trêu chọc. Theo Tiểu Ngạo thực lực của bọn hắn ngày từng ngày mà đề cao, càng ngày càng ít gia thú có thể thành vì đối thủ của bọn hắn, tụ linh cốc đối với bọn họ tác dụng cũng càng ngày càng nhỏ rồi. Đại ca, hôm nay một cái giống như dạng đối thủ đều không có, thật nhàm chán a. Ừ, ta cảm giác đám nhanh đến luyện thể cựu trọng đỉnh phong rồi, hồng ma có lẽ mau tới tiếp chúng ta. Hy vọng hồng ma có thể mau lại đây, ta muốn trở về xem mẫu thân. Tốt rồi, đừng nói nữa, chúng ta còn tiếp tục đi tìm ăn chút gì a. Kẻ tham ăn đối với ăn vĩnh viễn đều có thể bảo trì 10 phần nhiệt tình. Chương 15. Thanh xà hóa yêu trên một tảng đá lớn, Tiểu Nạo chính khoanh chân mà ngồi, Tử Vân cũng nằm sấp ở một bên. Hô, ta rốt cuộc cũng đạt tới cựu trọng đỉnh phong rồi. Tử Vân mở to mắt, hưng phấn mà nói ra. Tốt rồi, chúng ta cũng đã đạt tới cựu trọng đỉnh phong rồi, cái kia chỉ có thể ở chỗ này chờ hồng ma tới đón chúng ta, hy vọng cái này chết tiệt hồng ma có thể đúng giờ đến. Nhưng mà, Tiểu Nạo bọn hắn tại trên đá lớn đã ngồi một ngày cũng không có thấy hồng ma thân ảnh. Đã biết do cái này hồng ma không đáng tin cậy, cũng không biết hắn lúc nào, đợi một ngày đợi đến lúc ta cái bụng cũng đói, chúng ta đi tìm ăn chút gì à? Tiểu Nạo cùng Tử Vân lại bắt đầu chẳng có mục đích kiếm ăn hành trình. Đại ca, chúng ta lại trở về rừng trúc này rồi, bất quá cái kia thanh xà giống như không có ở đây, ta cảm giác không thấy khí tức của nó, có phải hay không đã bị chết? Thanh xà như vậy giàu hạn, sẽ không chết dễ dàng như vậy, chúng ta vào xem. Đặt tới cựu trọng đỉnh phong sau đó, Tiểu Nạo có lòng tin nếu như gặp lại thanh xà, một người cũng có thể nhẹ nhõm trấn áp nó. Thật đúng là không có ở đây, đi nơi nào đây? Trong rừng trúc cũng không có chiến đấu dấu hiệu a. Đang lo lấy không biết đi nơi nào tìm các ngươi đâu rồi, không nghĩ tới các ngươi đưa mình tới cửa. Một người mặc màu xanh áo bảo nam tử đột nhiên xuất hiện ở trong rừng trúc. Ngươi là ai, muốn như thế nào? Chưa từng có ra mắt ngoại nhân Tiểu Nạo bị lại càng hoảng sợ, vội vàng hỏi. Lợi dụng xong ta, nhanh như vậy liền không nhớ rõ ta à nha? Thanh y nam tử nhẹ vừa cười vừa nói, trong mắt hàm ẩn sát ý đại ca, ta cảm giác được hắn phải là cái kia thanh xà, hắn hoa yêu rồi. Cái này tiểu lang nói không sai, chính là ta, may mắn mà có lần trước cái kia lôi hổ, ta mới có thể đột phá. Ha ha ha, thanh y nam tử cười lớn tiếp tục nói, các ngươi hai cái này tiểu gia hỏa trên thân có thể tới nơi này rèn luyện, trên thân có lẽ có thích hợp của ta trang bị, tại ta đi thế giới bên ngoài lưu lạc lúc trước, được trước phong phú mình một chút trang bị. Là chính các ngươi giao ra đây đâu rồi, còn là ta tới bắt. Chúng ta không có thích hợp đồ đạc của ngươi, chúng ta vẫn là không cùng yêu qua tay đây. Tiểu Nạo chiến ý dâng trào, kích động nói, tốt, liền cho các ngươi mở mang kiến thức một chút thiên địa lực lượng uy lực. Không đợi thanh xà phát động công kích, Tiểu Nạo cùng Tử Vân đã đánh đòn phủ đầu, phân biệt theo phương hướng bất đồng công hướng thanh xà. Nhưng mà, ngay tại Tiểu Nạo cùng Tử Vân sắp tiếp xúc đến thanh xà lúc, thanh xà trung quanh đột nhiên dâng lên một tầng màu trắng như ẩn như hiện thể khí, đem thanh xà bao bao ở trong đó. Bành, bành. Tiểu Nạo cùng Tử Vân công kích đã rơi vào màu trắng thể khí lên, nhưng mà lại không có sinh ra trong tưởng tượng cuồng bạo va chạm mạnh, Tiểu Nạo bọn hắn đem hết toàn lực một kích, chỉ là tại bạch khí thể khí trên khiến cho từng trận rung động, cũng đã tiêu hao hết lực lượng. Hắc hắc, thấy không, đây chính là chúng ta ở giữa khác nhau, cái này là thiên địa lực lượng uy lực, coi như là ta đứng ở chỗ này cho các ngươi đánh, các ngươi đều không phá được tầng này thiên địa nguyên khí mạng. Thiên địa nguyên khí, ta cũng không tin. Tiểu Nạo cùng Tử Vân lại bắt đầu điên cuồng mà công kích thanh xà, mà thanh xà rồi lại không có sợ hãi, nhàn nhã mà đứng ở nơi đó, khinh miệt mà nhìn Tiểu Nạo công kích của bọn hắn, hiểu rõ lấy thành là yêu thú cường đại. A, Tiểu Nạo một quyền nhanh hơn một quyền, rốt cuộc, bành. Tiểu Nạo cuối cùng một quyền tại thiên địa nguyên khí mảng trên khiến cho kịch liệt chấn động, cuối cùng dẫn đến thiên địa nguyên khí mảng vỡ vụn ra. Ừ, các ngươi vậy mà có thể phá vỡ của ta thiên địa nguyên khí mảng. Thanh xà kinh ngạc nói, bất quá lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Ừ, liền coi như các ngươi có thể phá mở thiên địa nguyên khí mảng thì sao? Loại vật này, ta một cái ý niệm trong đầu lập tức lại có thể hình thành, liên tục không ngừng. Hơn nữa thân thể của ta so với cái này thiên địa nguyên khí mảng cứng rắn không biết gấp bao nhiêu lần. Nói xong, thanh xà trung quanh lại dâng lên màu trắng thể khí, hình thành mới thiên địa nguyên khí mảng. Đại ca, làm sao bây giờ? Tử Vân lo lắng hỏi. Nhưng mà, Tiểu Nạo rồi lại lặng yên nhìn xem thanh xà, không có trả lời Tử Vân. Các ngươi còn là buông tha cho dễ rồi đi, ta cũng chơi chán rồi. Nói xong, thanh xà tay áo bung lên, tại trong rừng trúc mang theo một trận cuồng phong, trong cuồng phong còn trộn lẫn lấy nhẹ nhẹ màu trắng. Giặc giặc sát. Nguyên bản chắc chắn vô cùng lục trúc vậy mà tại cuồng phong dưới thành mảnh đất gây nấp. Cuồng phong tiếp tục tàn sát bừa bãi, trong nháy mắt liền đi tới Tiểu Nạo cùng Tử Vân trước mặt. Bành. Tiểu Nạo cùng Tử Vân trực tiếp bay lên, nặng nề mà đâm vào lục trúc trên. Có thể hay không vận dụng thiên địa lực lượng, giữa hai người này có cầm cố khác nhau, Tiểu Nạo cùng Tử Vân tại thanh xà trước mặt không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể đơn phương bị đánh. Còn là nhanh lên đem các ngươi trên thân tất cả đồ vật giao ra đây đi, nếu như lòng ta tính tốt, có lẽ có thể tha các ngươi một mạng. Tiểu Nạo cùng Tử Vân lại một lần nữa bay lên, đều xuất hiện thương thế không nhẹ. Chết hồng ma, ngươi sẽ không, ta cùng Tiểu Vân liền phải chết ở chỗ này rồi. Trọng thương Tiểu Nạo đột nhiên lớn tiếng hô. Tiểu Nạo cái này một hô làm cho đang muốn diệt giết bọn hắn thanh xà đột nhiên ngừng lại, cảnh giác mà nhìn quanh lấy bốn phía. Nhưng mà, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có nhẹ nhàng tiếng gió. Thử, tiểu tử, muốn làm ta sợ. Còn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Thanh xà bảo đảm chung quanh không có những người khác sau đó, tiếp tục chấn thẳng hướng Tiểu Nạo cùng Tử Vân. Tại thanh xà vững tin không có người trở lại cứu Tiểu Nạo bọn hắn, bản thân sắp thực hiện được thời điểm, trên bầu trời đột nhiên một hồi tiếng cười. Tiếng cười tại tụ linh cốc mỗi một cái góc nhỏ vang lên, không mang theo bất luận cái gì lực phá hoại, rồi lại làm cho cả tụ linh cốc hoàn toàn yên tĩnh, sở hữu gia thú đều trong lòng run sợ. Tiếng cười sau đó, một cái tóc đỏ nam tử xuất hiện ở Tiểu Nạo trước mặt, làm cho thanh xà chịu chấn động. Chết hồng ma, ngươi có thể tính đã đến, sẽ không đến ta cùng Tiểu Vân liền phải chết ở chỗ này rồi. Muốn định cho các ngươi triệt để cảm thụ một chút các ngươi cùng có thể động dụng thiên địa lực lượng người tu đạo ở giữa khác nhau, không nghĩ tới này tiểu xà như vậy vội vã muốn giết các ngươi. rõ ràng chính là đến chậm, còn nói xạo, thử. Tiểu Ngạo rõ ràng không tin Hồng Ma cho ra lý do. Chức, tiền bối, tha mạng, ta không biết hai vị này là người hậu bối, vô tình ý mạo phạm, xin thứ tội. Thử, vừa mới hoa yêu liền như thế không ai bị nổi, ngươi bộ dạng như vậy, ly khai tụ linh cốc cũng nhất định là chỉ còn đường chết, còn không bằng ta hiện tại liền kết thúc ngươi. Dứt lời, Hồng Ma nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, một hồi gió nhẹ thổi hướng về phía Thanh Xà. Chức, tiền bối, tha mạng a. Thanh Xà hoảng sợ muôn phần, lập tức quay người liền muốn chạy trốn, nhưng mà gió nhẹ đã nhẹ nhàng lướt nhẹ qua thân thể của hắn, y mắng địa mang đi thần hồn của hắn. Anh không có sinh cơ, Thanh Xà ầm ầm ngã xuống, biểu lộ vô cùng khủng hoảng. Đi thôi, ta mang bọn ngươi gặp Ngân Hà Đàm. Hồng Ma mang theo ngốc trệ Tiểu Ngạo cùng Tử Vân đã đi ra tụ linh cốc. Tuy rằng Thanh Xà lúc trước vẫn muốn giết bọn hắn, nhưng nhìn đến Hồng Ma giơ tay nhấc chân lúc giữa thoải mái mà lấy đi Thanh Xà tính mạng, Tiểu Ngạo bọn hắn còn là nhịn không được chịu rung động. Cường giả vi tôn đại lục, kẻ yếu cọng rơm, cái rác không bằng. Ta trước mang bọn ngươi quay về thạch động dưỡng một cái tổn thương, sư tôn có lẽ rất mau trở lại rồi. Hồng Ma mang theo Tiểu Ngạo cùng Tử Vân trực tiếp về tới Ngân Hà Đàm trong thạch động. Mà trong thạch động, Tử Y đi chính hướng một cái đại đỉnh trong tăng thêm linh dược. Ngày hôm sau, Hồng Ma, Phủ Vân Thúc vẫn chưa về sao? Đi qua cả đêm ăn dưỡng, Tiểu Ngạo cùng Tử Vân lại vui vẻ rồi. Ta cũng không biết, đều đi hơn một tháng, có lẽ mau trở lại rồi. Hồng Ma cũng hơi có nghi ngờ nói, bất quá Tiểu Ngạo hoàn toàn không có chính diện nhìn hắn, mà là quay đầu hướng một bên Tử Vân nói ra, Tiểu Vân, chúng ta đi xem Tiểu Bạch đi, hơn một tháng không thấy, ta thật là nhớ nó à. Hiển nhiên, Tiểu Ngạo Bình không phải thật tâm quan tâm Hoàng Phủ Vân, chỉ là thuận miệng vừa hỏi mà thôi. Điều này thật sự là làm cho Hồng Ma có chút phát điên. Dùng nửa ngày thời gian, Tiểu Ngạo cùng Tử Vân liền thăm viếng xong bằng hữu của bọn hắn rồi. Đại ca, kế tiếp chúng ta làm cái gì đấy? Có chút nhàm chán. Tử Vân đang cùng Tiểu Ngạo nằm ở trên bãi cỏ phơi nắng lấy mặt trời, nhàm chán mà hỏi thăm. Ta cũng không biết à, Tiểu Ngạo lười nhắc mà lật ra một cái thân, đột nhiên ánh mắt nhãn tỉnh sáng lên nói ra, không bằng chúng ta tỉ thí một trận. Lúc này đây ta sẽ không thua cho ngươi rồi. Tốt. Tử Vân cũng là nhãn tỉnh sáng lên, kích động nói, thử, lần trước có thể thắng ngươi, lúc này đây cũng có thể. Dứt lời, Tử Vân cùng Tiểu Ngạo đã bắt đầu quyết đấu. Thử, Tiểu Vân, ta sẽ không trở tại cùng một chỗ đấy. Đã có trước đó lần thứ nhất thất bại trải qua, Tiểu Ngạo tại tỉ thí lúc một mực đề phòng Tử Vân linh hoạt cái đuôi, làm cho Tử Vân cái đuôi tại kịch chiến mấy trăm hiệp trong cũng không có triển khai bao nhiêu tác dụng. Giống. Tử Vân hóa thành một chuỗi tử sắc thân ảnh đánh về phía Tiểu Ngạo, bất quá ngay tại sắp tiếp xúc đến Tiểu Ngạo thời điểm, Tiểu Ngạo lại đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Đối với cái này, Tử Vân tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn, mà nhanh chóng xoay xoay người, một chảo chém ra. Bành. Tiểu Ngạo cùng Tử Vân đều lui về phía sau vài bước. Đại ca, ngươi cái này thuấn bộ rất lợi hại đấy, tốc độ lại so ra mà vượt chúng ta Tử Diễm Lang, hơn nữa linh hoạt đa dạng. Đó là tự nhiên, đây chính là nhỏ bá chủ chúng nó chấn tộc tuyệt học. Bất quá, đều muốn thắng ta, chỉ có tốc độ là không đủ. Tiểu Ngạo cùng Tử Vân lần nữa đụng vào nhau. Lần nữa kịch chiến 200 hiệp lúc, một cái ưu tử cái đuôi lần nữa đâm hướng Tiểu Ngạo. Tại Tử Vân xem ra, Tiểu Ngạo khẳng định lại gặp tránh ra, hơn nữa hội công hướng thân thể của hắn mặt khác bộ vị, vì vậy tại cái đuôi của hắn đâm hướng Tiểu Ngạo đồng thời, hắn chân trước đã làm tốt phòng bị Tiểu Ngạo chuẩn bị. Nhưng mà, lúc này đây Tử Vân tính sai, Tiểu Ngạo cũng không có tránh ra, mà là nhẹ nhàng mà đem quay đầu đi, tránh được cái đuôi, đồng thời nhanh chóng rỗi ra hai tay bắt được cái đuôi của hắn. Quắc! Tiểu Ngạo hét lớn một tiếng, dùng sức kéo túm Tử Vân cái đuôi, cuối cùng trực tiếp đem Tử Vân vung mạnh mà bắt đầu, tại xanh biết trên bãi cỏ để lại từng cái một thật sâu nện vết tích. Giống. Tử Vân rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, lập tức xoay người chụp vào Tiểu Ngạo. Nhưng mà Tiểu Ngạo lập tức biến mất ngay tại chỗ, tiếp theo trong nháy mắt xuất hiện ở Tử Vân đầu ngay phía trước, một quyền đánh ra. Bất quá, Tiểu Ngạo nắm đấm sẽ phải tiếp xúc đến Tử Vân thời điểm rồi lại im bặt mà dừng, còn lại một cú quyền phong lay động Tử Vân ú tử bộ lông. "Tiểu Vân, ngươi thua." Tiểu Ngạo biểu lộ nghiêm túc nói ra. "Không, không tính, đại ca ngươi tại sao có thể dùng như vậy chiêu thức?" Tử Vân vô cùng không phục mà hô, đồng thời đau lòng mà nhìn xem cái đuôi của mình, lông đều bị ngươi ném không còn. "Tiểu Vân, ngươi muốn tiếp nhận sự thật, không dùng được cái chiêu gì thức, tóm lại là ta thắng rồi, ha ha ha." "Không được, ta yêu cầu lại tỉ thí một trận. Coi như hết, dù thế nào so với, ngươi còn là thất bại đấy." Ngay tại Tiểu Ngạo cùng Tử Vân cãi lộn thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên theo trên bầu trời rơi xuống. "A, Phủ Vân Thúc, ngươi ra sao?" "Không có sao chứ?" Tiểu Ngạo hoảng sợ nói, đồng thời chạy vội hướng đạo thân ảnh kia. Từ phía trên rơi xuống đạo thân ảnh kia thật sự là biến mất hơn một tháng Hoàng Phủ Vân. Lúc này Hoàng Phủ Vân quần áo tả tơi, áo bào trên vết máu loang lổ, sắc mặt tái nhợt. "Sư tôn, ngươi không sao chứ?" Cảm nhận được Hoàng Phủ Vân khí tức, Hồng Ma cũng chạy tới. "Ta không sao, trước cùng ta quay về thạch động." Hoàng Phủ Vân hiếu khí vô lực nói. Nói xong, Hoàng Phủ Vân liền biến mất ở tại chỗ. "Sư tôn." Trong thạch động, Hồng Ma nhỏ giọng mà hô, muốn nói lại thôi. "Ta không sao, tu dưỡng một đoạn thời gian là được rồi." Nói qua, Hoàng Phủ Vân trong mắt đột nhiên hiện lên một đám hàn quang, Phủ Vân tộc hẳn là toàn tộc di chuyển rồi, chỉ là không nghĩ tới, băng thần tộc dĩ nhiên thẳng đến làm cho Phạm Dương mai phục tại chỗ đó. "Phạm Dương." Mấy năm này lúc giữa, Hồng Ma cũng ra ngoài rồi không ít lần, đối với phía ngoài thế lực vẫn có làm cho hiểu rõ, cho nên khi nghe được Hoàng Phủ Vân nói đến Phạm Dương lúc, không khỏi chấn kinh rồi một cái. "Hừ, ta nghĩ đi, một cái Phạm Dương còn không để lại. Lần này chủ yếu là vì triệt để thoát khỏi hắn, cho nên mới hao tốn thời gian dài như vậy. Tuy rằng ta đã triệt để thoát khỏi hắn, nhưng vì lấy phòng ngừa bất nhất, ngươi hay là muốn mật thiết chú ý Ngân Hà Đàm tình huống xung quanh, chú ý từng cái đi qua người xa lạ, bao gồm khả nghi ma thú. Chương 16. Đặt chân tu đạo trải qua mấy ngày nữa tu dưỡng, Hoàng Phủ Vân tổn thương rốt cuộc cơ bản tốt rồi. Hôm nay, Hoàng Phủ Vân cùng Tiểu Ngạo hai người xếp bằng ở ngân hà đàm trên bãi cỏ, Tử Vân tức thì nằm sấp ở một bên. Đi qua gần một năm khổ luyện, các ngươi đều đạt đến luyện thể cửu trọng, kế tiếp cần phải làm là câu thông thiên địa nguyên khí, đặt chân tu đạo giới. Mà các ngươi đầu tiên cần phải làm là cảm ngộ thiên địa nguyên khí, bên trong dòm bản thân kinh mạch, dẫn thiên địa nguyên khí đi vào, làm cho thiên địa nguyên khí theo quanh thân kinh mạch vận chuyển, sinh sôi không ngừng, như vậy các ngươi có thể truyền chuyển thiên địa nguyên khí, triển khai thiên địa sức mạnh. Mà Tiểu Vân ngươi dẫn thiên địa nguyên khí tuần hành quanh thân về sau, có thể truyền chuyển thiên địa nguyên khí, cải biến bản thân kết cấu, tiến tới nguyên hóa thành nhân hình. Hoàng Phủ Vân chậm rãi tự thuật lấy, mà Tiểu Ngạo cùng Tử Vân tức thì lặng lặng nghe, nhưng đương Tử Vân nghe được có thể nguyên hóa thành nhân hình lúc, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên hết lớn, thật sự. Tự nhiên, thế giới vạn vật đều là từ thiên địa nguyên khí hội tụ mà thành, chúng ta cũng không ngoại lệ. Đương ngươi có thể truyền chuyển thiên địa nguyên khí sau đó, có thể cải tạo bản thân, huyễn hóa thành nhân hình. Phù Vân thúc, nói như vậy lời nói, ta đây được hay không được biến thành những chủng tộc khác a? Cũng có thể, về sau ngươi hội kiến đến đấy. Bất quá, cái dạng gì thân thể sẽ phải phối hợp cái dạng gì pháp quyết, mới có thể đem thân thể dùng đến mức tận cùng, mà nhân loại thân thể là thích hợp nhất tu đạo đấy, vì vậy, bình thường không cần phải liền thành chủng tộc khác thân thể, bất quá sự tình không có tuyệt đối, ngươi biết là được rồi. Chúng ta đây nhanh bắt đầu đi, ta đã không thể chờ đợi được rồi. Tử Vân thúc giục nói. Thiên địa nguyên khí tràn ngập thế giới của chúng ta, nó không chỗ nào không có. Các ngươi chỉ cần tỉ mỉ tập trung tư tưởng suy nghĩ, nho nhỏ mà cảm thụ chung quanh thế giới, cảm thụ thiên địa nguyên khí tồn tại, liền như lần trước các ngươi tại hợp thành nguyên trong trận giống nhau, bất quá lần này các ngươi chẳng những muốn cảm nhận được thiên địa nguyên khí, còn muốn dẫn nó nhập vào cơ thể, tuần hành quanh thân. Đây là một cái nước chảy thành sông quá trình, không được phép có chút vội vàng sao động. Không nói nhiều, các ngươi trực tiếp bắt đầu đi. Đã có lần trước tại hợp thành nguyên trong trận kinh nghiệm, Tiểu Ngạo bọn hắn lý giải đứng lên hoàn toàn không có vấn đề, làm lên tới cũng đơn giản hơn nhiều. Đây là một cái chậm rãi quá trình, là một cái tự nhiên quá trình, cũng là một cái cảm ngộ quá trình. Tại Tiểu Ngạo nội tâm trong thế giới, hết thảy đều là an tĩnh như vậy, là như vậy tường hòa. Gió nhẹ lướt qua da thịt, tiểu thảo đón gió hơi nấp, trên mặt nước sóng ánh sáng lan tan. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhưng lại giống như dừng lại giống nhau, có nhất niệm vĩnh hằng cảm giác. Tiểu Ngạo rất nhanh liền phát hiện chung quanh thiên địa nguyên khí tồn tại, một ít màu trắng vi hạt hợp thành màu trắng gió, tràn ngập toàn bộ thế giới. Một ít vi hạt không muốn phiêu đãng, liền ngưng tụ cùng một chỗ, lấy bất đồng tư thái, tạo thành tiểu thảo, tạo thành giọt nước, tạo thành thế giới vạn vật. Tuy nhiên Tiểu Ngạo rất nhanh liền phát hiện thiên địa nguyên khí tồn tại, nhưng lại không tìm được bản thân cùng thiên địa nguyên khí ở giữa bất luận cái gì quan hệ như thế nào, bất quá hắn cũng không có bực bội, bởi vì Hoàng Phủ Vân lúc trước cũng đã nói, đây là một cái tự nhiên quá trình không thể gấp nóng này. Vì vậy, Tiểu Ngạo vẫn như cũ nghỉ ngơi mà nhìn mây cuốn mây bay, xem cánh hoa bay xuống, xem bọt nước bay ra. Ngay tại Tiểu Ngạo vô kế khả thi thời điểm, Tiểu Ngạo đột nhiên chứng kiến nơi xa trên cỏ nhỏ một ít màu trắng vi hạt đang từ trên lá cây chốc ra, gia nhập màu trắng trong gió nhẹ, theo gió phiêu lãng, mà trong gió nhẹ cũng có một chút vi hạt bám vào trên lá cây, đình chỉ phiêu lãng. Tiểu Ngạo giống như đã minh bạch mấy thứ gì đó, ngay lập tức đem tâm thần chuyển rời đến trong cơ thể, nghiêm túc bên trong dòm bản thân. Rất nhanh, Tiểu Ngạo phát hiện mình tỉ mỉ trong thân thể có một mảnh dài hẹp đường ống. Những thứ này đường ống trải rộng toàn thân, câu thông trong ngoài. Bất quá, lúc này những thứ này đường ống giống như bị chạy xe không giống nhau, bên trong không có bất kỳ vật chất, lại giống như khuyết thiếu một loại động lực, mà loại này động lực có thể đem ra sử dụng thiên địa nguyên khí tiến vào những thứ này đường ống, tuần hành quanh thân. Như thế nào làm cho thiên địa nguyên khí tiến vào kinh mạch đây? Tiểu Ngạo lại lâm vào trầm tư, đồng thời không tự chủ bắt đầu thả chậm hô hấp của mình, điều chỉnh hô hấp của mình nhịp. Thời gian dần qua, Tiểu Ngạo hô hấp cùng làn da lỗ chân lông hô hấp tạo thành nhất trí, chậm rãi phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí. Lại nói tiếp, một mực không có động tĩnh kinh mạch lại bắt đầu chậm rãi nguyên bắt đầu chuyển động, một ít thiên địa nguyên khí tiến nhập trong kinh mạch. Chậm rãi, trong kinh mạch thiên địa nguyên khí càng ngày càng nhiều, cuối cùng tràn đầy cả đường kinh mạch. Tiểu Ngạo liền bắt đầu đều muốn dụng ý nhận thức chỉ dẫn những thiên địa này nguyên khí. Không nghĩ tới, thật sự liên hiệu. Thiên địa nguyên khí thuận theo Tiểu Ngạo ý thức chỉ dẫn, tại trong kinh mạch chậm rãi tuần hành. Quá trình này vô cùng chậm chạp, nhưng Tiểu Ngạo vẫn rất có kiên nhẫn chậm rãi chỉ dẫn. Đương thiên địa nguyên khí rốt cuộc đi đến một bên thân thể kinh mạch về sau, kinh mạch lập tức giống như bị kích hoạt lên giống nhau, nhanh chóng ngọ ngoại, điên cuồng mà hấp thụ lấy thiên địa nguyên khí, trong kinh mạch cũng rất giống truyền đến đủ âm thanh. Thiên địa nguyên khí nhanh chóng vận hành, sinh sôi không ngừng, cọ rửa lấy Tiểu Ngạo trên thân thể nguyên lai tồn tại nguyên khí vi hạt, lại thay đổi mới nguyên khí vi hạt, làm cho Tiểu Ngạo thân thể trở nên đổi cứng cỏi, đổi sinh động. Trong kinh mạch thiên địa nguyên khí tuần hành ổn định về sau, Tiểu Ngạo phút chốc mở mắt, kìm lòng không được mà dùng sức nắm tay, hài lòng nói ra: cái này là tu sĩ sao? Cái này là người tu đạo lực lượng. Phù Vân thúc, lần này ta dùng bao lâu thời gian? Còn có Tiểu Vân đây. Tiểu Ngạo hướng ở một bên nhắm mắt dưỡng thương Hoàng Phù Vân hỏi. Dùng 5 ngày thời gian, Tiểu Vân so với ngươi nhanh, ngày hôm qua cũng đã hóa yêu rồi, chứng kiến ngươi không có tỉnh, liền đi địa phương khác chơi. Đại ca, ngươi rốt cuộc tỉnh. Tiểu Ngạo bọn hắn vừa nói xong, Hồng Ma liền mang theo một đứa bé theo bọn hắn phía trước trong không gian đi ra. Đứa bé kia cùng Tiểu Ngạo ra không nhiều lắm cao, có một đầu đu tử ngang eo tóc dài, mặc trắng như tuyết da thú quần áo. Tinh xảo trên gương mặt làm đẹp lấy một đôi tím như bảo thạch như nước trong veo mắt to, làm cho người ta nhìn xem liền không nhịn được tân sinh yêu thương. Tiểu Vân, thật là ngươi sao? Tiểu Ngạo tiến lên méo méo Tiểu Hải từ mặt, có chút không tin mà hỏi thăm. Là ta, đại ca, đây chính là ta nhân loại bộ dạng. Tử Vân dùng dễ nghe đồng âm hưng phấn mà nói ra, chúng ta chơi đi. Tử Vân vừa hóa thành hình người, khó tránh khỏi có chút hưng phấn, mà Tiểu Ngạo có một cái cùng mình không sai biệt lắm đệ đệ, cũng cao hứng phi thường. Vì vậy, Ngân Hà Đàm bên trong cả ngày đều có thể nghe được bọn hắn vui sướng tiếng cười, bọn hắn đem trước kia cùng một chỗ đã làm sự tình đều làm tiếp một lần. Vài ngày sau, tuy nhiên Tiểu Ngạo cùng Tử Vân còn là rất hưng phấn, nhưng cũng đã thích ứng không ít. Phong túng bọn hắn vài ngày sau, Hoàng Phủ Vân rốt cuộc lần nữa triệu tập bọn hắn. Các ngươi đối với bản thân thiên địa nguyên khí cũng quen thuộc được không sai biệt lắm, ta đây mà bắt đầu truyền thụ cho các ngươi pháp quyết đi. Rốt cuộc muốn học pháp quyết rồi. Pháp quyết có phải hay không đều rất lợi hại hay sao? Học xong pháp quyết về sau, ta cũng là một gã cường giả. Ta muốn truyền thụ cho các ngươi pháp quyết kêu vạn vật quyết, tên như ý nghĩa liền là có thể diễn sinh vạn vật, có thể công có thể thủ. Cái này vạn vật quyết nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng rất khó, bởi vì nó cánh cửa tương đối thấp, cũng có thể vô tận mà suy diễn, ảo diệu vô cùng. Đây là đại lục ở bên trên so sánh thông thường pháp quyết, nhưng ít có người đem nó tu luyện tới cực cao sâu cảnh giới. Đi qua gần một tháng tu luyện, Tiểu Ngạo bọn hắn rốt cuộc có thể so sánh thuần thục mà diễn sinh ra các loại sinh vật, bất quá làm cho diễn sinh ra sinh vật đều so sánh thô ráp, hơn nữa đều rất yếu, hầu như không thể dùng tại thực chiến. Bất quá, mặc dù như vậy, cũng đã đầy đủ Tiểu Ngạo bọn hắn hưng phấn vài ngày rồi. Tiểu Ngạo cùng Tử Vân chính càng không ngừng tại diễn sinh các loại sinh vật, có lớn có nhỏ, có động vật có thực vật, khiến cho chết đi được. Lúc này, Hoàng Phủ Vân đột nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt, nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, Tiểu Ngạo bọn hắn làm cho diễn sinh ra các loại sinh vật cũng như khói lửa giống như trực tiếp tiêu tán. Phủ Vân thúc, ngươi với tư cách một người tu sĩ, đều có binh khí của mình, binh khí phối hợp thích hợp pháp quyết mới có thể phát huy pháp quyết uy lực chân chính. Binh khí chính là tu sĩ đầu thứ hai sinh mệnh. Các ngươi nghĩ muốn cái gì binh khí? Binh khí. Tiểu Ngạo ánh mắt thoáng cái sáng, lúc trước khó chịu hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Ta muốn một thanh kiếm. Kiếm. Nói qua, Hoàng Phủ Vân trong tay lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm hơi có vẻ phong cách cổ xưa, hiện ra hàn quang thân kiếm, bộc lộ tài năng, nhìn kỹ lại có như mặt nước linh động. Màu rám nắng trên chuôi kiếm khắc lấy một ít phức tạp phù văn. Thanh kiếm này là ta ngẫu nhiên đoạt được, ta cũng không biết tên gọi là gì, chính ngươi cho nó lên cái danh đi. Tiểu Ngạo yêu thích không buông tay mà nhìn trường kiếm trong tay nói ra, nếu là Phủ Vân thúc ngươi đưa cho ta đấy, vậy đeo Phủ Vân kiếm đi. Ừ, đối với Phủ Vân kiếm cái tên này, Hoàng Phủ Vân cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, bất quá cũng không nói gì, chuyển hướng Tử Vân hỏi, Tiểu Vân, còn ngươi, ngươi muốn dùng binh khí gì? Tử Vân suy tư một hồi nói ra, nếu như đại ca sử dụng kiếm, ta đây hay dùng đao đi. Tốt, Hoàng Phủ Vân nói một tiếng, trong tay lại xuất hiện một cây đại đao. Đại đao lộ ra có chút bình thường, ngoại trừ lưỡi đao trắng như tuyết bên ngoài, toàn thân tối tăm. Bất quá, càng là bình thường, càng là tản mát ra làm cho người ta bất an khí tức. Này đến tên là Hắc Tuyết, là ta theo người khác chỗ đó đoạn, hiện tại cho ngươi đi. Nếu như ngươi không thích cái tên này mà nói, liền bản thân lại đặt tên đi. Không, không cần, Hắc Tuyết cái tên này thật phù hợp cây đao này đấy. Nói qua, Tử Vân bắt tay vươn hướng Hoàng Phủ Vân đều muốn tiếp nhận đại đao. Nhưng mà, đương Tử Vân tiếp xúc đến Hắc Tuyết lúc, vô luận hắn ra sao dùng sức đều không thể hoạt động Hắc Tuyết chút nào. Phủ Vân thúc, ta như thế nào hoàn toàn cầm không được cái này Hắc Tuyết a? Tử Vân lo lắng hỏi. Cây đao này thuộc về hệ sức mạnh binh khí, kỳ nặng vô cùng, ngươi bây giờ còn cầm không nổi đến. A, cái kia Tiểu Vân dùng như thế nào a? Tiểu Ngạo cũng đem ánh mắt theo trường kiếm trên chuyển tiến đến gần. Ta hiện tại cho các ngươi binh khí, nhập lại không phải là muốn các ngươi hiện tại mà bắt đầu dùng chúng nó, bởi vì các ngươi bây giờ còn khống chế không được, ta chỉ là muốn cho các ngươi trước luyện hóa chúng nó, dùng đầy đủ thời gian đi quen thuộc chúng nó. Vậy làm sao luyện hóa a? Trước riêng phần mình thở ợt bỡ lủ đến binh khí của mình lên, sau đó đem bản thân nguyên khí thấm tiến binh khí bên trong, chậm rãi luyện hóa. Chỉ có luyện hóa binh khí này mới có thể chính thức thuộc về ngươi, sử dụng đến mới có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mà càng là cao cấp binh khí lại càng chú trọng luyện hóa, nhưng luyện hóa đứng lên cũng càng là khó khăn, tốn thời gian cũng càng lâu. Nói xong, Hoàng Phủ Vân trong tay lại xuất hiện hai quả màu bạc giới chỉ, ném cho Tiểu Ngạo cùng Tử Vân. Đây là không gian giới chỉ, cũng cùng nhau luyện hóa đi. Không gian giới chỉ, ta chỗ này đã có 3 miếng á. Tiểu Ngạo vuốt trên cổ mình đeo 3 cái màu nâu giới chỉ nói ra. Cái kia là phụ thân ngươi để lại cho ngươi, lấy thực lực ngươi bây giờ còn đánh nữa thôi ra võ trang đầy đủ sau đó. Tiểu Ngạo cùng Tử Vân liền bắt đầu tại Vạn Thú Xâm Lâm trong tu luyện hành trình. Chương 17. Nguy cơ nhoáng một cái 5 năm, Tiểu Ngạo cùng Tử Vân cũng đã 16 tuổi rồi. Ngân Hà Đàm rộng lớn trên bãi cỏ, một đạo thân ảnh màu trắng đang không ngừng mà lập lòe, mỗi một lần lập lòe đều xuất hiện ở mấy ngoài trăm thước, hơn nữa, lóe lên tần suất càng lúc càng nhanh, hai lần ở giữa khoảng cách cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng tại trên bãi cỏ để lại trên 100 tên phân thân giống nhau thân ảnh, mỗi thân ảnh đồng loạt làm lấy bất đồng động tác. Trên 100 tên thân ảnh màu trắng hình thành đồng thời, một cái thanh thúy thanh âm tại Ngân Hà Đàm quanh quần má bắt đầu, ha ha ha, rốt cuộc luyện thành tự ảnh bộ. Đại ca, nhanh như vậy liền đã luyện thành. Cái khác tử sắc thân ảnh dùng đồng dạng phương pháp lưu lại một chuỗi nguyên ảnh sau xuất hiện ở thân ảnh màu trắng trước mặt. Cái này hai cái thân ảnh dĩ nhiên là Tiểu Ngạo cùng Tử Vân. Bọn hắn đều có được lấy tuấn tú dung nhan, thon dài hình thể. Bất quá, Tiểu Ngạo anh tuấn ngoài có chứa một tia lãnh khốc, mà Tử Vân tức thì bình dị gần gũi nhiều lắm, một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dạng. Đương nhiên, có muốn hay không chúng ta đến tỉ thí một chút, xem ai nhanh. Thử, đại ca ngươi cứ như vậy tự tin. Cái này tử ảnh bức vốn chính là chúng ta Tử Diễm Lang tộc tổ tiên sáng tạo đấy đấy. Thích hợp nhất chúng ta, ngươi khẳng định so ra kém ta. A, đúng không? Đừng quên, ta còn có thuấn bộ, nếu như hai cái kết hợp mà nói, chỉ sợ ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Ý tưởng không tệ, vậy cũng nếu so với qua mới biết được. ngay tại Tiểu Ngạo cùng Tử Vân muốn bắt đầu tỉ thí lúc, một giọng nói đột nhiên trong lòng bọn họ vang lên, tốc độ đến thạch động. Phù Vân thúc bảo chúng ta có chuyện gì đây? Tử Vân nghi ngờ hỏi. Không biết, chúng ta hãy đi trước đi, ngày mai lại với ngươi so với. Nói xong, Tiểu Ngạo liền biến thành một chuỗi huyễn ảnh biến mất tại nguyên chỗ, mà Tử Vân tức thì theo sát phía sau. Phù Vân thúc, ngươi kêu ta đám tới đây có chuyện gì không? Trong thạch động, Hoàng Phủ Vân chính nhắm mắt ngồi xếp bằng. Trước tới đây ngồi xuống. Hoàng Phủ Vân nhàn nhạt nói, các ngươi cũng đã đột phá đến vương giả cảnh, đã có thể miễn cưỡng sử dụng đao của các ngươi cùng kiếm rồi. Hiện tại ta liền phân biệt truyền thụ cho các ngươi một bộ đao bí quyết cùng một bộ kiếm quyết. Nói xong, Hoàng Phủ Vân phút chốc mở mắt, hai đạo quang mang theo trong ánh mắt của hắn bay ra, trực tiếp mà bắn vào Tiểu Ngạo cùng Tử Vân trong mắt. Nghe được rốt cuộc có thể sử dụng bọn hắn chân tàng nhiều năm binh khí về sau, Tiểu Ngạo cùng Tử Vân không hẹn mà cùng mà nghĩ muốn hoan hô. Bất quá liền khi bọn hắn sắp hô ra miệng lúc, hai đạo quang mang bay vào trong mắt của bọn hắn trong nháy mắt bất động tại nguyên chỗ. Mặt trời mọc mặt trời lặn, trọn vẹn qua thời gian một ngày, Tiểu Ngạo mới chậm rãi tỉnh lại, rung động nói, kiếm quyết thật phức tạp à? Đao quyết cũng thế, vô cùng phức tạp, bất quá uy lực cũng rất lớn. Tử Vân cũng tỉnh lại, kiếm quyết là ta sáng chế, tên là Vân Thiên kiếm quyết, bất quá nếu như Tiểu Ngạo kiếm của ngươi kêu phủ Vân kiếm, cái kia kiếm quyết ngươi về sau liền kêu phủ Vân quyết đi. Kiếm quyết hôm nay bao gồm bản kiếm, tịch diệt, phá không ba bộ phận, chờ ngươi về sau thực lực đầy đủ thời điểm, còn có thể tiếp tục hoàn thiện. Phủ Vân quyết, ừ, ta về sau nhất định sẽ hoàn thiện nó đấy. Tiểu Vân, ta chuyển cho ngươi bộ này đao bí quyết là cùng ngươi Hắc Tuyết cùng một chỗ, hẳn là Hắc Tuyết trước kia chủ nhân sáng chế, tên là Tàn Tuyết. Chắc hẳn Hắc Tuyết trước kia chủ nhân thực lực nhất định không kém, hắn sáng chế Tàn Tuyết đao bí quyết phối hợp Hắc Tuyết, uy lực không thể khinh thường. Có thể được đến Hoàng Phủ Vân lớn như vậy có thể tán thưởng, Tàn Tuyết đao bí quyết uy lực có thể nghĩ. Tử Vân cùng Tiểu Ngạo lặng lặng nghe Hoàng Phủ Vân giảng thuật, nhưng mà Hoàng Phủ Vân vừa dứt lời, bọn hắn liền bạo phát ra động trời tiếng la, làm cho tại phía xa núi đá ngồi xếp bằng hồng ma đều chịu chấn động. Hoa, rốt cuộc có thể dùng của ta trường kiếm rồi, ta đều nhanh quên nó. Ta cũng vậy. Rốt cuộc có thể dùng đao của ta rồi, hai năm trước ta có thể cầm lên rồi. Tiểu Vân, kế tiếp chúng ta Ngân Hà Song Hiệp sắp sửa danh chấn vạn thú sơn mạch. Tiểu Ngạo vỗ Tử Vân bả vai, hào tình vạn trượng nói. Ừ. Bất quá, đại ca, ta cảm thấy được Ngân Hà Song Hiệp cái tên này có chút. Ngươi cũng hiểu được rất khí phách đúng hay không? Ta lên tên làm sao sẽ bình thường? Đúng, rất khí phách, kế tiếp chúng ta Ngân Hà Song Hiệp muốn đi lần toàn bộ vạn thú sơn mạch. Đi, chúng ta đi ra bên ngoài luyện kiếm. Có thể là thời kỳ đợi quá lâu rồi. Tiểu Ngạo cùng Tử Vân lâm vào điên cuồng trong khi tu luyện, ngày đêm thay đổi, mưa gió không thay đổi. Tại Ngân Hà Đàm khổ luyện một tháng sau, Tiểu Ngạo cùng Tử Vân lần nữa đi ra Ngân Hà Đàm, bước lên tu luyện của bọn hắn hành trình. Ngân Hà Đàm ở vào Vạn Thú Sơn mạch hoạch tâm cùng tầng giữa chỗ giao giới, ngoại trừ rất nhiều ma thú, có rất ít người qua lại, mà Tiểu Ngạo bọn hắn đều chỉ hoạt động tại Ngân Hà Đàm chung quanh, bình thường sẽ không gặp nguy hiểm, coi như là thật sự phát sinh nguy hiểm, hồng ma cũng sẽ trước tiên đi đến. Tại Tiểu Ngạo cùng Tử Vân lần nữa bước lên tu luyện hành trình tháng thứ tư, bọn hắn chặn giết một cái lam sắc đại điểu đã thất bại. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là khiến nó đã bay. Tiểu Ngạo nhìn xem bầu trời bay xa lam sắc đại điểu không cam lòng nói, cái kia chim thật xinh đẹp, lúc trước đều chưa thấy qua như vậy chủng tộc. Bất quá, lúc trước hắn đi đứng lên lén lén lút lút đấy, quá bị uội, hoàn toàn không xứng hắn xinh đẹp bên ngoài. Vài ngày sau, Trung Châu Nhiếp Thiên cung ngoài cửa lớn, một cái thanh y nam tử cầu kiến Nhiếp Châu chủ. Chúng ta Châu chủ không phải ai muốn gặp đều có thể gặp đấy, nói đi, ngươi có cái gì mưu đồ? Cầm bảo vệ cầm lấy một cây trường thương ngăn trở thanh y nam tử. Phiền toái thông báo một cái, đã nói mây dấu thú núi. Tốt, ngươi cho ta trung thực ở chỗ này chờ. Rất nhanh, thanh y nam tử bị cổng bảo vệ dẫn tới một tòa to lớn trong đại điện. Trong đại điện, một cái tóc ngắn nam tử đang ngồi ở một trương đẹp đẽ trên mặt ghế chờ hắn. Tóc ngắn nam tử không giận mà uy, làm cho thanh y nam tử lại như đối mặt cái này manh thú cảm giác. Mời ngồi. Tóc ngắn nam tử làm một cái thủ hiệu mời, khẽ cười nói. Tạ châu chủ. Đạo hữu, ngươi câu kia mây dấu thú núi đã là có ý gì? Quay về châu chủ, ta phát hiện trước Trung Châu châu chủ Hoàng Phủ Vân giấu kín tại Vạn Thú Sơn mạch trong. A, việc này thật đúng. Có thể có chứng cứ gì sao? Thật đúng, mười mấy năm qua, bọn hắn một mực ẩn thân tại Vạn Thú Sơn mạch, vài ngày trước, ta còn cố ý sẽ khiến ta sủng thú đi xác nhận một cái. Rất tốt, ta tìm lâu như vậy, không nghĩ tới hắn vậy mà tại Vạn Thú Sơn mạch trong. Châu chủ, cái kia, ta. Với bạn, Mạc Vân Đế quốc đế quân tại một tháng trước bị cửu địch giết. Ngân Hà Đàm bên cạnh. Mẫu thân, chúng ta đã trở về. Vừa trở lại Ngân Hà Đàm, Tử Vân thật hưng phấn mà đối với xếp bằng ở trên bãi của ba đạo thân ảnh hô to, hơn nữa chạy vội tới. Tiểu Vân, lần này các ngươi như thế nào nhanh như vậy đã về rồi? Tử Y Y đem bay chạy tới Tử Vân ôm vào trong lòng, ôn nhu hỏi: "Chúng ta muốn mẫu thân á?" Tử Vân tại Tử Y Y trong ngực nịch ngầm nói: "A, đúng không? Các ngươi cũng sẽ nghĩ tới ta. Ta nghĩ đến đám các ngươi đã đi ra Ngân Hà Đàm liền quên mình là người nào đây?" Tử Y Y nhẹ nhàng mà vuốt Tử Vân đầu, tiếp tục hỏi: "Nói một chút, các ngươi lần này lại gặp được cái gì việc hay đi? Chúng ta lúc trở lại, tại Ngân Hà Đàm bên ngoài chứng kiến cho rằng rất đẹp đại ca ca." Tử Vân lập tức hưng phấn mà nói mà bắt đầu: "Là một cái lam sắc đại điểu, trước kia đều chưa từng gặp qua loại này chim, chúng ta kém một điểm liền bắt được hắn. Đáng tiếc, hắn quá nhát gan, vừa nhìn thấy chúng ta đã nghĩ muốn chạy trốn, chúng ta không có thể ngăn cản." Tiểu Ngạo cũng ở một bên không cam lòng nói mà bắt đầu. "Ừ, hơn nữa chúng ta phát hiện, hắn tại Ngân Hà Đàm bên ngoài thời điểm ra đi, lén lén lút lút đấy, tốt hèn bọn bị ổi a." Đương Tiểu Ngạo cùng Tử Vân vẫn còn thao thao bất tuyệt thời điểm, Hoàng Phủ Vân đột nhiên sắc mặt kỳ biến, đối với bên cạnh Tử Y cùng Hồng Ma hô, "Hồng Ma, ngươi cùng Tử Y đi lập tức mang theo Tiểu Ngạo bọn hắn ly khai Ngân Hà Đàm." "Sư tôn, làm sao vậy? Chúng ta bị phát hiện, phải lập tức rời đi nơi đây." "Cái kia sư tôn ngươi không cùng lúc đi sao?" Hồng Ma rốt cuộc ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, lo lắng hỏi. "Không được, bọn hắn đã nhanh đến rồi, ta ở chỗ này ngăn hắn lại đám, các ngươi đi mau." "Tốt." Hồng Ma vốn cũng không phải là du dương do dự thế hệ, hơn nữa cũng biết tình huống bây giờ khẩn cấp, lúc này mang theo Tiểu Ngạo bọn hắn lập tức rời đi. Sắp tới đem lúc rời đi đột nhiên quay đầu lại đối với Hoàng Phủ Vân nói ra, "Sư tôn, người bảo trọng." Tại Hồng Ma bọn hắn ly khai không bao lâu, Ngân Hà Đàm trên không đột nhiên đã nứt ra một cái thật lớn lỗ hổng, từ trong đi ra đại đội trưởng đội ngũ. Chương 18. Có thể chạy trốn Phương Ngạo cùng Tử Vân sau khi tách ra, đều hóa thành huyễn ảnh hướng phương hướng bất đồng bỏ chạy. Nhanh hơn điểm động thủ, bằng không thì bọn hắn phát hiện Tiểu Vân thì phiền toái. Bên người hình ảnh trong ghé qua Phương Ngạo một bên cẩn thận tránh đi ma thú, một bên lặng yên suy tư về, chỉ cần đem bọn họ đều hấp dẫn tới đây, Tiểu Vân liền có cơ hội chạy đi rồi. Phương Ngạo bọn hắn tại đây mảnh sâu rừng sinh sống 12 năm, đối với nơi này còn là rất quen thuộc đấy. Đột nhiên, Phương Ngạo vận chuyển tử ảnh bộ cố ý xuất hiện ở vài tên nhiếp thiên quân trong tầm mắt, sau đó lại nhanh chóng biến mất tại sâu trong rừng. Tại đó, ta nhìn thấy Châu chủ đại nhân theo như lời chính là cái kia tiểu hài tử rồi. Phương Ngạo thành công hấp dẫn nhiếp thiên quân chú ý, chung quanh nhiếp thiên quân đều lập tức đuổi theo. Ừ, bọn hắn như thế nào đều chạy đến đại ca bên kia đi. Giấu ở một tảng đá lớn sau Tử Vân lặng lặng yên nhìn xem theo bên người đi qua nhiếp thiên quân. Rất nhanh, Tử Vân nghĩ tới sự tình phát sinh duy nhất khả năng. Vừa tách ra không lâu liền bại lộ, hơn nữa làm cho tất cả nhiếp thiên quân đều đổ tới, chỉ có chủ động bại lộ khả năng. Đại ca, Tử Vân dùng sức che miệng của mình, nhỏ giọng nghẹn ngào mà hô, đều muốn lập tức tiến lên trợ giúp Phương Ngạo, nhưng lại nghĩ tới Phương Ngạo tách ra lúc nói câu nói sau cùng, không thể để cho Phương Ngạo làm nỗ lực đều uổng phí, vì vậy cuối cùng vẫn là nhịn được xúc động, nhanh chóng hướng Vạn Thú Sơn mạch bên ngoài đi đến. Phương Ngạo vô cùng quen thuộc cái mảnh này sâu rừng, hơn nữa có được tử ảnh bộ cùng tuấn bộ, vì vậy hắn xảo diệu mà đem nhiếp thiên quân dẫn tới một ít ma thú trong lĩnh vực. Đang dây dưa gần một canh giờ sau đó, hắn rốt cuộc thoát khỏi nhiếp thiên quân. Một chỗ rậm rạp trong bụi cỏ, Phương Ngạo thu liễm khí tức, lặng lặng yên nhìn xem tại sâu trong rừng cẩn thận tìm tòi nhiếp thiên quân. Tại Phương Ngạo vừa muốn tiến đưa một hơi lúc, sau lưng rồi lại mãnh liệt âm thanh xé gió. Keng. Phương Ngạo nhanh chóng dùng phủ vân kiếm chặn sau lưng kéo tới đồ vật, đồng thời nhanh chóng lui về phía sau. Lui về phía sau đến đầy đủ khoảng cách về sau, Phương Ngạo rốt cuộc thấy rõ tập kích hắn rốt cuộc là cái gì. Đó là một cái màu nâu đại xà trên thân quấn quanh lấy phức tạp hoa văn, hơn nữa có một con mắt nhận lấy nghiêm trọng bị thương, liền con mắt cũng không có. Còn ra bên ngoài nhỏ giọt máu tươi, minh như thế là vừa bị thương không lâu. Trừ lần đó ra, đại xà trên thân cũng có được nhiều chỗ vết thương, có chút thậm chí sâu đủ thấy xương. Không thể tưởng được, ở chỗ này vậy mà gặp một nhân loại thiếu niên, tuổi còn nhỏ thì có thành tựu như vậy, thật là một cái thiên tài, cũng không biết ngươi như thế nào xâm nhập đến nơi đây đấy. Đại xà biến thành một người trung niên nam tử, ngươi trường kiếm trong tay hình như là một kiện thanh khí, ta vừa vặn cần muốn một món đồ như vậy vừa tay vũ khí. Nói xong, trung niên nam tử lập tức tham lam mà đánh về phía Phương Ngạo. Nói như thế nào Phương Ngạo cũng là vương giả cảnh cường giả. Hơn nữa có phủ vân kiếm nơi tay, nam tử đều muốn một lần hành động bắt lại Phương Ngạo hiển nhiên là không thể nào đấy. Bất quá, khi bọn hắn kịch chiến thời điểm, rất nhanh liền đưa tới Nhiếp Thiên Quân chú ý ở bên kia, là Thánh Văn Xà. Nhiếp Thiên Quân lập tức hướng Phương Ngạo bọn hắn bao vây qua. Không xong, đem bọn họ đều dẫn đã tới. Phương Ngạo vô cùng sốt ruột, nhưng là không có biện pháp, đại xà một mực gắt gao quân quýt lấy hắn. Đáng chết, lại là mấy người bọn hắn, lúc trước hại ta bị thiên thương ứng trảo đả thương một con mắt. Tại Phương Ngạo sốt ruột đồng thời, đại xà cũng vô cùng bất an, hơn nữa trong mắt tràn ngập phẫn nộ. Xem các ngươi lần này chạy chỗ nào? Mắt thấy Nhiếp Thiên Quân sẽ phải hoàn toàn vây quanh Phương Ngạo bọn họ, trung niên nam tử đột nhiên lần nữa biến thành màu nâu đại xà, nhanh chóng đột phá vây quanh, không cam lòng về phía sâu trong rừng bỏ chạy. Đương Phương Ngạo cũng muốn lập tức chạy trốn lúc, Nhiếp Thiên Quân đã đem hắn hoàn toàn vây quanh. Chết tiệt thối con rắn, tuổi con nhỏ liền thành tiểu vương giả cảnh, thật sự là kỳ tài ngút trời, không hổ là trước Minh chủ nhi tử Nhiếp Thiên trong quân cầm đầu nam tử nhìn xem Phương Ngạo trêu tức nói, đáng tiếc, trời cao đấu kỵ anh tài. Ta không biết các ngươi tại sao muốn bắt ta? Phương Ngạo đang nói chuyện đồng thời, âm thầm vận chuyển pháp quyết, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Trên phiến đại lục này, rất nhiều chuyện không có vì cái gì, muốn trách cũng chỉ có thể quái dị thực lực ngươi chưa đủ. Có thực lực có thể như vậy tùy tiện giết người sao? Cường giả vi tôn thế giới, chính là như vậy tàn khốc. Nói xong, nam tử vung tay lên, tất cả nhiếp thiên quân đều nhanh chóng tiến lên, chuẩn bị bắt sống Phương Ngạo, nhưng mà nếu như Phương Ngạo hồ đầu ngu xuẩn mất linh mà nói, bọn hắn cũng sẽ trực tiếp đánh chết. Bất quá, tại nhiếp thiên tiếp cận Phương Ngạo thời điểm, Phương Ngạo đột nhiên đem phủ vân kiếm ném không trung, mà phủ vân kiếm trên không trung nhanh chóng biến thành vô số đem giống nhau trường kiếm. Phương Ngạo phất tay, ngàn vạn trường kiếm hóa thành lưu quang bay về phía Nhiếp Thiên Quân. Phương Ngạo trong cùng một lúc lại chặn tất cả Nhiếp Thiên Quân. Nhưng Phương Ngạo cuối cùng chỉ có một người, Nhiếp Thiên Quân thực lực cũng đều không kém, tuy rằng đã bị ngăn cản, nhưng vẫn là nhanh chóng hướng Phương Ngạo tới gần. Nhiếp Thiên Quân vòng vây càng ngày càng nhỏ, Phương Ngạo tình huống càng phát ra nguy cấp. Lúc này, Phương Ngạo đột nhiên nhanh chóng vận chuyển pháp quyết, sau đó lớn tiếng hô, "Bản kiếm!" Không trung trường kiếm nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ, hợp thành một cái thật lớn mâm tròn bên ngoài là vô số sắc bén mũi kiếm. Mâm tròn lướt qua, tôi cổ lạc bục nát, tất cả đại thụ che trời. Cự thạch đều đầu lưu lại một ánh sáng thiết diện, bị Phương Ngạo điều khiển mâm tròn bay về phía Nhiếp Thiên Quân, Nhiếp Thiên Quân mọi người ngoại trừ người cầm đầu bên ngoài tất cả mọi người chỉ có thể tạm lánh phong mang. Phù Vân Quyết uy lực tuy rằng không tầm thường, nhưng Nhiếp Thiên Quân thực lực cũng không yếu, hơn nữa người đông thế mạnh, Phương Ngạo cuối cùng vẫn là không địch lại, nhanh chóng bị mọi người vây quanh. Tiểu Vân có lẽ đã chạy đi rồi a. Phương Ngạo vô lực mà ngã trên mặt đất, trong mắt nước mắt ẩn hiện. Phương Ngạo tuy rằng biểu hiện được rất kiên cường, nhưng cuối cùng chỉ có 16 tuổi, và lại một mực trôi qua vô ưu vô lự đấy, đột nhiên bị nhiều người như vậy đuổi giết, bị ép cùng người thân cận nhất chia lìa, nội tâm của hắn nhưng thật ra là tan vỡ đấy, chỉ là tại đệ đệ trước mặt, với tư cách ca ca hắn nhất định phải kiên cường, phải bảo hộ đệ đệ. Tại Phương Ngạo ngã xuống đồng thời, Ngân Hà Đàm Lâm vào yên tĩnh, cực lớn hồ nước không thấy, bay chạy thẳng xuống dưới thác nước cũng không có bóng dáng, phạm vi mấy trăm dặm đều đã trở thành phế tích, hai gã nam tử lặng yên đứng ở trên không. Mà Ngân Hà Đàm bên ngoài, toàn thân máu tươi hồng ma rốt của cẩm ẩm ngã xuống, đã mất đi sinh cơ. Cách hồng ma không biết có bao nhiêu ngàn dặm vạn thú sơn mạch ở bên trong, một gã thanh y nam tử chuẩn bị cho trên mặt đất tử ý liễu một kích cuối cùng. Đột nhiên, một đạo thân ảnh màu đen theo trong không gian đi ra, đưa tay lúc giữa trực tiếp làm cho thanh y nam tử nổ nát bụng, sau đó nhanh chóng mang đi tử ý liễu, lần nữa bước vào trong cái khe không gian. Tiểu Hắc, ngươi rốt cuộc đột phá đến tiên cảnh rồi. Tại thân ảnh màu đen trong ngực tử ý liễu suy yếu nói, thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Ngươi hay là đi cứu Phương Nạo cùng Tiểu Vân đi, ta sợ bọn họ gặp nguy hiểm. Tử ý liễu vô lực mà dãy rủa, muốn tránh thoát Tiểu Hắc ôm ấp. Không được, vừa rồi ta nghĩ đi cứu Hồng Ma đại ca đấy, đáng tiếc. Nói ra cuối cùng Tiểu Hắc nhịn không được nghẹn ngào đứng lên, đi trễ một bước, hơn nữa bọn hắn đã phát hiện ta, đang tại hướng ta đuổi theo, ta không thể đi tìm Phương Ngạo bọn hắn. Nhìn xem Nhiếp Tiên Quân một chút tiếp cận bản thân, Phương Ngạo trong mắt lướt qua một tia tuyệt vọng. Nhưng mà, ngay tại Phương Ngạo hoàn toàn buông tha cho phòng chống đỡ lúc, một mảnh cực lớn âm ảnh giống như mây đen giống như nhanh chóng bao phủ bọn hắn. Bắt lấy, một cổ cuồng phong thổi qua, Phương Ngạo biến mất tại Nhiếp Tiên Quân đang bao vây. Tại đó, là trước kia cái kia Thiên Thương Ưng. Thiên Thương Ưng, ngươi xác định muốn cùng chúng ta là địch? Ngươi sẽ phải hối hận. Nhiếp Thiên trong quân cầm đầu nam tử nhìn xem bầu trời một cái cấp tốc đi xa hôi sắc đại điểu hô. Chim bao chân trong cầm lấy đúng là kiệt lực Phương Ngạo. Thử, liền các ngươi còn uy hiếp ta. Các ngươi hại ta mất đuổi theo giết hơn một tháng Thánh Văn Xà, hiện tại ta bắt đi các ngươi vây giết đối tượng, ăn miếng trả miếng mà thôi. Thiên Thương Ưng lưu lại một câu nói sau liền biến mất ở phía chân trời. Nhanh, đi truyền tin đội trưởng cùng thống lĩnh bọn hắn. Thiên Thương Ưng vốn là Lam Thiên Sùng Nhi, chờ bọn hắn thống lĩnh đi vào thời điểm, Thiên Thương Ưng sớm đã không có bóng dáng. Mà lúc này Tử Vân cũng đã hoàn toàn rời xa Ngân Hà Đàm, xuất hiện ở Vạn Thú Sơn mạch bên ngoài. Nhưng mà, ngay tại Thiên Thương Ưng vừa rời đi Vạn Thú Sơn mạch lúc, biến cố đột nhiên phát sinh. Ba đạo lưu quang nương theo lấy lôi điện từ không trung chợt lóe lên, làm cho cách đó không xa không gian phát sinh phạm vi lớn sụp đổ, không gian phong bạo đùa giỡn hành hạ. Thiên Thương Ưng lập tức đem tốc độ sách đến mức tận cùng, hướng phương xa bỏ chạy, nhưng cuối cùng so ra kém không gian sụp đổ lan tràn tốc độ, Thiên Thương Ưng cùng Phương Ngạo đều tiến vào trong cái khe không gian. Cùng lúc đó, tại Man Hoang Đại Lục một chỗ khác, hai đầu quái vật khổng lồ đang lấy trên vách đá kịch liệt chém giết, cả hai đều che kín vết máu, dị thường vô cùng thê thảm. Man Lực Hùng, hôm nay phải giết ngươi. Đang tại chém giết thanh sắc đại điểu quát tầm lên. Thanh Bằng, hôm nay hẳn phải chết chính là ngươi. Cùng thanh sắc đại điểu chém giết hắc sắc cự thú hô. Sau đó tế ra một chút che kín vết dạng trường kiếm. Trường kiếm nhìn như tùy thời đều giải thể bộ dạng, nhưng nhanh như thiểm điện, như tiểu thuấn di trong nháy mắt đi tới thanh sắc đại điểu trước mặt, đem một cái cánh khổng lồ im ắng mà cắt đứt xuống. À, thanh sắc đại điểu ngã xuống trên mặt đất thống khổ mà kêu thảm thiết, đồng thời hoảng sợ hô, đây là tiên khí. Cái này thanh tiên kiếm là ta ngẫu nhiên đoạt được, tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, có thể sử dụng số lần đã không nhiều lắm, có thể chết tại tiên khí phía dưới, ngươi cũng có thể không có tiếng với. Nói qua, màu đen cự thú lần nữa thúc giục tiên kiếm đâm về thanh sắc đại điểu. Nhìn xem lăng lệ ác liệt tiên kiếm nhanh chóng tới gần, thanh sắc đại điểu trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ tàn nhẫn, tại tiên kiếm đến trước mắt trong nháy mắt, nhanh chóng lấy ra một màu xanh lá cây bất thể, nắm trong tay, đồng thời nhẹ nói, ngươi đã nghĩ như vậy muốn, ta khiến cho ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được. Vâng. Cực lớn năng lượng chấn động một thanh sắc đại điểu làm trung tâm hướng tây vòng quanh quyết tán, màu đen cự thú cũng bị trực tiếp nổ bay, miệng phun máu tươi. Kinh khủng năng lượng tiêu tán sau đó, thanh sắc đại điểu biến thành rơi là tả bốn phía thang cốc, hình thần câu diệt. Màu đen cự thú theo trên mặt đất bò lên, nghiến răng nói ra, chết tiệt tiên điên, ta đau khổ truy tìm lâu như vậy, thì cứ như vậy làm hỏng. Nhưng mà, nó lập tức lại nhìn xem không trung hào quang tỏa sáng tiên kiếm hoảng sợ hô, không. Vâng. Không trung tiên kiếm giải thể, kinh khủng năng lượng lần nữa đùa giỡn hành hạ, không gian bị xé nứt. Trên vách đá cự thạch trong nháy mắt bị rào thành phấn mạn, màu đen cự thú mặc dù cách được khá xa, nhưng vẫn là bị trong nháy mắt xoắn giết, tan thành mây khói. Khủng bố năng lượng tiêu tán sau đó, vết nứt không gian bắt đầu chậm rãi khép kín, sắp tới đem hoàn toàn khép kín trong nháy mắt, một cái hôi sắc đại điểu cùng một thiếu niên theo trong cái khe không gian rơi ra, rơi vào trên vách đá. Chương 19. Giữa cốc vực sâu khủng bố năng lượng tàn sát vừa bãi sau đó, trên vách đá hồi phục một mảnh bình tĩnh, Phương Ngạo cùng Thiên Thương Ưng đều nằm ở trên vách đá, ngất đi. Như dao gọt giống như hình thành sườn đồi lên, yên tĩnh y mắng. Cũng không biết trải qua bao lâu, ngất đi Phương Ngạo rốt cuộc chậm rãi tỉnh lại, nghi ngờ nhìn xem đầy đất cháy đen huyết đục cùng lâm vũ, không biết bản thân thân ở phương nào. Phương Ngạo lắc lắc hôn loạn đầu, nhớ tới bản thân cuối cùng cùng với Thiên Thương Ưng cùng một chỗ tiến vào trong cái khe không gian, sau đó sẽ không chi giác, mà hiện tại Thiên Thương Ưng cũng không biết ở nơi nào. Phương Ngạo cẩn thận mà tại gồ ghề không bằng phẳng trên vách đá hành động, muốn biết rõ ràng mình rốt cuộc ở nơi nào. Hắn cẩn thận bay qua một ít cực lớn núi đá về sau, đi vào bên bờ vực, nhìn xem mây mù lượn quanh vực sâu vạn trượng, quyết đoán mà lui về phía sau. Mà trên khắp nơi đều là cháy đen huyết đục cùng lông vũ, thậm chí còn tản ra đốt trọi mùi, Những thứ này huyết đục có lẽ vừa sinh ra không lâu, có một chút vẫn còn bốc khói, đáng tiếc đều đục bể, hoàn toàn ăn không hết. Phương Ngạo nhìn xem đầy đất đều là thịt, cảm thấy tiếc hận. Ừ, cái kia là vật gì? Đột nhiên Phương Ngạo phát hiện cách đó không xa có một xanh đậm màu đồ vật, tại ánh mặt trời chiếu xuống, lộ ra đặc biệt rõ ràng. Phương Ngạo bước nhanh về phía trước đem nhặt lên, phát hiện lại là một mảnh xanh đậm màu lông chim, chỉ có lớn cỡ bàn tay, nhưng lại hoàn toàn không giống lông chim, ngược lại như là kim trúc. Phương Ngạo cẩn thận nghiên cứu một hồi, cũng không nhìn ra cái gì trò, cuối cùng đem bỏ vào trong không gian giới chỉ. Phương Ngạo tiếp tục bay qua mấy khối cực lớn núi đá về sau, rốt cuộc phát hiện một hôi sắc đại điểu hồ đồ nằm ở vài trăm thước bên ngoài, quả nhiên cái này đầu sú điểu cũng ở nơi đây, thừa dịp nó bây giờ còn không có tỉnh, ta đã đến giải nó. Rõ ràng không hiểu thấu mà bắt đi ta, làm đến ta hiện tại cũng không biết ở nơi nào, cũng không biết kế tiếp muốn đi đâu tìm Tiểu Vân bọn hắn. Phương Ngạo xuất ra phủ và kiếm, lén lút tới gần Thiên Thương Ưng, chuẩn bị nhất kích tất sát. Nhưng mà, tại Phương Ngạo rời Thiên Thương Ưng còn có hơn 100 mét thời điểm, Thiên Thương Ưng cực lớn đầu lâu đột nhiên chuyển bỗng lúc đích, xem ra nó lập tức cũng muốn tỉnh. Thiên Thương Ưng động tác càng ngày càng mãnh liệt, tùy thời đều có thể gặp tỉnh lại. Phương Ngạo lập tức vận chuyển thuần bộ, đem tốc độ nhắc tới cực hạn, nhanh chóng lướt hướng Thiên Thương Ưng. Thuần bộ quả nhiên lợi hại, Phương Ngạo trong nháy mắt liền lướt qua trăm thước khoảng cách, đi vào Thiên Thương Ưng bên cạnh, giơ lên phủ và kiếm, đối với Thiên Thương Ưng vừa thô vừa to cổ, dùng sức đánh xuống. Keng. Nhưng mà máu tươi phun ra tình cảnh cũng không có xuất hiện, phủ vân kiếm bổ vào một khối cực lớn trên núi đá, cắt đứt xuống một tảng đá lớn. Tuổi không lớn lắm, rồi lại tàn nhẫn như vậy, nếu ta chậm một chút nữa, liền đầu thân chỗ khác biệt rồi. Tại Phương Ngạo cách đó không xa, một màu xám áo bảo nam tử nói ra. Thiên Thương Ưng kịp thời hóa thành hình người, tránh thoát tất sát một kích. Chúng ta chưa bao giờ nhận thức, ngươi tại sao phải giết ta? Phương Ngạo cảnh giác mà nhìn nam tử. Ta đau khổ đuổi giết Thánh Văn Xà hơn một tháng, mắt thấy sẽ phải thành công, bọn hắn lại làm cho ta thất bại trong gang tấc, ta bắt ngươi cũng chỉ là ăn miếng trả miếng. Bất quá bây giờ nhớ tới, bọn hắn lao sư động chúng như vậy mà đuổi giết ngươi, chắc hẳn trên người của ngươi nhất định có không ít bí mật đi. Ít nhất trên tay ngươi phủ vân kiếm liền rất không tồi, tóm lại trước tiên đem ngươi bắt giữ rồi hay nói. Nói ra cuối cùng, nam tử ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt, xuất ra một chút rộng rãi đao, nhanh chóng phóng tới Phương Ngạo. Thiên Thương Ưng rất mạnh, là Phương Ngạo trước mắt mới chỉ gặp phải mạnh nhất đối thủ. Bất quá, Phương Ngạo cũng không có khả năng thúc thủ chịu trói, lập tức vận chuyển tử ảnh bộ tiến hành tranh né, tại trên vách đá lưu lại từng chuỗi vết ảnh. Phương Ngạo rõ ràng cảm giác được mình không phải là Thiên Thương Ưng đối thủ. Chính diện tiếp xúc nhất định sẽ bị đánh chết, vì vậy Phương Ngạo một mực lợi dụng tử ảnh bộ ưu thế đang không ngừng của nhau, đồng thời cũng đang chờ đợi cơ hội xuất thủ. Bầu trời là thiên đường của ngươi, ngươi có thể có được cực nhanh, nhưng ở cái này gặp gần địa thế, ngươi không hẳn như vậy có thể gặp được ta. Tiểu tử, ngươi cũng chỉ biết trốn sao? Có loại dừng lại chính diện quyết đấu. Chê cười, cũng không nhìn một chút tuổi của chúng ta trên lệnh, minh biết rõ không phải là đối thủ của ngươi, ta tại sao phải tự tìm đường chết đây? Phương Ngạo trong lời nói tràn đầy khinh thường, ngụ ý nói là Thiên Thương Ưng niên kỷ so với hắn đánh nhiều như vậy, thực sự mạnh mẽ không đi nơi nào. Nhưng mà, cái này đơn giản lời nói rồi lại chọc giận Thiên Thương Ưng la lớn, "Tốt, ta xem ngươi có thể tránh tới khi nào, chờ ngươi kiệt lực thời điểm, ưu đợi đến chịu chết đi." Phương Ngạo huyễn ảnh càng không ngừng tại Thiên Thương Ưng chung quanh hiện hiện, Phương Ngạo tại đối thoại đồng thời, cũng một mực ở chờ cơ hội. Rốt cuộc, tại Thiên Thương Ưng tức giận một khắc này, Phương Ngạo đi tới Thiên Thương Ưng sau lưng, nhanh chóng xuất kiếm, mang theo một mảnh huyết hoa, tại Thiên Thương Ưng trên lưng để lại một đạo thường thường vết máu. "A!" Thiên Thương Ưng đau nhức kêu một tiếng, nhanh chóng cầm lấy rộng rãi đao chặn Phương Ngạo lần nữa kéo tới phủ vân kiếm, đồng thời rất nhanh lướt ngang thân thể, thoát khỏi Phương Ngạo. Cùng Phương Ngạo ly khai khoảng cách về sau, Thiên Thương Ưng hai mắt bắt đầu chậm rãi biến hồng, âm lãnh mà nhìn Phương Ngạo, hai tay nhanh chóng vận chuyển một đoạn phức tạp pháp quyết. Đột nhiên, Thiên Thương Ưng lần nữa biến ra bản thể, bất quá nhưng không có lúc trước khổng lồ, chỉ có một người độ cao. Nhỏ đi Thiên Thương Ưng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chung quanh Phương Ngạo huyết ảnh, hai cánh chậm rãi triển khai, rất nhỏ địa chấn động. Bành! Một tiếng nặng nề thanh âm bạo vang lên đồng thời, Thiên Thương Ưng biến mất tại nguyên chỗ, nhanh chóng phá tan Phương Ngạo tất cả huyết ảnh, đi vào Phương Ngạo chân thân trước mặt, âm lãnh mà bổ ra vào lưỡi đao giống như cánh. Keng! Phương Ngạo nhanh chóng dùng phủ vân kiếm chặn Thiên Thương Ưng cánh, mặc dù không có bắn ra ra tia lửa, nhưng phát ra kim trúc giống như tiếng va đập. Thiên Thương Ưng màu nâu xám cánh so với kim trúc còn cứng rắn, mỗi một mảnh màu nâu xám lông chim còn tản mát ra kim trúc giống như hàn mang. Vốn định bắt giữ ngươi rồi hay nói, nhưng mà ngươi triệt để chọc giận ta rồi, hiện tại ta quyết định trực tiếp giết ngươi. Trong chớp mắt, Phương Ngạo cùng Thiên Thương Ưng đã giao thủ thượng bắt chiều, Phương Ngạo bị Thiên Thương Ưng dồn ép liên tiếp lui về phía sau. Vận chuyển cái này một bí pháp, tự chính mình cũng muốn đã bị cắn trả, có thể chết tại tộc của ta bí pháp phía dưới, ngươi cũng có thể tự ngạo rồi. Thiên Thương Ưng công kích càng lăng lệ ác liệt, hoặc đen tui mỏ nhọn, hoặc kim loại giống như móng vuốt sắc bén, hoặc lưỡi đao giống như hai cánh, thậm chí trên thân mỗi một mảnh lông chim đều là lợi khí. Mà Phương Ngạo chỉ có thể miễn cưỡng mà phòng thủ, không ngừng lui về phía sau. Nhưng dù thế nào phòng thủ cũng tổng sẽ xuất hiện chỗ sơ suất, chấm dãi, Phương Ngạo trên thân bắt đầu xuất hiện tương thế, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng không thể bỏ qua. Rất nhanh, Phương Ngạo thối lui đến vách núi biên giới. Nhìn xem sâu không thấy đáy vách núi, Phương Ngạo nhanh chóng đã ngừng lại bước chân, đang di động bộ pháp thời điểm, đem mấy khối nắm đấm lớn đá vụn chen lấn rơi xuống vách núi, nhưng mà đá vụn rồi lại giống như đá chìm biển rộng không có bất kỳ tiếng vọng. Hắc hắc. Tiểu tử, ta xem ngươi còn chạy đi đâu, chịu chết đi. Thiên Thương Ưng mắt đỏ lần nữa giết. Phương Ngạo tỉnh táo mà nhìn đánh tới Thiên Thương Ưng, sau đó nhìn trên người mình còn chảy máu miệng vết thương cùng sau lưng sâu không thấy đáy vách núi, tư duy nhanh chóng vận chuyển, ở tại chỗ này nhất định là chỉ còn đường chết, chỉ là vấn đề thời gian, tuy rằng sau lưng vách núi sâu không thấy đáy, cũng không biết phía dưới có cái gì, nhưng chỉ có chỗ đó còn có thể ẩn chứa một đường sinh cơ. Nghĩ tới đây, Phương Ngạo liền không chút do dự nhảy xuống vách núi. "Tiểu tử, ngươi cũng biết không trung là thiên đường của ta, ngươi đây là đang muốn chết sao?" Thiên Thương Ưng tuy rằng kinh ngạc tại Phương Ngạo cử động, nhưng vẫn là nhanh chóng theo xuống dưới. Nhảy xuống vách núi về sau, Tiểu Ngạo lập tức vận chuyển thuần bộ tiến hành gia tốc, lấy bất khả tư nghị tốc độ hướng dưới vực sâu rơi xuống, xuyên qua một mảnh có một mảnh tầng mây, mà Thiên Thương Ưng theo sát phía sau. "Muốn chết, không dễ dàng như vậy, ta muốn đích thân đem ngươi xé nát." Thiên Thương Ưng quả nhiên không hổ là bầu trời sủng nhi, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, nhanh chóng hướng Phương Ngạo tới gần. Nhưng mà, tại xuyên qua vô số tầng mây về sau, tại Thiên Thương Ưng sắp tiếp xúc đến Phương Ngạo lúc, phía dưới vách núi đột nhiên dâng lên một tầng như có như không màng mỏng. Màng mỏng như một tầng nước màng giống như, trong suốt đến cơ hồ không thể nhận ra, bao trùm toàn bộ vách núi, Phương Ngạo cùng Thiên Thương Ưng đều chú ý tới, tuy rằng cả hai đều cảm thấy nghi hoặc, đồng thời cũng đề cao cảnh giác, nhưng hạ xuống tốc độ rồi lại không có chút nào chậm lại. Màng mỏng rất nhỏ lõm, Phương Ngạo lặng yên không một tiếng động mà xuyên qua màng mỏng, không có phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào. Điều này làm cho đằng sau Thiên Thương Ưng thở dài một cái, lần nữa để cao tốc độ đuổi theo hướng Phương Ngạo. Nhưng mà, tại hắn không hề phòng bị mà tiếp xúc đến màng mỏng lúc, màng mỏng không có xuất hiện lõm, hắn không có như Phương Ngạo giống như đơn giản xuyên qua màng mỏng, nhìn như có như không màng mỏng, đột nhiên trở nên không thể phá vỡ. Phốc, Thiên Thương Ưng đâm vào màng mỏng lên, trực tiếp biến thành một bãi thịt nát, thì cứ như vậy tại không hề phòng bị dưới bị chết không thể chết lại. Phương Ngạo khiếp sợ nhìn xem Thiên Thương Ưng chết thảm, lòng còn sợ hãi đồng thời cảm thấy rất nghi hoặc, bất quá hắn hiện tại không có thời gian suy nghĩ nhiều. Bởi vì hắn hiện tại chủ yếu nhất là muốn giảm bớt tốc độ của mình, nếu không hắn sẽ bước Thiên Thương Ưng theo gót, trở thành một cái khác bại thịt nát. Phương Ngạo lập tức điều chỉnh phương hướng, trái ngược lợi dụng tuấn bộ tiến hành chậm chạp giảm tốc độ. Xuyên qua một tầng lại một tầng mây mù, Tiểu Ngạo rốt cuộc thấy rõ phía dưới tình huống. Cái kia là một khối hẹp dài đất bằng, ở vào hai nơi vách núi giữa, thảm cỏ xanh đệm trên đồng cỏ, loạn thạch làm đẹp, lộ ra phải vô cùng yên lặng tường hòa. Mà lúc này, Tiểu Ngạo tốc độ cũng đã triệt để chậm lại. Đi qua dài dòng buồn chán chậm chạp đáp xuống quá trình, Tiểu Ngạo rốt cuộc vững vàng mà đã rơi vào trên mặt đất. Nhưng mà hắn vừa mới rơi xuống đất, toàn bộ trong hạp cốc trở về tạo nên một tiếng kéo dài sói tru, sau đó thì có vài tên nam tử xuất lĩnh lấy đàn thú nhanh chóng bao vây hắn. Tiểu Ngạo còn chưa kịp đặt câu hỏi, vài tên nam tử cùng đàn thú đã đối với hắn đã phát động ra công kích, Tiểu Ngạo chỉ có thể lập tức xuất ra phủ vân kiếm tiến hành phòng ngự. Bất quá, vài tên nam tử đều là ma thú, thực lực không kém, hơn nữa đàn thú, Tiểu Ngạo quả bất địch chúng. Cuối cùng, tại bị thương nặng hai gã nam tử cùng rất nhiều yêu thú về sau, Tiểu Ngạo bị bắt làm tù binh rồi, bị các ma thú dẫn tới một chỗ cự thạch lâm trong. Cự thạch phía trên chính ngồi xếp bằng vài tên nam tử cùng một nữ tử. Ngươi là ai? Từ đâu mà đến? Cự thạch lâm trong lớn nhất trên một tảng đá lớn đang ngồi lấy một cái hình thể cường tráng, màu da tối tăm nam tử. Nam tử nhìn phía dưới bị pháp quyết dây xích trói buộc lấy Tiểu Ngạo lớn tiếng quát hỏi nói: Ta là Phương Ngạo, theo bên cạnh trên vách đá đến rơi xuống đấy. Phương Ngạo cẩn thận mà nhìn trên đá lớn vài tên nam tử, còn là chi tiết hồi đáp. Làm sao có thể? Nơi đây vách núi ngay cả ta cũng không biết đến cùng cao bao nhiêu, lấy thực lực của ngươi, từ phía trên đến rơi xuống làm sao có thể lông tóc không tổn hao gì? Trên đá lớn một tên trong đó nam tử rõ ràng không tin nói, có thể làm được hay không lông tóc không tổn hao gì là vấn đề của ta, Tiểu Ngạo tuy rằng chưa thấy qua việc đời, nhưng cũng sẽ không ngốc đến đem mình hết thảy đều nói cho người khác biết, nơi này là chỗ nào, các ngươi lại rút cuộc là người nào? Rõ ràng không có khả năng, đừng nói trước hắn phải hay không phải theo trên vách đá đến rơi xuống đấy, chính là tới gần vách núi hắn đều làm không được, đại ca của ta nhất định sẽ giết hắn đi đấy. Lần này nói chuyện chính là khác trên một tảng đá lớn một người tuổi còn trẻ nữ tử. Nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, ăn mặc xanh đậm màu áo bào, trong lời nói để lộ ra khinh thường. Rõ ràng không tin Phương Ngạo mà nói, đại bàng một mực ở trên vách đá, lấy đại bàng thực lực cùng tinh khí, xác thực rất có thể sẽ giết hắn. Thối tâm nam tử mở miệng lần nữa nói ra, tuy rằng không biết các ngươi theo như lời đại bàng là ai, bất quá ta đúng là theo trên vách đá đến rơi xuống đấy, mà trên vách đá cũng không có cái gọi là đại bàng, chỉ có đầy đất cháy đen huyết đủ. Phương Ngạo mở miệng nói ra, cái gì huyết đủ, ngươi lặp lại lần nữa. Nữ tử thoáng kích động nói ra, trên vách đá xác thực cái gì cũng không có, chỉ có đầy đất huyết đủ cùng lâm vũ, hơn nữa đều bị đục bể, có lẽ tại trước đây không lâu phát sinh qua một trận đại chiến. Mặt khác, ta ở đằng kia chút ít huyết nhục trong phát hiện cái này. Phương Ngạo cảm thấy vài tên nam tử cùng nữ tử đều không có muốn ý tứ thương tổn hắn, liền đem tại trên vách đá trô đã thấy nói một lần, đồng thời cầm ra bản thân nhặt được xanh đậm màu lông vũ. A, đó là phụ thân chấn vũ, tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Nói mau, trên vách đá đến cùng chuyện gì xảy ra? Nữ tử nhanh chóng đi tới Phương Ngạo trước mặt, một chút túm lấy Phương Ngạo trên tay lông vũ, sau đó bắt lấy Phương Ngạo cổ áo, kích động ép hỏi. Thanh đồng, trước tỉnh táo. Tối tăm nam tử một bên trấn an nữ tử, một bên lớn tiếng chất vấn Phương Ngạo. Ngươi làm cho nói có phải thật vậy hay không, còn là nói là ngươi cố ý bịa đặt hay sao? Các ngươi có thể bản thân đi lên xem một chút, bất quá không biết các ngươi có thể hay không an toàn đi lên. Phương Ngạo nhớ tới Thiên Thương Ưng một tử, đồng thời không rõ tại sao mình có thể an toàn thông qua màn mỏng. Nhĩ Lam, ngươi cùng Thanh Đồng ngay lập tức đi trên vách đá điều tra nhìn một chút. Tối tăm nam tử đối với khác trên một tảng đá lớn một người nam tử nói ra, sau đó lại âm lãnh mà đối phương Tiêu Ngạo nói ra, tốt nhất không phải ngươi làm đấy, bằng không thì ngươi sẽ chết được rất khó coi. Nhĩ Lam cùng Thanh Đồng vừa đi, một cái tươi đẹp tiểu hồng điểu ngay sau đó vội vàng về phía cự thạch lâm bay tới, đã rơi vào tối tăm nam tử trên bờ bay. Tiểu hồng điểu tại tối tăm nam tử bên thai nhỏ giọng nói vài câu, sau khi nói xong, tối tăm nam tử sắc mặt kỳ biến, sau đó đối với cự thạch lâm trong còn dư lại ma thú hô, lập tức trở về Dược Vương Điện. Nói xong, cùng với Tiểu Hồng Điệu tỷ lệ rời đi trước Cự Thạch Lâm, còn giữ lại ma thú cũng theo sát phía sau. Cự Thạch Lâm trong chỉ còn lại có Tiểu Ngạo một cái, bị trói tại trên một tảng đá lớn. Tất cả mọi người đi rồi, Tiểu Ngạo cẩn thận mà nhìn quanh lấy Cự Thạch Lâm, đồng thời nếm thử dây rủa trên thân pháp quyết dây xích. Bởi vì pháp quyết dây xích trước tiên là trước bắt hắn cái kia vài tên nam tử lưu lại, mà cái kia vài tên nam tử thực lực cũng không phải rất mạnh, vì vậy, không bao lâu nữa, Tiểu Ngạo liền tránh thoát pháp quyết dây xích. Nhưng mà, tránh thoát pháp quyết dây xích cũng không có gì dùng, bởi vì Tiểu Ngạo phát hiện toàn bộ Cự Thạch Lâm chính là một cái cực lớn pháp trận. Tuy rằng theo biểu hiện ra xem cũng không có phát hiện cái gì dị thường, nhưng đi đến Cự Thạch Lâm biên giới lúc, dù sao vẫn là đã bị vô hình ngăn cản, vô luận như thế nào đều không thể bước ra Cự Thạch Lâm nửa bước, hơn nữa vô luận như thế nào công kích đều không có hiệu quả. Tất cả công kích đều tốt giống như không có đã bị trở ngại giống nhau trực tiếp bay đến Cự Thạch Lâm bên ngoài. Đối với trận pháp rốt đặc cán mai Tiểu Ngạo tại vùng bay sau nửa canh giờ cũng vô kế khả thi, chỉ có thể ở Cự Thạch Lâm trong đi dạo, cẩn thận quan sát mỗi một tảng đá lớn. Chương 20. Rời đi Dược Vương Điện, Tiểu Ngạo cùng Cổ Một tương đối mà đứng, tại Cổ Một sau lưng thì là Dược Cốc chúng ma thú, trong đó bao gồm một người mặc xinh đẹp cô gái xinh đẹp, bất quá, lúc này nữ tử khuôn mặt có chút tiểu thụy. Phương Ngạo tiểu huynh đệ, ngươi đã vội vã rời đi, ta cũng không để lại ngươi rồi, sẽ đưa ngươi một điểm đồ vật đi. Nói qua Cổ Mộc theo không gian của mình trong giới chỉ lấy ra một đống nhỏ linh dược, đủ mọi màu sắc đấy, bộ dáng gì nữa đều có, bao gồm trái cây, đóa hoa, rễ cây đợi, một cái trong đó ướt át ra máu tươi đỏ tươi trái cây cùng một đóa màu xám đen hoa làm cho người ta chú ý nhất. Nhìn xem một đống nhỏ linh dược, nghe nồng đậm mùi thuốc, Tiểu Ngạo vội vàng từ chối nói, "Không được, Cổ Mộc đại ca, ta không thể nhận đồ đạc của ngươi, ngươi có thể đem ta đưa ra ngoài, ta cũng đã rất cảm tạ." Tiểu Ngạo cùng Hồng Ma bọn hắn cùng một chỗ bây giờ là như thế biểu hiện được rất lòng tham, nhưng kỳ thật là một cái rất có lễ phép hài tử, chỉ là hoàn cảnh bức bách mà thôi. Ngươi giúp chúng ta hóa giải dược cốc nguy cơ, đây là nguyên nên được đấy. Huống hồ chúng ta tại bình tĩnh này, dược cốc trong căn bản không cần phải. Cho dù có cần, dược cốc trong vẫn là còn nhiều, rất nhiều. Cổ Mục biểu hiện được một bộ tài đại khí thô bộ dạng. Tiểu Ngạo nhiều lần từ chối, cuối cùng vẫn là nói không lại Cổ Mục, đồng thời cũng một nghĩ thầm nhanh lên ly khai dược cốc, liền đem linh dược thu vào trong không gian giới chỉ. Đúng rồi, Cổ Mục đại ca, ngươi có biết hay không Ngân Hà Đàm đi như thế nào? Bị Thiên Thương Ưng dẫn theo xa như vậy, Tiểu Ngạo đã hoàn toàn đã bị mất phương hướng, coi như là ly khai dược cốc cũng không biết nên chạy đi đâu. Không biết. Hoàn toàn chưa nghe nói qua. Cái kia có hay không nghe nói qua Vạn Thú Sơn Mạch, có biết hay không đi như thế nào? Thực xin lỗi, ta chưa từng có rời đi dược cốc, cho nên đối với thế giới bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả, ta thậm chí không biết vách núi phía trên đến cùng là như thế nào. Cổ Mộc thành thật trả lời, đối với Tiểu Ngạo cũng là lực bất tòng tâm. Ai, Tiểu Ngạo thất vọng mà lắc đầu, Cổ Mộc đại ca, ngươi ý định cả đời thủ tại chỗ này sao? Không, Cổ Mộc kiên định nói, nơi đây vẫn bình tĩnh, rồi lại thiếu đi phía ngoài đặc sắc, hơn nữa, ở chỗ này chúng ta không có bất kỳ tu luyện tài nguyên, càng không có người chỉ điểm chúng ta. Tu trên đường chỉ có thể bản thân lục lọi, quá khó khăn. Vì vậy, chờ ta trở thành linh thú về sau, ta nhất định phải đi thế giới bên ngoài lưu lạc một phen, ngày hôm nay sẽ không quá xa. Tốt. Cổ Mộc đại ca, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Tốt. Một lời đã định. Tuy rằng Cổ Mộc thực lực cùng tuổi đều tại phía xa Tiểu Ngạo phía trên, nhưng Cổ Mộc hoàn toàn không có đem Tiểu Ngạo trở thành hậu bối, một mực lấy cùng thế hệ tương xứng. Nhĩ Lam, ngươi cùng Tiểu Đồng Tiễn đưa Phương Ngạo tiểu huynh đệ đi ra ngoài đi. Ừ, An Mặc xinh đẹp cô gái xinh đẹp nhỏ giọng mà đáp lại một tiếng. Tùy cơ hội biến thành một cái sắc thái sặc sỡ chi to, cùng Bích Vân ưng màu lông giống như lúc. Đồng thời, nữ tử bên người một gã nam tử cũng biến thành một cái trắng như tuyết chi to. Cổ Mộc đại ca, ta đây đi trước một bước rồi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Tiểu Ngạo trực tiếp nhảy tới sắc thái sặc sỡ chim to trên thân, chim to lập tức dương cánh bay về phía không trung, trắng như tuyết chim to theo sát phía sau. Xuyên qua một tầng lại một tầng mây mù, Tiểu Ngạo bọn hắn xông lên trời thẳng lên. Tiểu Đông tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp a. Ba người một đường phi hành, một chút trao đổi đều không có, liền Tiểu Ngạo đều cảm thấy có chút lúng túng. Nhưng mà Tiểu Đồng chỉ là không mặn không lạt nói một câu cảm ơn sau đó, liền không có bên dưới rồi. Tao ngộ lanh chàng sau đó, Tiểu Ngạo cảm thấy đổi lúng túng, tại là không có lại đặt câu hỏi. Hoàn hảo, lúng túng không có tiếp tục bao lâu, Tiểu Ngạo bọn hắn liền đi tới bên bờ rồi. Cảm ơn các ngươi. Vừa chứng kiến bên vách núi, Tiểu Ngạo liền không thể chờ đợi được mà trực tiếp nhảy tới. Tiểu Đồng tỉ tỉ chờ một chút, Tiểu Ngạo kêu ngừng lập tức sẽ phải phản hồi dược cốc Tiểu Đồng. Tiểu Đồng sau khi dừng lại, cũng không nói lời nào, chỉ là nghi vấn mà nhìn Tiểu Ngạo. Mà Tiểu Ngạo tức thì theo trong không gian giới chỉ lấy ra vài giọt Bích Vân ứng máu huyết, nói ra: ta nghĩ ngươi khả năng cần phải cái này. Đại ca. Tiểu Đồng nhìn xem tinh huyết, cảm nhận được Bích Vân ứng khí tức, lần thứ nhất đã có mãnh liệt như vậy tâm tình chấn động. Tiểu Đồng hóa thành nhân hình, vươn tay run rẩy mà tiếp nhận tinh huyết, lặng yên nhìn xem Tiểu Ngạo, sau đó nhỏ giọng nói: cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn ta, cái này vốn là đại ca ngươi máu huyết, tinh huyết tuy rằng coi như chân quý, nhưng Tiểu Ngạo lúc này thật cũng không có keo kiệt. Chúng ta như vậy sau khi từ biệt đi, hy vọng về sau tại trên phiến đại lục này một hẻo lánh có thể lại gặp nhau. Bên bờ vực lại là một mảnh rừng rậm, Tiểu Ngạo hoàn toàn không biết nên đi về hướng phương nào. Trước kia nghe Phủ Vân Thúc đã từng nói qua Vạn Thú Sơn Mạch tại phương Tây, ta đây liền hướng phương Tây đi thôi, Phủ Vân Thúc, Tiểu Vân chờ ta rất mau trở về đã đến. Xác định tốt phương hướng sau đó, Tiểu Ngạo liền ngựa không dừng vó mà trong rừng rậm ghé qua. Cánh rừng rậm này rõ ràng không có Vạn Thú Sơn Mạch khủng bố, ma thú tương đối ít, hơn nữa chỉnh thể thực lực cũng hoàn toàn so ra kém Vạn Thú Sơn Mạch. Vì vậy, đối với tại Vạn Thú Sơn Mạch trong lớn lên Tiểu Ngạo mà nói, tại cánh rừng rậm này trong ghé qua lộ ra dễ dàng. Trong rừng rậm ghé qua mười mấy ngày sau, Tiểu Nạo lại đánh chết một đầu ma thú, đang tại một dòng suối nhỏ bên cạnh tẩy trừ vết máu trên người, ai cũng không biết Vạn Thú Sơn mạch ở nơi nào, hơn 10 ngày rồi, một người đều không thấy được, ma thú cũng không biết Vạn Thú Sơn mạch ở nơi nào. "Cứu, cứu mạng a, Sở Du ca ca cứu ta a." Tại Tiểu Nạo bất đắc dĩ thở dài thời điểm, một đạo như chuông bạc thanh âm tại cách đó không xa lo lắng hô. Tiểu Nạo biến sắc, lập tức hóa thành huyễn ảnh đã đi ra tại chỗ. Trong rừng rậm một loại chỗ, có ba cái 13-14 tuổi thiếu niên đang gắt gao mà dựa vào cùng một chỗ, sắc mặt tái nhợt mà nhìn phía xa, không biết làm sao. Mà khi bọn hắn xa xa, một vị so với tuổi bọn họ hơi nhỏ thiếu nữ co quắp ngồi dưới đất, cực độ sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào phía trước, chậm rãi hướng về phía sau hoạt động. Tại thiếu nữ phía trước, một đầu cao vài thước đại đầy người lân giáp bốn chân giả thu chính từng bước một tới gần, tại thiếu nữ màu bạc trong con mắt một chút phóng đại. "Rõ ràng, Sở Du ca ca cứu ta a." Thiếu nữ bị một viên đại thụ chặn đường lui, lần nữa hướng ba người thiếu niên kêu cứu. "Sở Du, nhanh, nhanh đi cứu thần vũ a." Ba người thiếu niên trong bên trái một vị hơi béo thiếu niên đối với chính giữa một vị tuấn tú thiếu niên thúc giục nói. Mà chính giữa thiếu niên cũng sắc mặt càng không ngừng biến hóa, vô cùng lo lắng, nhưng cũng không dám tùy tiện tiến lên. "Diệp Nam, chớ ngu rồi, cái kia dã thú đã nửa bước chân tiến ma thú lĩnh vực, Sở Du đi lên cũng chỉ có thể chịu chết, chúng ta còn là nhanh đi về cầu cứu đi." Đứng ở bên phải một vị thiếu niên gầy yếu lập tức bác bỏ hơi béo thiếu niên. "Trở về, ngươi cảm thấy tới kịp sao? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn thần vũ chết sao? Các ngươi yên tĩnh." Tại hai người thiếu niên cãi vã kịch liệt lúc, đứng ở chính giữa thiếu niên rốt cuộc lên tiếng, "Chúng ta khẳng định phải cứu thần vũ, bất quá chỉ bằng vào chúng ta cá nhân lực lượng khẳng định không được, chúng ta muốn cùng tiến lên, hơn nữa phải có đối sách. Đối phương là ma thú, chúng ta căn bản không phải đối thủ, coi như là ba người chúng ta cùng tiến lên cũng chẳng qua là cùng một chỗ chịu chết mà thôi, muốn cứu chính các ngươi đi cứu đi, ta phải đi về." Thiếu niên gầy yếu sợ hãi tới cực điểm, nghe tới Sở Du đề nghị lúc, lập tức sinh ra thoái ý này, "Dương Kiệt, ngươi tại sao có thể như vậy? Nói như thế nào thần vũ cũng là cùng chúng ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu, ngươi vậy mà thấy chết mà không cứu được." "Diệp Nam, thần vũ vốn cũng không phải là vụ linh giảm nhân, hơn nữa chúng ta cùng hắn lên một lượt đi chịu chết, còn không bằng có thể trốn một cái tính một cái, thậm chí nếu như có thể kịp thời hướng cha ta bọn hắn cầu cứu, nói không chừng chúng ta đều có thể còn sống sót. Bởi vì khoảng cách khá xa, hơn nữa lực chú ý đều tại ma thú trên thần, vì vậy co quắp ngồi dưới đất thần vũ tự nhiên không có nghe được các thiếu niên cãi lộn." Đồng thời, chính giữa thiếu niên cũng không để ý đến bên người cãi lộn, mà là một mực nhìn chăm chú lên ma thú cùng thiếu nữ, tại nhanh chóng suy tư đối sách. Tại Diệp Nam cùng Dương Kiệt kịch liệt mà cãi lộn lúc, ma thú để ý thần vũ càng ngày càng gần. Đột nhiên, ma thú bay nào hướng thần vũ mệnh treo một đường. Mà lúc này, chính giữa thiếu niên cũng rốt cuộc triển khai, cầm lấy trường kiếm trong tay phóng tới ma thú, mặt khác hai người thiếu niên cũng đình chỉ cãi lộn. Bất quá, tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, đột nhiên một đạo bạch sắc huyễn ảnh tại ba người thiếu niên bên người chợt lóe lên, trực tiếp phóng tới ma thú. Màu trắng huyễn ảnh tốc độ cực nhanh, ba người thiếu niên cùng thiếu nữ cũng còn không có ý thức tới đây, huyễn ảnh đã tại ma thú bên người hiện lên. "Phốc thử." Một đạo hơi yếu âm thanh phá vỡ yên lặng, ma thú đồng tử tại kinh hãi trong thời gian dần qua phóng đại, sau đó thân thể từ trên xuống dưới nhanh chóng chia làm hai nửa, máu tươi vẩy ra, bị chết không thể chết lại. Mà màu trắng huyễn ảnh cũng ngừng lại, xuất hiện một cái anh tuấn thiếu niên áo trắng, thiếu niên trong tay chính cầm theo một chút phong cách cổ xưa trường kiếm. Máu tươi y mắng mà chảy, khắp sâu rừng lâm vào yên tĩnh. Chẳng những sinh cơ sói mòn ma thú tràn ngập kinh hãi, một thiếu niên cũng đã bị công kích thiếu nữ cũng đều bị kinh hãi, một cái giơ tay nhấc chân lúc giữa có thể thu lấy bọn hắn tính mạng cường đại ma thú, cũng tại một cái cùng tuổi bọn họ tương tự thiếu niên dưới tay một kích toi mạng, loại này tình cảnh, bọn hắn cũng chỉ khi bọn hắn bậc cha chú trên thân ra mắt, tại người cùng thế hệ trong càng là không hề nghĩ ngợi qua. "Bèn!" Chia làm hai nửa ma thú ầm ầm ngã xuống đất, phá vỡ sâu rừng yên tĩnh, đám chìm đang khiếp sợ trong thiếu niên cũng rốt cuộc tỉnh táo lại. "Các ngươi cũng không việc gì đi?" Tiểu Nạo cười hỏi. Kỳ thật, cái này hơn 10 ngày, Tiểu Nạo một mực không có rõ ràng chỗ mục đích tại sâu trong rừng ghé qua, đã sớm mất phương hướng rồi, hiện tại rốt cuộc chứng kiến mấy cái có thể hỏi đường nhân loại, tự nhiên cao hứng phi thường. Hơn nữa, càng làm cho hắn mừng rỡ chính là, hắn rõ ràng gặp được bản thân bạn cùng lứa tuổi, đây là hắn ngoại trừ Tử Vân ngoại ý muốn lần thứ nhất nhìn thấy bạn cùng lứa tuổi. "Chúng ta không có việc gì, lúc trước đều muốn phóng tới ma thú Sở Du sau cùng trước phục hồi tinh thần lại." Đối với Tiểu Nạo cung kính nói ra, cảm tạ vị này huynh đệ cứu giúp. Tại thực lực vi tôn đại lục ở bên trên, bình thường đều gọi cường giả vì tiền bối, nhưng Sở Du rõ ràng cảm giác được Tiểu Nạo cùng mình tuổi tương tự, thậm chí khả năng so với chính mình còn nhỏ, mà hắn cũng có được bản thân ngạo khí, vì vậy lập tức đổi giọng xưng Tiểu Nạo vì huynh đệ. "Không cần cảm ơn, việc nhỏ mà thôi, vừa bạn ta đi qua nơi này." Tiểu Nạo lộ ra được cao hứng phi thường. "Tạ, cảm ơn ngươi đã cứu ta." Chưa tỉnh hồn thiếu nữ nhỏ giọng nói. Lần thứ nhất nhìn thấy bạn cùng lứa tuổi, là tại lúc thật cao hứng, Tiểu Nạo lực chú ý tất cả ba người thiếu niên trên thần, trong lúc nhất thời vậy mà quên mất bên người thiếu nữ. Nghe được như chuông bạc thanh âm dễ nghe về sau, Tiểu Nạo lập tức đem ánh mắt rời đi qua, mới phát hiện mình bên người rốt cuộc là một cái như thế nào thiếu nữ. Ánh vào Tiểu Nạo tầm mắt chính là một cái xinh đẹp đến không thể bắt bẻ thiếu nữ, tinh xảo trên gương mặt có một đôi màu bạc đồng tử, da thịt tuyết trắng vô cùng mịn màng, mái tóc đen nhánh áo choàng đến eo, cái miệng anh đào nhỏ nhắn trên cặp môi đỏ mọng mềm mại. Thiếu nữ tuy rằng còn nhỏ tuổi, cũng liền cùng Tiểu Nạo không sai biệt lắm, nhưng thân thể chỗ mã đã có chút quy mô, hơi hơi nổi lên phối hợp màu lam nhạt váy dài, đem thiếu nữ huyền chuyển đường cong bày ra được phát huy tác dụng vô cùng. Trước đó, Tiểu Nạo ra mắt xinh đẹp nhất nữ tử dược cốc Ngọc Kỳ, nhưng hiện tại, Tiểu Nạo tin tưởng, thiếu nữ trước mắt sau khi lớn lên khẳng định so với Mộng Kỳ xinh đẹp hơn nhiều lắm.
Ngươi không sao chứ?
Tiểu Ngạo hướng trên mặt đất thiếu nữ đưa tay phải ra.
Ta không sao. Cảm ơn ngươi.
Thiếu nữ ngượng ngùng mà nhẹ nhàng bắt lấy Tiểu Ngạo tay, khuôn mặt hơi hơi phím hồng, càng lộ vẻ đáng yêu. Nhưng mà, tại thiếu nữ bàn tay nhỏ bé bắt lấy Tiểu Ngạo tay phải lúc, Sở Du trong mắt có một đám ánh mắt kỳ dị nhỏ không thể thấy mà chợt lóe lên.
Hoa, vị huynh đệ kia, ngươi thật lợi hại a. Ngươi lớn bao nhiêu?
Hơi béo thiếu niên cùng cơ bắp cũng theo trong rung động phục hồi tinh thần lại, lập tức từ trước đến nay thuộc địa đi cùng Tiểu Ngạo nói chuyện với nhau, hoàn toàn quên mất lúc trước sợ hãi cùng tranh chấp.
Ta 16 tuổi.
A, ngươi so với chúng ta còn nhỏ a. Hơi béo thiếu niên cùng cơ bắp thiếu niên thật sự vô cùng nhiệt tình, mặc dù là lần đầu gặp mặt, nhưng hoàn toàn không có đem Tiểu Ngạo làm ngoại nhân, ngược lại như là nhiều năm không thấy hảo hữu. Đối với lần đầu nhìn thấy bạn cùng lứa tuổi Tiểu Ngạo mà nói, vừa lúc mới bắt đầu, khó tránh khỏi có chút mâu thuẫn, nhưng rất nhanh đã bị béo gầy thiếu niên nhiệt tình cho đồng hóa rồi, cùng bọn họ cười cười nói nói. Mà một cái khác thiếu niên tên là Sở Du, tức thì một mực không có bao nhiêu lời nói, chỉ là lặng yên đi theo ba người bên cạnh, như là đang suy tư. Bị Tiểu Ngạo cứu thiếu nữ tên là Thần Vũ, tuy rằng lời nói không ít, cũng đang nói giỡn, nhưng cái khó miễn có một cỗ thiếu nữ ngượng ngùng.
Đúng rồi, Phương Ngạo, ngươi như thế nào tự mình một người tại đây sâu rừng nữa a?
Béo thiếu niên Diệp Nam đột nhiên hỏi.
Ta là tại đây sâu trong rừng lạc đường. Tiểu Ngạo cũng cuối cùng từ trong khi cười nói về tới chính đề lên. Nơi này là chỗ nào a?
Nơi này là Lạc Nhật Thâm Lâm, ngươi muốn đi đâu a?
Cơ bắp thiếu niên Dương Kiệt hỏi.
Lạc Nhật Thâm Lâm, ta nghĩ đi Vạn Thú Sơn Mạch, các ngươi biết nói sao đi không?
Chưa nghe nói qua, không biết.
Béo gầy thiếu niên đồng thời lắc đầu nói ra.
Phương Ngạo ca ca, ngươi trước cùng chúng ta quay về Vũ Linh Giản đi, cha ta có thể biết.
Đi theo Tiểu Ngạo bên người thiếu nữ ngượng ngùng mà nhỏ giọng nói ra.
Đúng, Thần Phong thúc thúc kiến thức rộng rãi, khẳng định biết rõ.
Diệp Nam dùng sức gật đầu phụ hòa nói.
Vũ Linh Giản, Tiểu Ngạo suy tư một chút liền hồi đáp, được rồi, ta đây trước với các ngươi trở về đi.
Vũ Linh Giản một mực rất ít cùng ngoại giới băng lai, lần này chúng ta vốn là trộm chạy đến, hiện tại lại tùy tiện mang cái người xa lạ trở về, không thật là tốt đi.
Một mực yên lặng lặng yên cùng ở bên cạnh Sở Du nghe được Tiểu Ngạo phải về Vũ Linh Giản sau đó rốt cuộc nói chuyện.
Không có việc gì Sở Du, Phương Ngạo là của chúng ta ân nhân cứu mạng, càng là cứu được Thần Vũ, Thần Phong thúc thúc bọn hắn không có ý kiến đấy.
Hơn nữa, ta nghĩ nhìn một chút, khi bọn hắn nhìn thấy cùng chúng ta tuổi tương tự nhưng lại có cùng bọn họ giống nhau cảnh giới Phương Ngạo lúc, biểu lộ có thể hay không cùng chúng ta lúc trước giống nhau đặc sắc.
Diệp Nam tại khi nói xong lời này, trong mắt tràn ngập trêu tức cùng chờ mong.
Đúng, ta cũng muốn xem, chúng ta lập tức quay về Vũ Linh Giản đi.
Chương 21. Vũ Linh Giản Thần Vũ bọn hắn lần này tiến vào Lạc Nhật Thâm Lâm là mình trộm chạy đến đấy, cũng không dám rời Vũ Linh Giản rất xa, vì vậy Tiểu Ngạo một đoàn người rất nhanh liền trở về Vũ Linh Giản. Vũ Linh Giản ở vào một chỗ trong sân cốc, quanh năm bị yên vụ làm cho bao phủ, như ẩn như hiện, ở bên ngoài căn bản thấy không rõ tình huống bên trong, chỉ có thể nhìn đến lốm đa lốm đốm chia hoa hồng màu tại theo gió phiêu động. Đương Tiểu Ngạo đi theo Thần Vũ mấy người bước vào yên vụ một cái chớp mắt, lại có bước vào tiên vực cảm giác.
Yên vụ sau đó, Tiểu Ngạo rốt cuộc thấy rõ yên vụ sau đó thế giới.
Đó là một tòa cự đại thành trì, thành trong ao các màu kiến trúc chẳng chỉ hấp dẫn, trên đường phố đám người hối hả, dù là Tiểu Ngạo còn đứng ở cực lớn ngoài cửa thành trước mặt, Tiểu Ngạo đều có thể nghe được thành trong ao huyên náo tiếng người. Tiểu Ngạo cho tới bây giờ liền chưa thấy qua nhiều người như vậy, đổi chưa thấy qua nhân loại kiến trúc, vì vậy bây giờ thị giác trùng kích đối với Tiểu Ngạo mà nói không thể bảo là không lớn. Tiểu Ngạo đem ánh mắt trợn thật lớn, liền miệng đều cơ hồ đóng không đứng dậy.
Một cái thực lực mạnh như vậy người, rồi lại giống như nông dân vào thành giống nhau, thật sự là làm cho Thần Vũ bọn hắn kinh ngạc đã có điểm im lặng.
Vũ Linh Giản trong như trước tràn ngập tiến vụ, bất quá so với bên ngoài muốn hiếm mỏng hơn nhiều lắm. Anh triều ta chiếu xạ tiến Vũ Linh Giản, lại tại Vũ Linh Giản trên không đã phủ lên vài đạo hoa mỹ cầu vồng. Lúc này, Tiểu Ngạo cũng rốt cuộc thấy rõ lốm đa lốm đốm màu hồng phấn bản thể, đó là trải rộng toàn bộ Vũ Linh Giản hoa đảo. Gió nhẹ lướt qua, cánh hoa tung bay, hoa rụng rực rỡ, phối hợp bầu trời hoa mỹ cầu vồng, làm cho cả Vũ Linh Giản phảng phất giống như tiên cảnh.
Phương Ngạo ca ca, chúng ta tiên tiến thành đi.
Thần Vũ nhìn xem sững sờ xuất thần Tiểu Ngạo, nhỏ giọng hô:
"A, tốt, chúng ta đi vào trước đi."
Tiểu Ngạo bị Thần Vũ một lời bừng tỉnh, lập tức lúng túng thu liễm nổi lên thất thố biểu hiện. Cửa thành phi thường to lớn, từ màu nâu cự thạch xây thành, ở bên trong chỗ điêu khắc Vũ Linh Giản ba cái cổ xưa đánh chữ. Cửa thành phía dưới, có mấy cái trung niên nam tử cầm trong tay binh khí nghiêm túc thủ ở cửa thành bên ngoài.
"Nô bá."
Cách thật xa, Thần Vũ liền hô to lấy hướng cửa thành ở dưới một người trung niên nam tử phất tay.
"Thần Vũ, các ngươi tại sao lại bản thân chạy trốn đi ra?"
Thần Vũ nhiệt tình la lên rồi lại đổi lấy trung niên nam tử nghiêm khắc quát lớn.
"Nô bá, chúng ta chỉ là tại đây bên ngoài đi một chút, không có chuyện gì đâu, hơn nữa chúng ta không phải an toàn mà trở về rồi sao?"
Thần Vũ bị Nô bá quát lớn, lập tức cúi đầu. Một bên Sở Du thấy thế, lập tức đứng ra đây hướng Nô bá giải thích.
Đúng, Nô bá, chúng ta chỉ là tại Vũ Linh Giản bên ngoài đi một chút mà thôi, chúng ta cam đoan không có lần sau rồi."
Diệp Nam cùng Dương Kiệt đội vàng phụ hòa nói.
"Hừ, lần sau? Các ngươi còn muốn có lần sau? Các ngươi có biết hay không Lạc Nhật Thâm Lâm trong có nhiều nguy hiểm à? Tuy tiện một cái ma thú đều có thể nhẹ nhõm giết các ngươi."
Nô bá vẫn như cũ tức giận phi thường, mà Thần Vũ bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, tình cảnh có chút lung túng.
"Đúng rồi, Nô bá, ta giới thiệu cho ngươi một cái, đây là Phương Ngạo huynh đệ, hắn muốn hướng Thần Phong thúc thúc hỏi một việc."
Diệp Nam lập tức đem Tiểu Ngạo kéo ra, đều muốn chuyển di mọi người chú ý, giảm bớt lúng túng bầu không khí.
Phương Ngạo ca ca thật là lợi hại đấy, những cái kia ma thú cũng đỡ không nổi hắn một kiếm. Thần Vũ ý thức được Diệp Nam muốn làm gì, lập tức tiến hành phụ họa. À, Nô Bà rốt cuộc không dây dưa nữa sự tình vừa rồi, quay đầu nhìn về phía Tiểu Ngạo, cẩn thận cảm ứng Tiểu Ngạo thực lực, quả nhiên phát hiện sâu không lường được, lúc này ôn hòa mà hỏi thăm, không biết vị này mới nói bạn bè đến ta vụ linh giản cần làm chuyện gì đây. Ừ. Thần Vũ hắn đều lộ ra giống nhau thân sắc. Trước một khắc còn nộ khí ngập trời Nô Bá, bây giờ lại như thế ôn hòa, hơn nữa còn lấy cùng thế hệ thân phận cùng Phương Ngạo nói chuyện với nhau. Biến hóa lớn như vậy, là ở để cho bọn họ kinh ngạc cùng khó hiểu. Nô Bá, người khách khí, ta chỉ là muốn tới hỏi một cái đường. Không biết Nô Bá người cũng biết Vạn Thú Sơn mạch đi như thế nào. Nên có lễ phép thời điểm, Tiểu Ngạo vẫn rất có lễ phép đấy. Ta hầu như cả đời đều lưu lại vụ linh giản ở bên trong, đối với thế giới bên ngoài biết được rất ít, cái này ta thật không biết. Có lẽ ngươi có thể hỏi một cái khế chủ, cũng chính là Thần Vũ phụ thân, hắn có thể biết. Nô Bá phát hiện Tiểu Ngạo có lẽ không có gì ác ý, tựa như thực địa trả lời, nhập lại đem Tiểu Ngạo mời đến vụ linh giản trong. Hoàn hảo, vừa rồi có phương pháp tiêu ngạo tại, bằng không thì lần này Nô Bá liền khó chơi rồi. Vào thành về sau, Diệp Nam cảm khái nói. Nhưng mà, ngay tại hắn cảm khái lúc, Tiểu Ngạo lại đột nhiên hô to, nội điên về phía trong thành đi đến. Hắn làm sao vậy? Đã bị cái gì đã kích thích sao? Không biết, tóm lại chúng ta trước đuổi kịp đi. Tiểu Ngạo tò mò đánh giá trên đường phố từng cái người đi đường, mỗi một nhà kiến trúc, mỗi một kiện hàng hóa, trên đường đi kêu sợ hãi không ngừng, bởi vì nơi này mỗi một vật với hắn mà nói đều vô cùng mới lạ. Và, nơi đây thật nhiều binh khí a, đủ loại đều có. Nơi này là đúc khí khách điếm, có thể dựa theo ý nguyện của mình gọi bọn hắn chế tạo binh khí. Và, những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật là cái gì a? Đó là một ít ám khí đại năng luyện chế ám khí. Ám khí? Là vật gì a? Là binh khí một loại, nhưng so với binh khí âm hiểm nhiều lắm, bởi vì giá trị chế tạo đắt đỏ, đầu lên phụ trợ tác dụng, vì vậy chỉ có một số nhỏ người sử dụng. Nhưng mà, nếu như sử dụng thích hợp mà nói, có thể tạo thành thương tổn cực lớn. Và, nơi đây thật nhiều hiếm quý. Và, nơi đây thật nhiều linh dược a. Tại vụ linh giản trên đường phố ồn ào đã hơn nửa ngày về sau, Tiểu Ngạo rốt cuộc tại một cái khách sạn chỗ ngừng lại. Nơi đây lại là làm cái gì? Bên trong thơm quá a, có ăn sao? Nơi này là khách sạn, chính là làm tốt ăn cho người khác ăn, đồng thời vì người khác cung cấp trú ngụ địa phương. Diệp Nam trợn trắng mắt giải thích nói, Phương Ngạo, ta nói ngươi có phải hay không một cái thâm sơn dã nhân à, như thế nào cái gì cũng không biết à. Theo vừa mới vào thành thời điểm, Diệp Nam bọn hắn liền phát hiện Tiểu Ngạo giống như một cái nông dân cho tới bây giờ chưa đi đến qua thành giống nhau. Nếu không phải Phương Ngạo là bọn hắn ân nhân cứu mạng, bọn hắn thật đúng là không muốn thừa nhận cùng Phương Ngạo nhận thức. Có ăn món đấy. Chúng ta lập tức vào đi thôi. Vừa nghe đến có ăn, Tiểu Ngạo kẻ tham ăn trứng lại tái phát, hai mắt tỏa ánh sáng, nước miếng chảy ròng, hai chân không bị khống chế mà bước về phía khách sạn. Cái này là phàm nhân ăn thành phố, chúng ta người tu đạo đều lấy ngộ đạo ăn tức giận đến, có thể nào đơn giản lưu luyến tại phàm nhân chợ. Chứng kiến Tiểu Ngạo thất thố như vậy, Sở Du lạnh lùng nói ra. Nhưng mà, Tiểu Ngạo cũng không có ý thức được Sở Du khinh miệt, ngược lại nghiêm trang nói, đồ ăn là làm cho có sinh vật dựa vào sinh tồn vật chất trụ cột, mỹ vị phải không phân cảnh giới đấy, người tu đạo tại ngộ đạo ăn tức giận đến đồng thời cũng muốn hiểu rõ nhân gian khói lửa. Nói qua, Tiểu Ngạo hai chân đã không tự chủ bước vào tương đối đơn giản trong khách sạn. Ai à, mấy vị thiếu chủ có thể quang lâm tiểu điếm, thật làm cho ta chỗ này vẻ vàng cho kẻ hèn này a, không biết mấy vị thiếu chủ tới nơi này có cái gì phân phó sao? Tiểu Ngạo bọn hắn mới vừa gia nhập trong tiệm, khách sạn trưởng quầy liền lập tức thả tay xuống trên công tác, chạy ra đón chào, đã kinh ngạc vừa khẩn trương mà hỏi thăm. Đồng thời, trong khách sạn mặt khác phàm nhân cũng đều đình chỉ động tác, nín hơi nhìn xem Tiểu Ngạo bọn hắn. Hiển nhiên, Sở Du thân phận của bọn hắn tại toàn bộ vụ linh giản trong đều là không người không biết đấy, cho dù là phàm nhân. Tuy rằng vụ linh giản từ trước đến nay hòa thuận bình tĩnh, tu sĩ bình thường sẽ không đối với phàm nhân ra tay, nhưng tu sĩ cùng phàm nhân dù sao không phải cùng một tầng nữa đấy, vì vậy khách sạn trưởng quầy khó tránh khỏi sinh ra sầu lo, sợ mình có chỗ nào đắc tội vụ linh giản thiếu chủ, vì chính mình rước lấy tai họa ngập đầu. Trưởng quầy thúc thúc, ngươi không dùng khẩn trương như vậy, chúng ta chỉ là đến ăn cái gì đấy. Khéo hiểu lòng người Thần Vũ chứng kiến trưởng quầy như thế khẩn trương, lập tức ôn nhu giải thích nói, mấy vị thiếu chủ bên trong mời, muốn ăn cái gì cứ việc phân phó, chỉ cần tiểu điểm có, nhất định lập tức trình lên. Trưởng quầy âm thầm thở dài một hơi, nhiệt tình nói, tốt, cái kia đem các ngươi trong tiệm tham ăn đều mang lên đi. Trưởng quầy vừa dứt lời, Tiểu Ngạo liền cấp hô, hắn đã sớm không thể chờ đợi được rồi. A, chẳng những là trưởng quầy cảm thấy kinh ngạc, liền Diệp Nam bọn hắn đều lên tiếng kinh hô. Với tư cách một người tu sĩ, đến phàm nhân khách sạn cùng ăn, đã rất khiến người ngoài ý rồi, rõ ràng còn muốn khoa trương như vậy, khó trách trưởng quầy bọn hắn gặp là phản ứng như vậy. Trưởng quầy tuy rằng vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không dám cãi lời Tiểu Ngạo mệnh lệnh của bọn hắn, rất nhanh sẽ đem trong khách sạn sở hữu mỹ thực đều trình đi lên. Mỹ thực trình lên về sau, Tiểu Ngạo biến hiện càng làm cho người khó có thể tin. Hắn nhìn chằm chằm vào trên bàn mỹ thực, hoàn toàn không để ý đến Thần Vũ bọn hắn, phối hợp mà ăn ngấu nghiến, một chút cũng không có tu sĩ uy nghiêm, thậm chí so với phạm nhân cũng không bằng. Tiểu Ngạo cử chỉ làm cho Diệp Nam bọn hắn hoàn toàn ngơ ngữ, bọn hắn hận không thể lập tức cùng Tiểu Ngạo phân rõ giới hạn. Đã liền trong khách sạn mặt khác thực khách đều cảm thấy khiếp sợ không thôi, trong con mắt của bọn họ cao cao tại thượng tu sĩ rõ ràng biểu hiện như vậy, hoàn toàn đổi mới quan niệm của bọn hắn, nhưng khiếp sợ Tiểu Ngạo thực lực của bọn hắn cũng không dám phát ra cái gì khác thường thanh âm. Bình thường chúng ta tại Vạn Thú Sơn mạch ở bên trong, ăn đều là ma thú cùng quả dại, còn cho tới bây giờ chưa từng ăn loại vật này đây. Tiểu Ngạo một bên quên hết tất cả mà ăn, một bên mơ hồ không rõ mà lẩm bẩm lồ bầu. Rất nhanh, Tiểu Ngạo sẽ đem đầy bàn đồ ăn đã ăn xong, thỏa mãn mà chùi miệng mong, lần nữa chấn kinh rồi Thần Vũ bọn hắn.
Ừ, mấy thứ này còn có thể, ta ăn no rồi, đi thôi.
Tiểu Ngạo chùi miệng mong, lập tức liền nhớ lại thân rời đi.
Này, Phương Ngạo, ăn xong là được rồi, không dùng trả thù lao đấy sao?
Ngồi ở Tiểu Ngạo bên cạnh Diệp Nam kéo lại Tiểu Ngạo.
Trả thù lao? Cho cái gì tiền?
Tiểu Ngạo nghi ngờ hỏi.
Hoa, Phương Ngạo ngươi mạnh khỏe khí phách ở, ăn cái gì không dùng trả thù lao đấy?
Dương Kiệt cũng ở một bên nói ra.
Các ngươi nói tiền đến cùng là vật gì a?
Tiểu Ngạo vẻ mặt nghi ngờ hỏi.
Quả nhiên,
ngươi quả nhiên không biết tiền là cái gì.
Diệp Nam tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng biết rõ kết quả này còn là cảm thấy rất im lặng.
Phương Ngạo ca ca, phàm thế nhân gian tiền liền là một loại kim tệ, dùng cho hàng hóa trao đổi đấy. Ngươi vừa rồi ăn nhiều như vậy đồ vật, ngươi sẽ phải cho trưởng quầy tương ứng kim tệ, phải đợi giá trao đổi.
Thần Vũ ôn nhu hướng Tiểu Ngạo giải thích nói.
À, nguyên lai là như vậy, đây là ta lần thứ nhất ly khai vạn thú sơn mạch, vì vậy cái gì cũng đều không hiểu.
Tiểu Ngạo giật mình, bất đắc dĩ nói ra, kim tệ ta không có, bất quá ta có cái này, có thể chứ?
Nói xong Tiểu Ngạo theo trong không gian giới chỉ lấy ra mấy viên màu sắc bất đồng thú hạch.
Thú hạch?
Phương Ngạo ngươi như thế nào có nhiều như vậy thú hạch à? Những thứ này ít nhất phải là ma thú thú hạch đi.
Diệp Nam một chút túm lấy Phương Ngạo trong tay thú hạch, vội vàng mà hỏi thăm, so với đồng thời thò tay Dương Kiệt nhanh một bước.
Những thứ này đều là ta lúc trước tại Lạc Nhật Sơn mạch trong thu hạch đấy, không đủ lời nói, ta đây còn có.
Còn có?
Ngươi thổ hào a?
Dương Kiệt nhịn không được hô, liền một mực biểu lộ lạnh lùng Sở Du cũng không khỏi mà ghé mắt.
Phương Ngạo, như vậy đi, ngươi đem cái này mấy viên thú hạch cho ta, ta giúp ngươi trả giá bữa cơm này tiền.
Diệp Nam vỗ Tiểu Ngạo bả vai rất có nghĩa khí nói, nhưng trong mắt rồi lại hiện lên một tia giảo hoạt.
Diệp Nam, ngươi cũng quá.
Trưởng quầy, tính tiền.
Dương Kiệt lời còn chưa nói hết, Diệp Nam liền cướp hô trưởng quầy tính tiền, không cho Dương Kiệt nói tiếp.
Nghe được Dương Kiệt kêu to, trưởng quầy rất nhanh liền chạy đến, nhưng không dám thu Dương Kiệt tiền, mà là khách khí nói mấy vị thiếu chủ có thể quang lâm khách sạn là vinh hạnh của hắn.
Thì cứ như vậy, Diệp Nam đang cố ý từ chối mấy phen sau đó, không khách khí chút nào đem kim tệ cùng thú hạch đều thu vào trong không gian giới chỉ, tại Dương Kiệt. Kinh bị dưới trước tiên đi ra khách sạn. Nhưng mà, trước mặt mọi người người đi ra khách sạn lúc, đã sớm bầu trời tối đen, chứng kiến vụ linh giản hoa mỹ cảnh đêm, Tiểu Ngạo lại bắt đầu nổi điên không kiểm soát.
Bất quá lần này có chút không giống vậy.
Diệp Nam cùng Dương Kiệt tại biết rõ Tiểu Ngạo trên người có nhiều như vậy thú hạch sau đó, chẳng những không có câu oán hận, ngược lại vô cùng nhiệt tình mà Tiểu Ngạo giới thiệu các loại vật phẩm, đồng thời tích cực mà cổ vũ Tiểu Ngạo mua sắm, sau đó bọn hắn cũng rất có nghĩa tức giận đến mà dùng kim tệ đổi lấy Tiểu Ngạo trong tay thú hạch, cuối cùng tất cả đều vui vẻ. Mà Thần Vũ cũng một mực cười híp mắt cùng tại phía sau của bọn hắn, Sở Du tức thì trước sau như một mà nghiêm mặt đi theo Thần Vũ bên người. Một mực làm ầm ĩ đến nửa đêm, Diệp Nam cùng Dương Kiệt mới vẫn chưa thỏa mãn mà dẫn dắt Tiểu Ngạo cùng Thần Vũ bọn hắn trở lại vụ linh giản chỗ giữa trên một ngọn núi cao.
Chương 22.
Vũ thần điện trăng sáng nô lên cao, bầu trời cầu vồng thu lại rồi, nhưng vụ linh giản trong sương mù nặng hơn, ở vào vụ linh giản chỗ giữa vụ linh phong hoàn toàn thẳng nhập trong mây mù, nhìn không tới đỉnh phong. Vụ linh phong trên trải rộng lấy che giấu pháp trận, tại rất nhiều pháp trận chính giữa giấu ở một cái đường nhỏ chạy suốt đỉnh núi, nếu như là ngoại nhân, lại không tinh thông pháp trận mà nói, căn bản đến không được đỉnh núi. Hơn nữa, tại vụ linh phong trên còn sinh hoạt lấy không ít dã thú cùng yêu thú, bất quá, trở ngại pháp trận, chúng nó đều không thể lì khai vụ linh phong. Cùng theo Thần Vũ bọn hắn, Tiểu Ngạo rất nhanh sẽ xuyên qua tầng tầng mây mù đi tới vụ linh phong đỉnh núi. Vụ linh phong phía trên là một mảnh bao phủ tại trong mây mù rộng lớn đất bằng, vô cùng hình thành, giống như cả tòa vụ linh phong bị một vị siêu cấp cường giả chặn ngang cắt ngang bình thường. Tại ngọn núi trên đỉnh, có như mọc thành phiến khí thế tràn đầy cung điện bảy, thủy trung bị mây mù vòng quanh, tựa như tiên cảnh. Trở lại đỉnh núi về sau, Diệp Nam cùng Dương Kiệt rất nhanh cùng với mọi người cáo biệt, thỏa mãn về phía cung điện bảy một chỗ đi đến. Sở Du yêu cầu muốn dẫn Tiểu Ngạo quay về hắn cung điện, nhưng bị Thần Vũ cự tuyệt. Thần Vũ nói Tiểu Ngạo là ân nhân cứu mạng của nàng, có lẽ từ nàng đến an bài Tiểu Ngạo nơi ở tại Thần Vũ kiên trì xuống, Sở Du cuối cùng cũng đã đi ra. Cuối cùng, từ Thần Vũ mang theo Tiểu Ngạo đi về hướng cung điện bảy chỗ giữa.
"Tiểu thư, người đã trở về."
Thần Vũ cùng Tiểu Ngạo vừa bước vào hùng vĩ cung điện, thì có một vị bà lao chạy ra đón chào, cung kính nói ra:
"Cơ đương, trà ta đây."
Giản chủ hắn tại buổi sáng thời điểm ly khai vụ linh giản rồi, khả năng phải kể tới trời mới có thể trở về.
Mặt khác, giản chủ nói rõ, mời tiểu thư chớ quên tại 5 ngày sau đến Vu Thần Điện chảy máu.
Tốt, ta đã biết. Nói xong Thần Vũ chuyển hướng Tiểu Ngạo nói ra, Phương Ngạo ca ca, cha ta muốn qua mấy ngày mới có thể trở về, ngươi trước hết ở chỗ này ở vài ngày đi.
Vài ngày mới vừa về à, vậy ta còn ngày mai sẽ ly khai đi, ta đợi không được lâu như vậy.
Tiểu Ngạo thoáng thất vọng nói.
Thế nhưng là, Phương Ngạo ca ca, ngươi biết Vạn Thú Sơn Mạch ở nơi nào sao?
Ngươi như vậy không hề mục tiêu chạy, chỉ biết lãng phí nhiều thời gian hơn, thậm chí khả năng càng chạy càng xa.
Hơn nữa, ngươi phủ Vân Thúc bọn hắn lợi hại như vậy, khẳng định không có việc gì.
Ngươi hay là trước ở chỗ này ở vài ngày, chờ ta cha trở về lại đi đi, cha ta khẳng định biết rõ Vạn Thú Sơn Mạch ở nơi nào.
Ừ, vậy được rồi.
Tiểu Ngạo suy tư một chút, cảm thấy Thần Vũ nói đúng, không thể bản thân mù quáng mà đi loạn, như vậy thật sự rất có thể gặp càng chạy càng xa, hơn nữa cách mở ngân hà đảm cũng đã lâu như vậy, cũng không kém mấy ngày nay rồi.
Thật tốt quá, Thần Vũ cao hứng mà hô, sau đó chuyển hướng bà lão, cơ đường, cái này là bằng hữu ta Phương Ngạo, ngươi trước dẫn hắn đi an bài một chút đi, ngày mai ta lại dẫn hắn làm quen một chút nơi đây.
Bắt lấy, Tiểu Ngạo liền cùng Thần Vũ tách ra, bị bà lao dẫn tới một chỗ khác trong đại điện. Tuy rằng đã là nửa đêm,
nhưng đối với mười mấy năm qua một mực ở tại trong thạch động Tiểu Ngạo mà nói còn là phi thường hưng phấn. Tiểu Ngạo tò mò đánh giá trong đại điện mỗi một chỗ trang trí, mỗi một kiện vật phẩm, thật lâu không thể bình tĩnh. Đối với Tiểu Ngạo mà nói, hôm nay kiến thức đồ vật, tiếp nhận tin tức là tại lúc nhiều lắm. Ngắn ngủn trong một ngày, Tiểu Ngạo gặp được sinh ra đến nay chứng kiến đến sau cùng nhiều người loại, tối đa vật phẩm cùng với tối đa kiến trúc, thấy được phàm nhân sinh hoạt hàng ngày, đã biết kim tệ tồn tại. Đây hết thảy đều là sinh hoạt tại nguyên thủy trong rừng rậm Tiểu Ngạo làm cho không cách nào tưởng tượng đấy. Tiểu Ngạo kích động nhớ kỹ hôm nay nhìn thấy mỗi một sự kiện vật, trong lòng suy nghĩ trở lại Ngân Hà Đàm sau nên như thế nào hướng Tử Vân nói quát. Đêm tối tại Tiểu Ngạo kích động khó nhịn trạng thái dưới lặng yên mất đi, hoa mỹ cầu vồng lần nữa hiện tại Vũ Linh Giản trên không, Vũ Linh Giản lại nên đón một cái gió êm dịu tinh ngày. Tại Tiểu Ngạo tại trong đại điện đi qua đi lại lúc, Thần Vũ chính vui vẻ về phía Tiểu Ngạo chỗ đại điện đi đến. Bất quá, không đợi Thần Vũ gõ cửa, Tiểu Ngạo đã tông cửa xung ra, kích động hô: "Thần Vũ, ngươi rốt cuộc đã tới, ta chờ ngươi đã lâu." "Phương Ngạo ca ca, ngươi..." "Ta không có gì, hiện tại thời điểm không còn sớm, chúng ta tranh thủ thời gian xuống núi đi. Không bằng ta trước mang ngươi làm quen một chút nơi này đi, ngươi còn phải ở chỗ này lưu lại vài ngày đây." "Không cần, nơi đây ta tối hôm qua đều nhìn rồi, mỗi một chỗ đều không sai biệt lắm, không có ý nghĩa, ta vẫn cảm thấy dưới núi tương đối khá chơi, chúng ta nhanh lên xuống núi đi." Nói xong, Tiểu Ngạo liền trực tiếp mang theo kinh ngạc đến ngây người Thần Vũ hướng dưới núi lao đi. Tiểu Ngạo cùng Thần Vũ vừa đi, Sở Du liền đi tới Thần Vũ chỗ ở cơ đường, "Tiểu Vũ đây?" Sở Du hưng phấn mà hướng bà lão hỏi. "Sở Du công tử, tiểu thư vừa đi tìm Phương Ngạo công tử." Bà lão cung kính hồi đáp. "A, ta đã biết." Sở Du tuy rằng rất thất vọng, nhưng che giấu rất tốt, không có ở bà lão trước mặt biểu hiện ra ngoài, hướng bà lão hỏi Tiểu Ngạo chỗ ở sau đó, liền trực tiếp đi tìm Tiểu Ngạo rồi. Nhưng mà, Sở Du còn là chụp một cái không, tại hắn đi đến Tiểu Ngạo chỗ ở lúc, Tiểu Ngạo bọn hắn đã sớm dưới chân núi phồn hoa trên đường phố lưu luyến rồi, Sở Du chỉ có thể thất vọng rời đi. Kế tiếp vài ngày, Tiểu Ngạo mỗi ngày đều lôi kéo Thần Vũ tại Vũ Linh Giản giữa dòng liền, có khi còn mang theo Diệp Nam. Mà Sở Du tức thì mỗi ngày đều đi tìm Thần Vũ, nhưng mỗi lần đều là thất vọng mà còn, cả ngày dầu dị không vui. Vài ngày xuống, Tiểu Ngạo rốt cuộc bình tĩnh một chút, không có giống như nữa lúc mới bắt đầu đội vàng hấp tấp. Ngày thứ 5 lúc, Tiểu Ngạo giống như thường ngày chờ đợi Thần Vũ. Bất quá, tại hắn muốn lần nữa xuống núi lúc, lại bị Thần Vũ kéo lại. "Làm sao vậy, Thần Vũ?" "Phương Ngạo ca ca, hôm nay ta muốn đi Vu Thần Điện, chúng ta trễ giờ xuống lần nữa núi đi." "Như vậy a, không có vấn đề, chúng ta đi trước Vu Thần Điện đi." "Phương Ngạo ca ca, cái này..." Thần Vũ cắn môi, muốn nói lại thôi. "Thần Vũ ngươi còn có chuyện gì sao?" "Không sao, chúng ta đi thôi." Nhìn xem Tiểu Ngạo thanh tịnh đôi mắt, Thần Vũ do dự một hồi cuối cùng kiên quyết hồi đáp. Tiểu Ngạo đi theo Thần Vũ tại cung điện bảy trong xuyên thẳng qua, một phen chắc trở sau đó rốt cuộc tại cung điện bảy đầu cuối bước vào một chỗ mao trong nhà cỏ. Cỏ tranh phòng vô cùng đơn sơ, hoàn toàn do xóa tung cỏ tranh đơn giản mà xây mà thành, giống như tùy thời đều sụp đổ bộ dạng. Cỏ tranh trong phòng trang trí cũng rất đơn giản, chỉ có một hoàn toàn bị áo đen bao phủ tượng đá cùng với tượng đá trước một trương bày đặt một ít cống phẩm bàn dài. Bàn dài trên trừ đi một tí cống phẩm bên ngoài, còn có một lọ dùng trong suốt cái chai giả vờ đỏ tươi chất lỏng cùng với một chiếc tản ra ánh sáng âm vũ đồng xanh đèn. Mượn đồng xanh đèn hơi yếu ngọn đèn, xuyên thấu qua áo đen, có thể chứng kiến tượng đá là một cái nam tử cơ bắp bộ dáng. Nam tử hình dạng bình thường, nhưng lại có dài nhọn lỗ tai, đầy đích thực cái mũi cùng với bốn cái tản ra hàn quang răng nanh, tại nam tử sau lưng còn có hai cái màu đen cánh bằng thịt. Ngọn đèn yếu ớt, tượng đá quỷ dị, toàn bộ cỏ tranh phòng lộ ra yên tĩnh mà âm sâu. Cái này là Vu Thần Điện a? Như thế nào lúc trước ta đi khắp toàn bộ Sương Mù Linh Sơn cũng không có phát hiện đây? Cỏ tranh trong phòng, Tiểu Ngạo nhỏ giọng mà hỏi thăm. Vu Thần Điện quan hệ trọng đại, bên ngoài sắp đặt trùng trùng điệp điệp phát trận, nếu như không có chỉ dẫn là không thể nào phát hiện nơi đây đấy, ngoại nhân đổi là không thể nào tiến đến, ngươi cũng là bởi vì ta mới có thể đi vào nơi này. Thần Vũ nhỏ giọng hồi đáp, nói xong liền hai mắt nhắm nghiền, chắp tay trước ngực, thành tâm tham viếng rồi. Tiểu Ngạo thấy thế cũng không dám đánh tiếp nhiều, đứng ở một bên lặng yên nhìn xem. Thần Vũ tham viếng đồng thời còn dùng thanh âm yếu ớt miệng tụng một đoạn phức tạp cổ ngữ. Cổ ngữ vô cùng phức tạp khó đọc, Tiểu Ngạo là một chữ cũng nghe không hiểu. Cổ ngữ tụng xong sau, Thần Vũ chậm rãi mở mắt, đi vào tượng đá trước, tay phải nhập lại chỉ, tại tay trái trên ngón giữa kéo lên một đạo vết thương nhỏ miệng, sau đó đem một giọt bóng ánh máu tươi nhỏ vào bàn dài hóa trang có đỏ tươi chất lỏng trong suốt trong bình. Máu tươi nhỏ tại xong sau, Thần Vũ lui xuống dưới, lần nữa tham viếng xong sau liền lôi kéo Tiểu Ngạo tay đã đi ra cỏ tranh phòng. Ly khai Vu Thần Điện sau đó, đã không có cái loại này cảm giác bị đè nén, Tiểu Ngạo trong nháy mắt cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều. "Thần Vũ, ngươi vừa rồi làm những cái kia có cái gì hữu dụng sao?" "Còn có, miệng ngươi tụng là cái gì ngôn ngữ a? Ta sao thì một cái chữ cũng nghe không hiểu a." "Ta cũng không biết có cái gì hữu dụng, nhưng cha ta nói thành năm trước kia mỗi tháng đều muốn tại Vu Thần chứng kiến dưới lưu lại một giọt máu tươi, về phần ta vừa rồi miệng tụng đúng là thời pháp lời nói, là vu tộc chỉ có ngôn ngữ. Khó trách ta một câu cũng nghe không hiểu." Tiểu Ngạo giật mình, nhưng lập tức còn nói thêm, "Ngươi đã đi xong Vu Thần Điện, chúng ta đây tiếp tục đi chơi đi." Tại Tiểu Ngạo cùng Thần Vũ ly khai Vu Thần Điện đồng thời, Sở Du giống như ngày xưa giống nhau xuất hiện ở Thần Vũ trước cung điện. "Cơ Đường, Tiểu Vũ đây, hôm nay không phải nàng đi Vu Thần Điện thời gian sao?" Sở Du hướng bà lão hỏi. "Sở Du công tử, tiểu thư đã đi Vu Thần Điện." "À." Sở Du tùy ý mà đáp lại nói, vừa định quay người, đột nhiên nhớ tới bản thân vừa rồi đi qua Phương Ngạo chỗ ở phát hiện Phương Ngạo không có ở đây, lập tức sắc mặt kỳ biến, Tiểu Vũ sẽ không dẫn hắn đi Vu Thần Điện đi, Vu Thần Điện tầm quan trọng, Tiểu Vũ rõ ràng nhất, nàng chắc có lẽ không tùy tiện mang ngoại nhân đi vào trong đó đấy.
Nói qua, Sở Du lập tức hướng Vu Thần Điện tiến đến. Nhưng mà, tại Sở Du đổi hướng Vu Thần Điện lúc, Tiểu Ngạo cùng Thần Vũ đã sớm đã đi ra Vụ Linh Phong. Sở Du tại Vu Thần ngoài điện trước mặt lo lắng lưỡng lự, hiển nhiên hắn cũng không cách nào một mình tiến vào Vu Thần Điện, có thể thấy được Vu Thần Điện che giấu cùng trọng yếu. Lưỡng lự hồi lâu sau, Sở Du xác định Thần Vũ không có ở đây thời pháp trong thần điện, liền thất vọng rời đi. Ly khai Vu Thần Bộc Hậu, Sở Du thất lạc mà tại cung điện bảy trong bước chậm. Lúc này, Diệp Nam cùng Dương Kiệt Chính lẫn nhau trêu đùa lấy hướng hắn đi tới. "Sở Du, nguyên lai ngươi ở nơi này à? Vừa rồi đi tìm ngươi phát hiện ngươi không có ở đây, đi tìm Tiểu Vũ nha, nàng cùng Phương Ngạo đã sớm đi chơi, may mắn cơ nương nói cho ta biết ngươi đi Vu Thần Điện, chúng ta mới đến đây bên cạnh đấy, như thế nào, không thấy được Tiểu Vũ bọn hắn sao?" Diệp Nam vỗ Sở Du bả vai vui sướng mà hỏi thăm. "Các ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Sở Du không có trực tiếp trả lời Diệp Nam vấn đề. "Nghe nói Vương Thúc Thúc Trô đó mới chế tạo một kiện vũ binh, là một thanh trường kiếm, chúng ta đi xem một chút đi, nếu như ưa thích lời nói, ngươi có thể bảo ngươi cha đem tới tay à, dù sao ngươi dùng cũng là trường kiếm." Dương Kiệt cướp lời nói. "Bất quá," Sở Du phản ứng ngoài Diệp Nam cùng Dương Kiệt dự kiến, Sở Du như trước mặt không biểu tình, chỉ là lạnh lùng hồi đáp, "Các ngươi đi đi, ta không có hứng thú." "Sở Du, ngươi không sao chứ? Bình thường ngươi không phải thích nhất đi Vương Thúc Thúc chỗ đó xem binh khí đấy sao?" "Liên đúng vậy a, ngươi hôm nay làm sao vậy, không thoải mái sao?" "Còn có, giống như từ khi tại Lạc Nhật Sâm Lâm sau khi trở về, ngươi liền trở nên có chút kỳ quái a, chẳng lẽ là ngày đó nhận làm kinh sợ, không thể nào." Diệp Nam vẻ mặt hồ nghi nói. "Chính các ngươi đi đi, ta không sao, chỉ là muốn tùy ý đi một chút mà thôi. Dù sao vương binh trong thời gian ngắn cũng sẽ không có người mua đi, ta lần sau lại đi xem đi." Diệp Nam bọn hắn liên tục dụ dỗ nói, nhưng Sở Du vẫn như cũ bất vi sở động, Diệp Nam bọn hắn cũng chỉ tốt buông tha cho, tiếp tục vui sướng về phía dưới núi đi đến, lưu lại Sở Du một người tiếp tục bước chậm. Bất quá, Diệp Nam cùng Dương Kiệt vừa đi, một đạo thân ảnh liền từ đằng xa trong nháy mắt đi tới Sở Du bên người. "Con oan, như thế nào giàu gì không vui đây này?" Tràn ngập từ tính thanh âm nhàn nhạt mà vang lên, đi vào Sở Du bên người thân ảnh cũng dừng bước. Đó là một cái hơi hơi phát tướng trung niên nam tử, ngoài miệng treo nụ cười hòa ái, chợt nhìn làm cho người ta một cái không tranh quyền thế hiền lành trung niên nhân hình tượng, nhưng nếu nhìn kỹ, lại gặp trong mắt hắn chứng kiến gian trá cùng ấm lãnh. "Cha, người rốt cuộc đã trở về." Sở Du hưng phấn mà ôm lấy bên người trung niên nam tử, "Cha, ngươi không phải đi gặp nhị thúc sao, gặp được sao?" "Đương nhiên gặp được, ngươi nhị thúc còn nói phải về Vụ Linh Giản nhìn ngươi lâu rồi, bất quá trong môn phái có chút việc phải xử lý, muốn qua mấy ngày mới có thể trở về." Trung niên nam tử cương triều mà vớt Sở Du điệu đầu nói ra. "Thật tốt quá, ta cũng đã lâu chưa thấy qua nhị thúc rồi, ra ra tọa hóa thời điểm, hắn đều chưa có trở về." Sở Du hưng phấn lại chờ mong nói. Tốt rồi, cùng cha nói một chút đến cùng có tâm sự gì đi." Không có, không có việc gì. Ngươi có hay không tâm sự còn có thể giấu giếm được ta, không phải liền cha cũng không thể nói đi." Trung niên nam tử cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào Sở Du ánh mắt nhẹ giọng hỏi. Đi qua trung niên nam tử liên tục hỏi thăm, cuối cùng Sở Du vẫn là đem tại Lạc Nhật Thâm Lâm trong gặp được ma thú tập kích cùng chuyện sau đó đều kỹ càng nói một lần. Nghe tới Sở Du bọn hắn một mình tiến vào Lạc Nhật Thâm Lâm hơn nữa gặp được ma thú tập kích lúc, trung niên nam tử đã tức giận lại lo lắng, bất quá, nghe tới Phương Ngạo cứu được Sở Du bọn hắn lúc, trung niên nam tử lập tức thở dài một hơi, hơn nữa rất là khiếp sợ. Một kiếm giết chết ma thú, tuổi khả năng so với ngươi còn nhỏ. Trung niên nam tử khó có thể tin mà hỏi thăm. "Ừ, hắn gọi Phương Ngạo, có lẽ so với ta cùng Diệp Nam bọn hắn đều nhỏ, cũng liền so với Tiểu Vũ lớn một chút. Như vậy tiên tài thiếu niên, ngươi biết hắn là đến từ ở đâu đấy sao?" "Hắn nói hắn là theo Vạn Thú Sơn mạch đến đấy, hiện tại đang muốn Thần Phong thúc thúc trở về, sau đó hỏi đường trở về." "A, chẳng lẽ hắn là một cái ma thú?" Trung niên nam tử đột nhiên hỏi. "Cũng không đúng, nếu như là ma thú, như thế nào lại cứu các ngươi đây?" "Cha, ta cảm thấy được hắn không là ma thú. Cái này Vạn Thú Sơn mạch đến cùng là địa phương nào a? Cha ta cũng rất ít ly khai Vụ Linh Giản, đối với cái này Vạn Thú Sơn mạch cũng không phải là hiểu rất rõ, ngươi còn là chờ ngươi nhị thúc đã đến hỏi lại hắn đi. Ngược lại là cái này Phương Ngạo bây giờ đang ở đâu, ngươi có thể hay không dẫn hắn đến sẽ khiến ta gặp một cái." Trung niên nam tử trong mắt hiện lên một tia ánh mắt khác thường, như là tại tính toán mấy thứ gì đó. "Ta không biết, từ khi hắn đã đến về sau, liền mỗi ngày cùng Tiểu Vũ cùng một chỗ, hiện tại không biết lại ở địa phương nào chơi." Sở Du hoán trách nói. "À, nguyên lai con ngoan của ta phiền não đúng là việc này à, không có chuyện gì đâu, dù sao hắn mấy ngày nữa muốn đi, hà tất cùng hắn so đo đây. Đi, cùng cha đi về nhà đi." Chương 23. Giết người đoạt bảo tại Tiểu Ngạo lưu lại Vụ Linh Giản ngày thứ 7, một cái một thân áo đen bao phủ nam tử đi tới Vụ Linh Phong dưới chân. Nam tử tại chân núi dừng lại một lát sau liền lấy tốc độ cực nhanh hướng trên ngọn núi lao đi, hiển nhiên đối với Vụ Linh Phong trên bố trí pháp trận vô cùng quen thuộc. Đỉnh núi trên một chỗ trong đại điện, một người trung niên nam tử chính lúc hướng dẫn một thiếu niên tu hành. Đột nhiên, đại môn bị một hồi gió mạnh thổi mở, một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện ở trong đại điện. "Nhị đệ, người đã đến rồi. Không phải nói còn muốn vài ngày sao?" Trung niên nam tử đình chỉ đạo, thoáng ngoài ý muốn nói ra. "Nhị thúc, ngươi rốt cuộc đã tới, chúng ta đã nhiều năm không thấy, ta rất nhớ ngươi a." Sở Du lên tiếng kinh hô, ôm lấy áo đen nam tử. "Đúng vậy à, nhiều năm như vậy không thấy, năm đó Du Nhi cũng đã lớn như vậy, thời gian trôi qua thật đúng là nhanh a." Áo đen nam tử vuốt Sở Du đầu cảm khái nói. "Đại ca, vừa rồi ta đi chủ điện chỗ đó tìm ngươi, phát hiện có những người khác ở, ngươi vì cái gì không ở tại chủ điện a?" Cùng Sở Du hàn huyên xong sau, áo đen nam tử nhìn về phía trung niên nam tử nghi ngờ hỏi. "Ai, cái này nói rất dài dòng." Trung niên nam tử lắc đầu thở dài nói, đại ca là có cái gì khó nói chi ẩn sao? Nếu như có, cứ nói với ta, nói không chừng ta có thể giúp đỡ nổi. Ai, hiện tại vụ linh giản chủ không phải ta, mà là một người khác hoàn toàn. À, tại sao có thể như vậy? Ta sau khi rời khỏi, cái này giản trung còn có ai có thể với ngươi tranh giành cái này giản chủ vị trí? Rồi hay nói, cái kia lão già chết tiệt cũng sẽ không đem vụ linh giản giao cho ngoại nhân mới là à? Áo đen nam tử khiếp sợ hỏi. Người nọ không phải chúng ta vụ linh giản đấy. Trung niên nam tử thở dài một hơi, tiếp tục nói, hắn cứ gọi thần phong. Tại ngươi sau khi rời đi năm thứ hai đi vào vụ linh giản, hắn vừa tới thời điểm, trên người có rất nặng thương thế, hầu như dầu hết đèn tắt, mà trong ngực của hắn còn có một gã bé gái. Lúc ấy, Diệp đại ca tại khe bên ngoài phát hiện hắn, đem hắn đưa đến giản trung chữa thương. Về sau cha đã biết, rất là khiếp sợ, đồng thời yêu cầu vô luận như thế nào đều muốn cứu sống hắn. Đi qua cố gắng của chúng ta, thần phong cuối cùng rốt cuộc được cứu trở về, sau đó liền lưu tại vụ linh giản chữa thương. Lão giả kia tại sao phải làm như vậy a? Áo đen nam tử không hiểu hỏi. Ta cũng hỏi qua, nhưng cha chỉ nói là thần phong gia tộc đối với hắn có ân. Trung niên nam tử tiếp tục êm thai giảng thuật. Vài năm sau, cha vết thương cũ tái phát tỏa hóa, nhưng mà hắn lại đem giản chủ vị trí giao cho thần phong, hơn nữa còn đem vụ linh phong trên tất cả pháp trận thậm chí bao gồm hộ sơn đại trận toàn bộ đều nói cho thần phong. Hắn đem vụ linh giản triệt để mà giao cho một ngoại nhân. Nói ra cuối cùng, trung niên nam tử ngữ khí càng ngày càng nặng, trong mắt dâng lên lửa giận. Hừ, lão giả kia toàn bộ làm những chuyện ngu xuẩn này, năm đó nếu không phải hắn kiên trì như vậy, ta cũng sẽ không bị ép ly khai vụ linh giản. Nghe được phụ thân đem vụ linh giản giao cho một ngoại nhân, áo đen nam tử cũng vô cùng tức giận. Đại ca, ngươi cùng Diệp đại ca bọn hắn liền không nghĩ tới muốn đoạt lại vụ linh giản sao? Muốn thì sao, thần phong thực lực của hắn vốn là tại chúng ta phía trên, hơn nữa hắn còn nắm giữ vụ linh phong pháp trận, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Trung niên nam tử bất đắc dĩ nói ra. Đại ca, chẳng lẽ ngươi thì cứ như vậy khuất phục? Chúng ta phải đoạt lại vụ linh giản, hiện tại ta trở về, huynh đệ chúng ta liên thủ, lại liên hợp Diệp đại ca cùng Dương đại ca bọn hắn, có lẽ có hy vọng, là ở không được, ta liền về môn phái trong tìm chút ít huynh đệ hỗ trợ. Nhị đệ, trước đừng xúc động, cái này thần phong sâu không lường được, hơn nữa rất thần bí, chúng ta hay là trước tra rõ hư thật so sánh ổn thỏa. Đại ca, còn muốn như thế nào điều tra, hắn nguyện ý lưu lại chúng ta nho nhỏ này vụ linh giản, chẳng lẽ còn là một cái tuyệt thế đại năng hay sao? Đại ca, vài năm không thấy, ngươi như thế nào trở nên như vậy sợ phiền phức rồi hả? Áo đen nam tử có chút bất mãn nói. Nhị đệ, tính tình của ngươi như thế nào vẫn là như vậy a? Năm đó cha. Trung niên nam tử đột nhiên đã ngừng lại, thở dài một hơi nói ra, được rồi, về sau tái thảo luận những thứ này đi, ngươi vừa trở về, ta trước tiên đem Diệp đại ca bọn hắn gọi tới, vì ngươi mời khách từ phương xa đến dùng cơm đi. Đúng đúng, các ngươi trước đừng cãi rồi, nhị thúc ngươi theo ta nói một chút thế giới bên ngoài đi, ta cũng muốn đi ra ngoài lưu lạc. Đúng rồi, nhị thúc ngươi biết Vạn Thú Sơn mạch ở nơi nào sao? Nhìn thấy hiện trường bầu không khí khẩn trương, Sở Du lập tức cơ trí mà đi ra nói sang chuyện khác, giảm bớt bầu không khí. Ừ, áo đen nam tử lộ ra dị sắc, kinh ngạc mà hỏi thăm, Du Nhi, ngươi làm sao sẽ đột nhiên hỏi Vạn Thú Sơn mạch à? Đối với nhân loại mà nói, đây chính là thứ hai đại tuyệt địa. A, cái kia Phương Ngạo làm sao sẽ đến từ chỗ đó a? Sở Du khiếp sợ lẩm bẩm. Phương Ngạo? Là ai a? Là như vậy, nhị đệ. Sở Du phụ thân đem tiểu Ngạo sự tình kỹ càng mà nói một lần. Cái này Phương Ngạo sẽ không phải là một cái ma thú đi. Áo đen nam tử phản ứng đầu tiên cùng trung niên nam tử giống nhau. Ừ, quản hắn phải hay không phải ma thú, có thể một kiếm giết chết một cái ma thú, ngoại trừ cá nhân thực lực bên ngoài, binh khí cũng rất trọng yếu, trong tay hắn thanh trường kiếm kia đích thị là bất phàm. Hơn nữa tuổi còn nhỏ chỉ có một người tại Lạc Nhật Thâm Lâm Trung Du lay động, trên thân khẳng định có siêu phàm bảo vật, bằng không thì tộc nhân của hắn sẽ không để cho như vậy một thiên tài mạo hiểm đấy. Nói qua, áo đen nam tử trong mắt hiện đầy tham lam. Nhị đệ, ý của ngươi là? Trung niên nam tử có chút biết rõ còn cố hỏi nói. Đại ca, nếu như chúng ta kế hoạch lúc trước không đối phó được thần phong mà nói, cái kia tăng thêm cái này Phương Ngạo trên thân bảo vật liền nhất định có thể. Áo đen nam tử trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Nhị đệ, ngươi cũng nói như vậy một thiên tài, trên thân hộ thân bảo vật khẳng định không ít, chúng ta muốn giết hắn không dễ dàng a, hơn nữa nói không chừng thì có một vị tuyệt thế đại năng giấu ở bên cạnh hắn. Lui một vạn bước nói, coi như là chúng ta thật sự giết hắn đi, chúng ta đây cũng chịu không được phía sau hắn gia tộc hoặc là môn phái lựa giận a. Phía sau hắn quái vật khổng lồ tuy không phải chúng ta có thể chống lại đấy, nhưng chúng ta hoàn toàn không cần phải mạo hiểm như vậy. Đoạn thời gian trước ta vừa đã thu phục được một cái tuyết hồ, hiện tại nó ngay tại khe bên ngoài, chúng ta có thể cho nó ra tay. Lời nói như vậy, coi như là đến lúc đó thật sự có người điều tra xuống, đó cũng là ma thú sai, cùng chúng ta không quan hệ. Nói qua, áo đen nam tử ngoài miệng lộ ra âm lãnh dáng tươi cười. Đề nghị này không tệ, không nghĩ tới nhị đệ ngươi liền cao ngạo như vậy tuyết hồ đều có thể thu phục à, bất quá, trên người hắn hộ thân bảo vật là cái đại phiền phải à. Đại ca, cái này kỳ thật cũng rất đơn giản đấy. Nghe các ngươi miêu tả, cái này Phương Ngạo tuy rằng thực lực được, nhưng sinh hoạt kinh nghiệm chưa đủ, không có gì tâm kế, chúng ta chỉ cần kêu Du Nhi. Tại áo đen nam tử nho nhỏ mà giảng thuật kế hoạch của mình lúc, Sở Du đột nhiên lo lắng hô, nhị thúc, ngươi kêu ta giết người à? Không được, ta không thể làm như vậy. Vừa mới bắt đầu nghe được muốn giết người đoạt bảo lúc, Sở Du liền phản đối, bất quá đang thương lượng là cha mình và nhị thúc, vì vậy hắn không dám cắt ngang, bây giờ nghe lại muốn bản thân tham dự, hắn rốt cuộc nhịn không được. Du Nhi, ngươi không phải rất chán ghét cái kia Phương Ngạo đấy sao? Tại sao lại không được đây? Trung niên nam tử nhìn về phía Sở Du nhẹ giọng hỏi. Cha, ta là rất chán ghét hắn, nhưng mà ta không nghĩ tới muốn giết hắn a, nếu như ta thật sự giết hắn đi, Tiểu Vũ cả đời cũng sẽ không tha thứ cho ta. Sở Du kiên quyết phản đối nói. Du Nhi a, phương này kiêu ngạo đối với ngươi mà nói chỉ là một cái người xa lạ, hơn nữa chúng ta lại không có bảo ngươi hôn tay giết hắn đi, chỉ là muốn ngươi hiệp trợ một cái mà thôi, ngươi đây cũng không dám, lấy ngươi như vậy tâm tính như thế nào thành đại sự a? Một năm sau, Vạn Sơn Đế quốc cử hành thiên tài tranh đoạt chiến, ta còn muốn cho ngươi đi tham gia đâu rồi, nhưng mà ngươi như vậy, còn thế nào giành được trận đấu, như thế nào gia nhập những cái kia siêu cấp tông phái đây? Áo đen nam tử thoáng thất vọng nói. Nhị thúc ta. Du Nhi a, ngươi nhị thúc nói không sai, cái thế giới này xa so với ngươi muốn giống như muốn tăng gốc, trên phiến đại lục này, mạnh được yếu thua, vừa vặn người sinh tồn, muốn trên phiến đại lục này sinh tồn, ngươi như vậy lòng dạ đàn bà là không được. Hơn nữa, nếu như ngươi thật sự tại Vạn Sơn Đế quốc thiên tài tranh đoạt thi đấu trong biểu hiện xuất sắc, gia nhập những cái kia siêu cấp tông phái, vậy ngươi về sau thành lại không thể tưởng tượng a, có lẽ chờ ngươi kiến thức đến thế giới bên ngoài, ngươi chậm rãi sẽ quên Thần Vũ cái nha đầu kia rồi. Trung niên nam tử vỗ nhẹ Sở Du bà bay, lời nói thâm thiế nói: "Cha, ta sẽ không quên Thần Vũ đấy." "Được rồi, Du Nhi, chỉ cần chúng ta tinh vi xếp đặt thiết kế một cái, không có việc gì. Một số năm sau, chờ ngươi lại hồi tưởng chuyện này, liền sẽ cảm thấy kỳ thật cũng không có gì." Sáng sớm ngày thứ hai, Vũ Linh phong lên, cung điện bày trước, cực lớn trên quảng trường, hai cái thân ảnh chính ngồi trên mặt đất, lặng lặng yên nhìn xem bầu trời cầu vồng từ phía trên một bên chậm rãi kéo dài đến bên kia. "Tiểu Vũ, cha ngươi lúc nào trở về à? Cũng đã ngày thứ 8 rồi, ta không thể chờ đợi thêm nữa." "Có lẽ mau trở lại rồi, Phương Ngạo ca ca ngươi liền chờ một chút nha, chúng ta cùng một chỗ vui vẻ như vậy, ngươi là hơn chơi vài ngày nha, bằng không thì chờ ngươi sau khi rời đi, chúng ta khả năng đời này cũng sẽ không gặp lại rồi." "Làm sao sẽ đâu rồi, chờ ta biết rõ đường trở về về sau, ta cũng có thể thường xuyên trở về a, đừng như vậy thương cảm, nhanh muốn nghĩ tới chúng ta còn có cái gì không có chơi đùa đấy, ta muốn chơi đủ trở về nữa." Phương Ngạo ca ca, đem tay trái của ngươi vươn ra, nói qua, Thần Vũ đột nhiên đem mình trắng đoán tay phải đưa ra ngoài, đồng thời nhanh chóng tại trên ngón trỏ kéo lên một đạo vết thương nhỏ miệng, lấy ra một giọt máu tươi, lơ lửng trên không trung. Nghe vậy, Tiểu Ngạo không do dự liền vươn tay trái của mình, bắt lấy Thần Vũ nhanh chóng tại kia trên ngón trỏ lấy ra một giọt máu tươi. Hai giọt máu tươi đồng thời lơ lửng trên không trung, chậm rãi tới gần, cuối cùng dung hợp lại với nhau. Cùng lúc đó, Thần Vũ rất nhanh miệng tụng một đoạn thời pháp lời nói, vận chuyển pháp quyết, cuối cùng nhẹ nhẹ một chút dung hợp cùng một chỗ óng ánh giọt máu. Giọt máu rất nhanh lập lòe một cái về sau, lần nữa chia làm hai giọt. Thần Vũ đưa tay phải ra ngón trỏ nhẹ nhẹ một chút trong đó một giọt máu tươi, giọt máu lập tức xông vào Thần Vũ trong ngón tay. "Phương Ngạo ca ca, ngươi cũng tới a?" Thần Vũ nhìn xem một cái khác giọt máu tươi nói ra. "À, Tiểu Ngạo tuy rằng không biết Thần Vũ rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng vẫn là vươn tay trái của mình lấy đi một cái khác giọt máu tươi. "Tiểu Vũ, đây rốt cuộc là đang làm cái gì à, có cái gì hữu dụng sao?" "Đây là một loại rất phổ biến vu thuật, vu tộc người đều biết, mặc dù không có cái gì thực tế tác dụng, nhưng có thể cảm ứng được tính mạng đối phương trạng thái." Lời nói như vậy, vô luận Phương Ngạo ca ca ngươi về sau thân ở phương nào, ta đều có thể cảm ứng được tính mạng của ngươi trạng thái, hơn nữa còn có thể căn cứ cảm ứng phương hướng cùng ngươi gặp gỡ đây." Thần Vũ chờ mong nói. "Nguyên lai như vậy, giống như thật thú vị, ta đây về sau cũng có thể tùy thời trở về Vũ Linh Giản rồi." Nói xong, Tiểu Ngạo lập tức nhắm mắt cảm ứng một cái, quả nhiên, tại chính mình ngay phía trước có một cái sinh cơ phồn vinh mạnh mẽ thân ảnh ấy tuy rằng rất mơ hồ, nhưng là có thể lờ mờ phân biệt. "Đương nhiên rồi, Phương Ngạo ca ca, ngươi muốn lúc nào trở về cũng có thể, chờ ngươi trở lại Ngân Hà Đàm, nhìn thấy ngươi phụ Vân thúc bọn hắn về sau, muốn hơn chút trở về, ta ở chỗ này chờ ngươi." "Tốt, ta biết rồi." Tại Tiểu Ngạo cùng Thần Vũ vui vẻ mà đàm tiếu lúc, một trận nhằm vào kế hoạch của hắn chính lặng yên đã đến. Chương 24. Lại lần nữa Tiểu Ngạo lưu lại Vũ Linh Giản ngày thứ 9. "Tiểu Vũ, nếu như hôm nay cha ngươi vẫn chưa trở lại, ta ngày mai sẽ đi." Câu đông xuống, Tiểu Ngạo tiếc nuối mà đối với Thần Vũ nói ra. "Phương Ngạo ca ca, ngươi thật muốn đi à?" Thần Vũ tuy rằng tất cả không muốn, nhưng nàng cũng rõ ràng Phương Ngạo tình huống, vì vậy cũng không có làm qua hơn giữ lại. "Ngươi nhớ kỹ muốn trở về ở, ta ở chỗ này chờ ngươi." "Ừ, ta đáp ứng ngươi." Tiểu Ngạo kiên định mà sau khi trả lời, lập tức lại rời đi chủ đề. "Cái kia tại cái này ngày cuối cùng, chúng ta làm mấy thứ gì đó tốt đây?" Thần Vũ suy tư một chút nói ra, "Nếu như Phương Ngạo ca ca ngươi muốn đi, cái kia lại vì ta biểu thị ngươi một chút ngày đó cứu kiếm pháp của ta đi, ta nghĩ muốn vĩnh viễn nhớ kỹ." "Tốt." Tiểu Ngạo lập tức xuất ra phủ vân kiếm dưới ánh mặt trời phổ chiếu dưới biểu thị nổi lên phủ vân quyết một ít cơ bản chiêu thức. Tại Thần Vũ lặng lặng yên thưởng thức Tiểu Ngạo kiện tráng dáng người lúc, Diệp Nam cùng Dương Kiệt chính hấp tấp về phía bọn hắn đi tới. "Tiểu Vũ, nguyên lai các ngươi ở chỗ này a." "Hoa, Phương Ngạo bộ kiếm pháp kia thật là lợi hại a." "Diệp Nam ca ca, Dương Kiệt ca ca, mấy ngày nay đều không có gặp các ngươi đi nơi nào chơi? Ngươi cả ngày đều cùng Phương Ngạo cùng một chỗ, làm sao có thể nhìn thấy chúng ta?" Diệp Nam cố ý quyệt miệng nói ra. "Tiểu Vũ, ngươi đừng nghe hắn nói. Nhưng thật ra là chúng ta lần trước một mình đi lạc nhập thâm lâm sự tình bị chúng ta cha đã biết, sau đó chúng ta đã bị cấm túc rồi." Dương Kiệt nhẹ nhàng đẩy Diệp Nam, đối với Thần Vũ giải thích nói. "Diệp Nam, Dương Kiệt, các ngươi đã tới." Tiểu Ngạo cũng đình chỉ biểu hiện kiên quyết. "Vậy các ngươi hiện tại cấm túc kết thúc?" "Không có, nhưng thật ra là chúng ta trộm đi ra đấy." Diệp Nam một bộ như tên trộm bộ dạng, nhỏ giọng nói. "À, các ngươi tại sao có thể trộm chạy đến? Nếu như bị Diệp Bá bọn hắn biết rõ, các ngươi liền thầm rồi." Thần Vũ lo lắng nói, "Các ngươi còn là lập tức trở lại đi, không nên bị bọn hắn phát hiện." "Hắc hắc, yên tâm, không có chuyện gì đâu, nghe nói Sở Du nhị thúc đã trở về, sau đó đem cha ta cùng Diệp Nam cha hắn đều gọi đi, giống như đang thương lượng cái đại sự gì, bọn hắn không có thời gian để ý tới chúng ta đấy. Dương Kiệt vỗ ngực nói ra. Sở Du ca ca còn có một nhị thuốc đấy sao? Thần Vũ nghi ngờ hỏi. Kỳ thật chúng ta cũng không phải là rất rõ ràng, nghe nói tại chúng ta còn rất nhỏ lúc còn rất nhỏ hắn rời đi rồi vụ linh giản, đây là hắn qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất trở về, vì vậy chúng ta cũng chưa từng thấy qua, chỉ là ngẫu nhiên nghe Sở Du nhắc tới một cái mà thôi. Dương Kiệt giải thích nói. Đúng, chúng ta cũng rõ ràng. Nhìn thấy Sở Du, ngươi hỏi lại hắn đi. Diệp Nam vừa dứt lời, một đạo nhàn nhạt thanh âm liền tại phía sau hắn vang lên. Diệp Nam, ngươi lại đang nói ta cái gì nói vậy đây? À, Diệp Nam kinh sợ kêu một tiếng, mãnh liệt xoay người, thấy là Sở Du sau đó, vô vô ngực nói, thật sự là ban ngày không muốn giảng người, buổi tối không muốn giảng quỷ, mới nói được ngươi, ngươi liền xuất hiện. Ngươi có thể hay không không muốn đột nhiên xuất hiện ở người khác đằng sau dọa người a? Ừ, đã lớn như vậy cái, rồi lại nhát gan như vậy. Sở Du khinh thường mà liếc qua Diệp Nam. Sở Du ca ca, ngươi nhị thúc không phải vừa trở về sao? Ngươi không cùng cha ngươi cùng hắn, tại sao tới tìm chúng ta đây? Nhị thúc ta lần này gặp lưu lại vụ linh giản thời gian rất lâu, về sau có rất nhiều thời gian cùng hắn, ta là cố ý thừa dịp bọn hắn đang đàm luận sự tình mới chạy tới tìm các ngươi đấy. Sở Du ngươi tìm chúng ta có chuyện gì à? Lần trước ta cùng Diệp Nam mời ngươi đi Vương Bá chỗ đó xem vương binh, ngươi đều không tâm tình đi, hôm nay tại sao lại có lòng như vậy tình rồi hả? Sở Du không để ý đến Dương Kiệt phàn nàn, nói thẳng, hiện tại cha của chúng ta đều tụ họp cùng một chỗ chuyện thương lượng, không ai quản chúng ta có thể thừa cơ hội này lại đi một lần lạc Nhật Thâm Lâm. Sở Du, ngươi đã quên sự tình lần trước sao? Ngươi còn không có hấp thụ giáo huấn a? Diệp Nam cái thứ nhất phản đối. Sở Du ca ca, lấy thực lực của chúng ta đi lạc Nhật Thâm Lâm là tại lúc quá nguy hiểm, còn là chờ chúng ta có đủ thực lực lại đi qua lần trước tử vong thể nghiệm. Thần Vũ hiển nhiên đã có tâm lý oán hận. Lần này không giống nhau, hiện tại chúng ta Phương Ngạo à, Phương Ngạo lợi hại như vậy, có hắn tại không có chuyện gì đâu. Hơn nữa đã có kinh nghiệm lần trước, lần này chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, không có việc gì. Hơn nữa chúng ta cả ngày lưu lại vụ linh giản, đều không có chính thức thực chiến qua, lại thế nào trưởng thành đây? Sở Du nói không sai, chỉ có đi qua thực chiến, chúng ta mới có thể trưởng thành. Bất quá, chúng ta bây giờ còn là quá nhỏ bé, còn là chờ một chút đi. Dương Kiệt nói ra, không thể đợi lát nữa, Thần Phong thúc thúc tùy thời đều trở về, coi như là hắn không trở lại, Phương Ngạo cũng nhanh ly khai vụ linh giản rồi, hôm nay là cơ hội tốt nhất, bỏ lỡ, khả năng liền không có cơ hội. Sở Du tiếp tục khuyên. Ừ, Sở Du nói không sai, cẩn thận suy nghĩ sau đó, Dương Kiệt cảm thấy Sở Du nói có đạo lý, như vậy, ta đồng ý Sở Du lời nói, các ngươi đi, ta cũng đi. Tiểu Vũ ngươi thì sao? Sở Du nhìn về phía Thần Vũ hỏi, ngươi yên tâm, chúng ta gặp bảo vệ ngươi, sẽ không còn có lần trước tình huống phát sinh. Thần Vũ suy tính thật lâu sau, rốt cuộc nhẹ nói, được rồi, chỉ cần Phương Ngạo ca ca đồng ý, ta đây cũng đi. Kỳ thật, Thần Vũ cũng muốn tại cuối cùng này thời gian cùng Tiểu Ngạo cùng một chỗ trải qua một ít không đồng dạng như vậy sự tình, vì tương lai lưu lại một chút ít không có nhớ lại. Các ngươi đã thậm chí nghĩ đi mà nói, chúng ta đây hãy đi đi, ta không việc gì đâu. Tiểu Ngạo hào sảng nói, các ngươi thật sự muốn đi sao? Vạn nhất bị cha của chúng ta phát hiện liền thảm rồi, ta cùng Dương Kiệt hiện tại cũng còn bị cấm túc đâu rồi, chúng ta là trộm chạy đến vừa. Diệp Nam vẫn còn có chút không tình nguyện nói, lo lắng cho mình lại bị trách phạt. Diệp Nam không có chuyện gì đâu, xem ra cha ta bọn hắn còn muốn thương lượng rất lâu đâu rồi, chúng ta đi sớm về sớm, sẽ không bị phát hiện đấy. Bất quá, ngươi không muốn đi cũng không quan hệ. Sở Du không có khuyên nữa nói Diệp Nam. Được rồi, hắn chính là một người nhát gan, tự chúng ta đi đi. Dương Kiệt ở một bên khinh thường nói. Người nói vô tình ý, người nghe có lòng. Tùy ý Dương Kiệt chỉ là tùy ý vừa nói, nhưng rõ ràng mà kích thích Diệp Nam. Ai nói ta là người nhát gan, ai nói ta không dám đi, ta hiện tại liền cùng các ngươi cùng đi. Nói xong, Diệp Nam thở phì phì mà trước tiên xuống núi. Đã có kinh nghiệm lần trước, Sở Du bọn hắn rất nhanh liền đã lừa gạt ngoài cửa thành người giữ cửa, đi tới vụ linh giản bên ngoài, tiến nhập Lạc Nhật Thâm Lâm. Tiến vào Lạc Nhật Sơn mạch sau đó, Sở Du một mực đi ở phía trước dẫn đường, mà Tiểu Ngạo tức thì rất tùy ý mà theo ở phía sau. Ngoại trừ Phương Ngạo bên ngoài, liền Sở Du thực lực mạnh nhất, đối với Sở Du dẫn đường, Phương Ngạo cũng không có ý kiến, mặt khác mọi người đương nhiên cũng không có ý kiến gì. Sở Du không muốn quá sâu vào, rất nguy hiểm đấy, lần trước chính là quá sâu vào cho nên mới gặp được ma thú đấy. Diệp Nam có chút lo lắng nói. Kỳ thật, hắn đã sinh ra thoải ý, nhưng sợ mọi người nói hắn là người nhát gan, vì vậy không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ là ở một bên nhắc nhở Sở Du. Không có chuyện gì đâu, lần trước như vậy ma thú còn ngăn không được Phương Ngạo một kiếm đâu rồi, nếu như thật sự không thể sâu hơn vào, Phương Ngạo gặp hơn đường đấy, nếu như chúng ta tới rồi, liền thừa dịp Phương Ngạo vẫn còn, rất tốt mà nhìn một chút cái này Lạc Nhật Thâm Lâm đi. Sở Du cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục xâm nhập Lạc Nhật Sơn Mạch. Phương Ngạo tại bên người, Sở Du bọn hắn có thể nói là không kiêng nể gì cả, rất nhanh liền đi tới Lạc Nhật Thâm Lâm trung bộ. Đột nhiên, Tiểu Ngạo biến sắc, thấp giọng hô, lập tức dừng lại. Nghe được Phương Ngạo kêu to, tất cả mọi người ngừng lại, cảnh giác mà nhìn xung quanh. Đi tuốt ở đằng trước Sở Du lập tức xoay người hỏi, "Phương Ngạo, làm sao vậy? Nơi này có nguy hiểm, chúng ta lập tức ly khai." Phương Ngạo trịnh trọng nói, "Ta xem nơi đây rất yên tĩnh đấy, không có gì nguy hiểm a?" Sở Du nghi ngờ hỏi, "Cũng là bởi vì yên tĩnh mới lộ ra quỷ dị." Tiểu Ngạo chưa cùng Sở Du giải thích, chỉ là khẽ quát một tiếng, cảnh giác mà nhìn một phía. Diệp Nam bọn hắn chứng kiến Phương Ngạo như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng lập tức cảnh giác lên, không dám xem thường, chỉ có Sở Du một bộ như có điều suy nghĩ bộ dạng. Quả nhiên, Tiểu Ngạo cảm giác không sai, một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi một viên đại thụ sau đi ra, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phát hiện rồi, quả nhiên là cái kỳ tài, không chỉ có tuổi còn nhỏ thì đến được vương giả cảnh, hơn nữa tính cảnh giác còn cao như vậy. Ma thú này thực lực không kém. Phương Ngạo biểu lộ ngưng trọng, nhưng cũng không có vô cùng kinh hoàng. Ngược lại là Diệp Nam bọn hắn đã sớm sợ loạn cả lên, tuy rằng bọn hắn đối Phương Kiêu Ngạo thực lực có lòng tin, nhưng đi qua trước đó lần thứ nhất sự tình, trong nội tâm đã sớm để lại âm ảnh, hiện tại nhìn thấy so sánh với lần còn mạnh hơn ma thú, tự nhiên rất sợ hãi. Phương Hướng, Phương Ngạo, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Nam thanh âm run rẩy mà hỏi thăm. Đừng hoảng hốt, ma thú này tuy rằng thực lực không kém, nhưng không nhất định liền thật sự sẽ độc thủ. Phương Ngạo một bên ổn định Diệp Nam bọn hắn, một bên suy tư đối sách, chờ một chút nếu như hắn thật sự độc thủ, ta trước ngăn hắn lại, các ngươi trước tiến lui. Nhưng mà, sự tình không có giống Phương Ngạo muốn giống nhau. Phương Ngạo vừa dứt lời, đại thụ sau đi ra áo trắng nam tử đã cực nhanh thẳng hướng bọn hắn, điều này làm cho Phương Ngạo rất là kinh ngạc, nhưng là không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ có thể ứng chiến. Vâng! Phương Ngạo xuất ra trường kiếm, nhanh chóng cùng áo trắng nam tử chiến lại với nhau. Áo trắng nam tử thực lực thật sự không kém, cùng Phương Ngạo đánh cho tương xứng, thậm chí bởi vì hắn là ma thú, lực lượng hùng hậu, trong mơ hồ còn chiếm cứ thượng phong. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ lại có như thế thực lực, là cái nào đó đại tông phái thiên tài đệ tử đi, chỉ là bọn hắn làm sao sẽ làm cho thiên tài như vậy một mình ra ngoài rèn luyện đâu rồi, còn là nói ngươi lúc này trước liền xảy ra vấn đề gì? Hoàn toàn không biết ngươi đang nói cái gì. Phương Ngạo cầm trong tay trường kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cũng được, áo trắng nam tử thoáng kinh ngạc một cái, sau đó nhẹ nhàng mà lắc đầu xông về Phương Ngạo, không cần biết ngươi là cái gì thân phận, có bối cảnh gì, hôm nay đều khó thoát khỏi cái chết. Không thể không nói, áo trắng nam tử thực lực mạnh phi thường, là Phương Ngạo sinh ra đến nay gặp phải mạnh nhất một cái đối thủ. Đi qua lúc trước ngắn ngủi thăm dò sau đó, nam tử bắt đầu thể hiện ra thực lực chân chính, Phương Ngạo trong nháy mắt ở vào rõ ràng hạ phòng, bị đè nặng đánh, chỉ có thể khó khăn lắm phòng ngự. Vâng! Phương Ngạo bị áo trắng nam tử một trường oanh bay, phun ra một ngụm máu tươi, cầm lấy trường kiếm tay phải, hổ khẩu đã vỡ ra, tràn ra máu tươi, toàn bộ tay phải còn đang không ngừng mà rung động. A! Chứng kiến Phương Ngạo bị thương, Thần Vũ không khỏi lên tiếng kinh hô, Sở Du ca ca, các ngươi nhanh lên đi giúp Phương Ngạo ca ca đi, hắn bị thương. Không được, loại này cấp độ chiến đấu không phải chúng ta tham nộ cùng đấy, chúng ta tùy tiện tham dự vào, chẳng những không giúp được Phương Ngạo, ngược lại sẽ trở thành Phương Ngạo vương hữu. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta thì cứ như vậy trơ mắt nhìn sao? Thần Vũ gấp đến độ nhanh khóc lên. Như vậy đi, ba người các ngươi về trước vụ linh giản trong cầu cứu, ta ở chỗ này nhìn xem, có cơ hội liền ra tay trợ giúp Phương Ngạo. Sở Du đối với Thần Vũ ba người nghiêm túc nói ra. Không, ta phải ở lại chỗ này giúp đỡ Phương Ngạo ca ca. Thần Vũ mắt rưng rưng nước, lắc đầu nói ra. Tiểu Vũ, hãy nghe ta nói. Sở Du một phát bắt được Thần Vũ hai vai, trịnh trọng mà quát, Phương Ngạo hiện tại tuy rằng đang ở hạ phòng, nhưng hắn có lẽ còn không có xuất toàn lực, yên tâm đi, trong thời gian ngắn hắn chắc có lẽ không bị thua, nhưng nếu như lại kéo dài xuống dưới, kết quả là khó nói. Nghe được Sở Du phân tích, đồng thời cũng hiểu rõ bản thân ở tại chỗ này cũng không thể phát ra nổi thực chất tính tác dụng, vì vậy Thần Vũ cuối cùng đồng ý đi theo Dương Kiệt cùng Diệp Nam phản hồi vụ linh giản trong cầu cứu. Nhưng mà, tại ba người quay người phản hồi vụ linh giản lúc, Sở Du khẽ miệng rồi lại quỷ dị mà hiện lên một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Tuy rằng Phương Ngạo một mực đang ở hạ phòng, nhưng Phương Ngạo cũng không có bối rối. Tại lại một lần nữa bị oanh bay sau đó, Phương Ngạo nhanh chóng ổn định thân hình, đem trường kiếm trong tay ném không trung, hơn nữa hét lớn lên tiếng, "Bàn kiếm!" Dài nhỏ phủ vân kiếm trên không trung nhanh chóng huyền hóa ra rất nhiều giống nhau trường kiếm, sau đó tạo thành một cái vòng tròn bàn. Mâm tròn càng không ngừng xoay tròn lấy, tại theo trong rừng phóng xuống đến ánh mặt trời chiếu xuống, tản mát ra chói mắt hàn mang. Nhìn xem tản ra hàn mang mâm tròn, áo trắng nam tử trên mặt cũng hiện ra trước đó chưa từng có ngưng trọng. Tế ra bàn kiếm bí quyết về sau, Phương Ngạo nhẹ nhàng mà vung tay lên, mâm tròn trực tiếp lặng yên không một tiếng động mà đi tới áo trắng nam tử trước mặt, tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Lúc này, áo trắng nam tử cũng chỉ có thể nhanh chóng tránh né, tạm lánh kia phong mang. Bằng vào uy lực siêu tuyệt bản kiếm bí quyết, Phương Ngạo tạm thời cùng áo trắng nam tử đánh thành ngang tay, điều này làm cho áo trắng nam tử lắp bắp kinh hãi, cũng làm cho nơi xa Sở Du khiếp sợ. Không nghĩ tới Phương Ngạo thực lực lại mạnh mẽ đã đến loại tình trạng này, có thể cùng nhị thuốc bạch hồ đánh cho tương xứng, như vậy không được, còn như vậy kéo xuống dưới, tiểu vũ bọn hắn liền thật sự đưa đến cứu binh, phải tốc chiến tốc thắng. Nghĩ tới đây, Sở Du lấy ra một trương đại cùng mấy chi đen kịt mũi tên. Tại Phương Ngạo cùng áo trắng nam tử quên cả sống chết mà đại chiến lúc, một chi đen kịt mũi tên trong rừng nhanh chóng xuyên thẳng qua mà qua, rất nhanh liền đi tới Phương Ngạo cùng áo trắng nam tử mấy mét bên ngoài. Sau đó, mũi tên cũng không có bắn về phía áo trắng nam tử, mà trực tiếp mà bắn về phía Phương Ngạo. Phương Ngạo bản năng né tránh một cái, nhưng bởi vì sự tình phát đột nhiên, vẫn bị đen kịt mũi tên lao trong bả vai, mang theo một chuỗi huyết hoa. Phương Ngạo ngây ngẩn cả người một cái, nhưng không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, lập tức dừng tâm thần, tiếp tục cùng áo trắng nam tử đại chiến. Nhưng nồi gót tới mấy mũi tên làm cho Phương Ngạo triệt để rối loạn tâm thần, mặc dù là lại người đơn thuần cũng khó tránh khỏi không nghĩ ngợi thêm. Sở Du, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Phương Ngạo một bên muốn tranh né mũi tên, một bên cùng với áo trắng nam tử đại chiến, lần nữa ở vào hạ phòng, đã gặp phải không nhẹ bị thương. Ở phía xa Sở Du lần nữa bị Phương Ngạo thực lực khiếp sợ, đối phương Kiêu Ngạo kêu to mắt điếc hai ngờ, lẳng lặng yên tiếp tục dương cung bắn tên. Tản ra âm hàn chi khí mũi tên một chi tiếp một chi. Tuy rằng Phương Ngạo thân pháp siêu tuyệt, nhưng một bên cùng với áo trắng nam tử đại chiến, một bên bị Sở Du cử động nhiễu loạn tâm thần, cho nên vẫn là bị mấy mũi tên lao ở bên trong, chịu trọng thương. Mặc dù đối với Sở Du cử động tràn đầy nghi hoặc, nhưng Vương Ngạo cũng hiểu rõ, mình bây giờ người bị thương nặng, tiếp tục như vậy nữa, khả năng muốn vẫn lạc tại nơi đây. Vì vậy Vương Ngạo bắt đầu không ngừng mà lui về phía sau, đồng thời suy nghĩ như thế nào thoát thân. Rốt cuộc, hắn thối lui đến một cái vách núi biên giới. "Hừ, không thể lui được nữa rồi a, chịu chết đi." Áo trắng nam tử lạnh lùng nói ra. Vương Ngạo quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau sâu không thấy đáy vách núi, sau đó thật sâu ngắm nhìn một cái phương xa Sở Du, lần nữa ổn định tâm thần. Áo trắng nam tử chú ý tới Vương Ngạo hơi nhỏ động tác, sau đó đối phương kiêu ngạo cái này sẽ chết người âm lãnh nói, không muốn lại nhìn rồi, muốn ngươi chết người chính là bọn họ, chịu chết đi. Nói xong, áo trắng nam tử nhanh chóng hướng Vương Ngạo tới gần. Tuy rằng Vương Ngạo đã có làm cho suy đoán, nhưng nghe đến áo trắng nam tử chính miệng nói ra, vẫn bị kinh sợ rồi, bắt lấy lại một lần nữa bị văng bay, ngã xuống tại vách núi biên giới, phun ra một ngụm máu tươi. Kế tiếp, Vương Ngạo một mực ở vách núi biên giới lưỡng lự, đều muốn thừa cơ đem áo trắng nam tử cùng nhau rơi xuống vách núi. Nhưng mà, áo trắng nam tử dị thường cẩn thận, cũng không có cho Vương Ngạo cơ hội, mà nơi xa Sở Du lại một lần nữa tại đại cùng trên dựng trên đen kịt mũi tên. Lúc này, Vương Ngạo minh bạch lại tiếp tục kéo xuống dưới, bản thân khả năng thật sự sẽ phải vẫn lạc tại nơi này. Nghĩ vậy một chút, Vương Ngạo liền kiên quyết về phía vách núi dưới nhảy xuống, làm cho áo trắng nam tử cùng Sở Du đều kinh ngạc không thôi. Áo trắng nam tử tuy rằng cảm thấy khiếp sợ, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, rất nhanh liền biến mất tại trong rừng, bởi vì hắn biết rõ lấy Vương Ngạo tu vi, ngã tiến cái này sâu không thấy đáy vách núi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng tiếc một thanh bảo kiếm. Ngay tại Sở Du thở dài thu hồi đại cung thời điểm, đột nhiên đã nghe được phía sau truyền đến một tiếng mỉm cười cây gỗ khô vỡ vụn thanh âm. Sở Du mãnh liệt quay đầu, phát hiện Dương Kiệt chính mắt trợn tròn, che miệng mong, khiếp sợ nhìn xem Sở Du. "Ngươi không phải cùng Tiểu Vũ bọn hắn bay về Vũ Linh Giản sao?" Sở Du mặt không thay đổi đi tới Dương Kiệt bên người, nhẹ giọng mà hỏi thăm. "Ta Dương Kiệt rõ ràng còn không có theo vừa rồi trong lúc khiếp sợ chỉ hoãn tới đây, Tiểu Vũ nàng lo lắng Phương Ngạo, vì vậy xuất hiện ở đến Lạc Nhật Thâm Lâm biên giới thời điểm, liền muốn cầu ta gấp trở về trợ giúp Phương Ngạo." Nói xong, Dương Kiệt không tự chủ mà nuốt một miếng nước bọt. "Hô, các ngươi về sau cũng không cần lo lắng Phương Ngạo rồi." Nói qua, Sở Du đột nhiên lấy ra trường kiếm, nhanh chóng gác ở Dương Kiệt trên cổ, lạnh lùng nói ra, "Sự tình vừa rồi, ngươi nên biết như thế nào cùng Tiểu Vũ cùng Diệp Nam bọn hắn nói đi." Chương 25. Bạch cốt hắc kiếm tâm như cho tàn Phương Ngạo tại sâu không thấy đáy trong vách núi cấp tốc hạ xuống. "Vì cái gì? Vì cái gì bọn hắn muốn đối với ta như vậy, ta có làm gì sai sao? Ta một mực đem bọn họ cho rằng là mình bằng hữu tốt nhất ta." Phương Ngạo hoàn toàn lâm vào tinh thần của mình trong thế giới, là đang nghĩ không thông Sở Du bọn hắn vì cái gì muốn giết chết hắn. Sở Du bọn họ là Phương Ngạo gặp phải ngoại trừ Hoàng Phủ Vân ngoại ý muốn nhóm người thứ nhất loại, hơn nữa là Phương Ngạo kết bạn nhóm đầu tiên người cùng thế hệ loại bằng hữu, Phương Ngạo dị thường quý trọng. A, đau đớn kịch liệt làm cho Phương Ngạo thanh tỉnh lại, hắn phát hiện mình trên thân mới vừa rồi bị mũi tên lao trong mấy chỗ miệng vết thương đang từ từ lõm, chảy ra một ít màu đen chất lỏng, đồng thời có một chút màu đen sợi tơ đang từ từ về phía miệng vết thương trùng quanh lan tràn. "Đau quá a, những thứ này màu đen chất lỏng rốt cuộc là cái gì?" Phương Ngạo vội vàng vận chuyển trong cơ thể nguyên khí, đều muốn đem trên vết thương chất lỏng màu đen bức ra bên ngoài cơ thể. Nhưng mà, hắn khiếp sợ phát hiện, theo bản thân vận chuyển nguyên khí, trong cơ thể nguyên khí vậy mà cũng nhiễm lên nhàn nhạt màu đen, hơn nữa miệng vết thương trùng quanh màu đen sợi tơ lan tràn được càng thêm nhanh chóng, đau đớn cũng càng tăng lên mãnh liệt. "Sở Du, ngươi thật sự là thật ác độc tâm, thiệt tỏi ta một mực đương các ngươi là bằng hữu tốt nhất." Phương Ngạo phát hiện, đương màu đen lan tràn toàn thân thời điểm, chính là hắn toi mạng thời điểm, tuy rằng hắn còn là không rõ Sở Du bọn hắn tại sao phải như vậy đối với chính mình, nhưng hắn biết rõ bây giờ không phải là xoắn xuýt vấn đề này thời điểm, hiện tại chủ yếu nhất là muốn nghĩ đến sống thế nào xuống dưới. Vách núi sâu không thấy đáy, càng không biết vực sâu dưới đáy có đồ vật gì đó, nếu như tiếp tục như vậy rơi xuống, khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì vậy, Phương Ngạo chịu đựng kịch liệt đau nhức vận chuyển theo bá chủ lực lượng huyền quy chỗ đó có được thuấn bộ pháp quyết, trái ngược gia tốc, lấy giảm bất bản thân hạ xuống tốc độ. A, trên vết thương chỉ đen gia tốc lan tràn, Phương Ngạo cố nén đau đớn kịch liệt, rốt cuộc làm cho mình hạ xuống tốc độ chậm lại. Nhưng mà, Phương Ngạo xuyên qua một tầng lại một tầng mây mù, vực sâu vẫn như cũ sâu không thấy đáy. Nếu như tiếp tục duy trì thuấn bộ pháp quyết mà nói, khả năng còn chưa tới đạt vực sâu dưới đáy bản thân liền chỉ đen trải rộng toàn thân mà chết rồi. Vì vậy Phương Ngạo chỉ có thể gián đoạn mà vận chuyển pháp quyết. Phương Ngạo cũng nghĩ qua bám vào trên vách đá, sau đó trở lên hoặc xuống bò. Nhưng mà, loại này vách núi khẳng định định cư lấy rất nhiều ma thú, lấy hắn bây giờ trạng thái khẳng định lại là chỉ còn đường chết. Tiếp tục hạ thấp đã hơn nửa ngày thời gian, tại màn đêm buông xuống lúc, Phương Ngạo rốt cuộc an toàn hàng lâm đã đến vách núi dưới đáy. Đó là một mảnh khu rừng rậm rạp, màn đêm phía dưới lộ ra dị thường yên tĩnh cùng áp lực. Phốc, Phương Ngạo yết hầu ngọn ngọn, phun ra một cái đen kịt tụ huyết, vai miệng vết thương chỉ đen đã lan tràn đã đến khuỷu tay chỗ. Cuối cùng gắng vượt qua, không nghĩ tới theo tiểu OP chỗ đó có được pháp quyết rõ ràng đã cứu ta hai lần, hoàn hảo lúc ấy không có ăn nó đi. Phương Ngạo ngắm nhìn bốn phía đông nghịt che trời lại tụ, trong lúc nhất thời không biết mình nên đi nơi nào. "Sở Du, Ngạo gia ta cuối cùng có một ngày gặp trở về tìm các ngươi đấy." Phương Ngạo muốn tại nguyên chỗ điều chỉnh một cái, bởi vì hắn phát hiện trong cơ thể mình tình huống xa so với tưởng tượng còn muốn không xong, màu đen sợi tơ sắp lan tràn đến lục phủ ngũ tạng rồi, nếu không phải Phương Ngạo thể chất đầy đủ mạnh mẽ, hắn khả năng đã không cách nào hành động. Nhưng mà, một tiếng thú giống làm cho Phương Ngạo không thể không buông tha cho loại ý nghĩ này. Một cái đi ngang qua hoang thú phát hiện Phương Ngạo. Nếu bình thường, loại này hoang thú chỉ sẽ trở thành Phương Ngạo đồ ăn, nhưng hiện tại Phương Ngạo không dám tùy ý vận chuyển trong cơ thể nguyên khí, hơn nữa chủ yếu hơn chính là, sợ bởi vì đưa tới những thứ khác hoang thú thậm chí ma thú. Vì vậy, Phương Nạo không thể không lợi dụng trong rừng rậm còn sống kinh nghiệm tránh né hoang thú. Tiên tính áp lực trong rừng rậm, là đèn lồng màu đỏ tươi ánh mắt thỉnh thoảng mà xuất hiện, một cái loại quỷ mị thân ảnh lặng yên không một tiếng động mà trong rừng rậm ghé qua. Không được, như vậy trốn ở đó cũng không phải là biện pháp, hơn nữa phải nghĩ biện pháp ổn định tình huống trong cơ thể. Tuy rằng Phương Nạo có thể lợi dụng kinh nghiệm an toàn mà vượt qua ban đêm, nhưng mà trong cơ thể chỉ đen rồi lại càng không ngừng tại lan tràn. Ừ, trong rừng rậm lại có lớn như vậy mảnh đất trống, những cái kia màu trắng đồ vật là cái gì? Phương Nạo phía trước có một mảnh hoang vu đất trống trung gian là một đống trắng như tuyết vật thể, chồng chất đứng lên chừng cao vài thước. Tới gần thời điểm, Phương Nạo mới khiếp sợ phát hiện, những cái kia trắng như tuyết vật thể tất cả đều là xương cốt, đến từ chính bất đồng ma thú chủng tộc, lớn nhỏ khác nhau, vô số kể, cũng không biết tích lũy bao lâu, đến cùng có bao nhiêu ma thú vẫn lạc tại nơi đây. Tại trong khu rừng rậm rạp xuất hiện một mảnh đất hoang, còn có một đống mạch cốt, cái này rất quỷ dị. Tâm to như Phương Nạo cũng không dám lộn xộn, đặc biệt là hắn hiện tại bản thân tình huống vốn là rất không ổn. Nhưng mà, Phương Nạo ngạc nhiên phát hiện, cái này khối đất hoang rất yên tĩnh, không có loại thú đặt chân nơi đây, thậm chí vừa rồi đuổi theo hắn hoang thú lại tới đây cũng ngừng chân sau đó rời đi rồi. Tuy rằng rất quỷ dị, nhưng có được an toàn, Phương Nạo tranh thủ thời gian tại đống cốt cách đó không xa ngồi xếp bằng xuống, điều chỉnh bản thân trạng thái. Phương Nạo trạng thái thật không tốt, trong cơ thể nguyên khí màu đen càng ngày càng đậm, chỉ đen đã chậm rãi xâm cùng nội tạng, thậm chí ngay cả kinh mạch cũng bắt đầu bị hao tổn. Những thứ này màu đen chất lỏng cùng rốt cuộc là cái gì đây? Sở Du ngươi thật sự là ngoan độc a. Phương Nạo sắc mặt phức tạp mà lẩm bẩm, không biết nên như thế nào hóa giải trong cơ thể nguy cơ. Đây là hóa hình dịch thể, trong loại độc này người không chỉ có gặp kinh mạch tạng phủ hủy hết, cuối cùng đổi sẽ biến thành một bãi huyết mủ. A, lợi hại như vậy, có giải độc phương pháp sao? Phương Nạo vô thức hồi đáp, nhưng mà, sau một khắc hắn rồi lại tóc gáy chợt đứng, người nào? Người nào trốn tránh nơi đây, không muốn lén lén lút lút đấy, tranh thủ thời gian đi ra cho ta. Nhưng mà, không có người trả lời Phương Nạo, đất hoang dị thường yên tĩnh, thậm chí có thể nghe được gió nhẹ thổi qua thanh âm. Phương Nạo cẩn thận từng ly từng tí mà ngắm nhìn một phía, tiên tính bãi cỏ tiểu thảo tại gió nhẹ dưới nhẹ nhàng đông đưa, Phương Nạo cũng không có phát hiện bất cứ sinh vật nào, liền côn trùng đều nhìn không tới. Chẳng lẽ là ta nghe lầm? Nhưng rõ ràng có một cái chân thật thanh âm a, không giống như là ảo giác. Đột nhiên, Phương Nạo ý thức được mình còn có một chỗ không thấy, cái kia chính là đống cốt bên trong. Bởi vì đống cốt trừng cao vài thước, và lại tại rậm rạp sâu trong rừng lộ ra phải vô cùng kỳ dị, vì vậy Phương Nạo một mực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phương Nạo cẩn thận từng ly từng tí mà bò lên trên đống cốt, muốn xem rõ ràng đống cốt đằng sau là cái gì. Cái lâu, cũng không biết những thứ này di hài đến cùng tồn tại bao lâu, cũng đã phong hóa rồi, Phương Nạo hơi chút vừa dùng lực, liền nhao nhao vỡ vụn thành bụi phấn, chỉ có cá biệt trước người thực lực tương đối mạnh ma thú di hài vẫn như cũ bảo trì chắc chắn. Phương Nạo cẩn thận từng ly từng tí mà leo đến đống cốt đỉnh sau đó, khiếp sợ phát hiện, nguyên lai đống cốt hiện lên vòng tròn, tới gần trung tâm thú cốt đã biến thành trắng bóng một phấn, mà vòng tròn đống cốt sau cùng trung tâm là một câu ngồi xếp bằng hình người khung xương. Khung xương trên quần áo sớm được phong hóa mà lam lũ không chịu nổi, dường như một trận gió thì có thể làm cho nó biến thành bụi phấn. Khung xương dưới đáy cũng dương một ít cỏ xỉ rêu, có thể chứng kiến đến ra, này là khung xương đã tồn tại dài dằng dặc 5 tháng rồi, nhưng như trước tản mát ra mãnh liệt uy áp, đúng là cái này mãnh liệt uy áp làm cho sở hữu ma thú cũng không dám tới gần nơi này trong. Hình người khung xương tay phải chống một thanh phong cách cổ xưa hắc kiếm, mũi kiếm cắm vào phía dưới nham thạch trong. Khô lâu này có lẽ rất tà môn, còn là không nên tới gần tương đối khá. Phương Ngạo muốn trở lại nguyên lai địa phương ngồi xếp bằng, nhưng mà cách lau một tiếng, dưới chân thú cốt nhao nhao vỡ vụn, Phương Ngạo trực tiếp lăn xuống đi, lăn đến thiếu người hình khung xương không xa địa phương. Thú cốt vỡ vụn thanh âm tại yên tĩnh đất hoang trên lộ ra dị thường lớn tiếng, ổn định thân hình Phương Ngạo lập tức vui buồn thất thường mà nhắc tới nói, tiền bối thực xin lỗi a, vạn bối vô tình ý mạo phạm, quấy rầy lão nhân ngài già trưởng ngủ thực xin lỗi, ta hiện tại liền đi. Nói xong, Phương Ngạo lập tức đã nghĩ rút đi. Nhưng mà, khung xương trống rỗng trong hốc mắt đột nhiên thoáng hiện một tia ánh sáng màu đỏ, sau đó chung quanh vang lên một đạo đột ngột thanh âm, "Tiểu bằng hữu, nếu như đã đến, liền không cần vội vã đi à, lưu lại theo giúp ta tâm sự nhà." Chương 26. Sát gia trùng vây hoang địa yên tĩnh bị đánh vỡ, đại lượng hoang thú tụ tập tại hoang địa bên ngoài, từng điểm màu đỏ tươi làm đẹp lấy rừng rậm hắc ám, chấm thấp thú giống liên tiếp. Phương Ngạo đứng ở đống cốt mau chóng trương mà nhìn khắp bốn phía, hướng thi cốt hỏi, "Bên ngoài làm sao sẽ đột nhiên tụ tập nhiều như vậy hoang thú à, bọn hắn muốn làm gì? Còn không phải là bởi vì ngươi?" Ngươi là nơi đây duy nhất nhân loại, còn là nghĩ đến như thế nào phá vòng đây đi, ta giúp ngươi, chúng ta cùng một chỗ giết đi ra ngoài. Thi cốt nói chuyện ngữ khí cũng hết sức nghiêm túc, thay đổi lúc trước trêu tức. Ta xem bọn hắn là vì ngươi mà đến đi. Phương Ngạo từ nhỏ cùng hồng ma lăn lộn đại, có thể tuyệt không đốc, tuy rằng hắn là phiến khu vực này trong duy nhất nhân loại, nhưng ma thú cũng không có khả năng vì một nhân loại tiểu hài tử lao sư động chúng như vậy. Hơn nữa, thấy thế nào bọn họ đều là kế hoạch đã lâu, có mưu đồ toan tính. Đừng nói nhảm rồi, chúng ta phải cùng một chỗ giết đi ra ngoài, bằng không thì ta và ngươi đều phải chết. Thi cốt khó được không có phản đối, trịnh trọng nói nói, ngươi cái này khung xương còn có thể động đi. Bên ngoài hoang thú rất nhiều, khẳng định cũng có ma thú, ta hiện trong người nguyên khí vận chuyển khó khăn, tình huống không quá hay. Ta thân thể này hoang phế không biết bao nhiêu năm, sớm liền không thể dùng, hiện tại chỉ là một đám tàn hồn cư trú tại đây trôi hắc kiếm trong. Loại này nhanh trong lúc nguy cấp, thi cốt thật cũng không có dấu dếm, nói qua, thi cốt trong hốc mắt ánh sáng màu đỏ cuối cùng lóe lên một cái liền dập tắt, sau đó một cái mờ mịt được tiếp cận hư vô hồn ảnh theo hắc kiếm chỗ trôi kiếm bay ra. Hồn ảnh toàn bộ bao phủ tại áo choàng màu đen ở bên trong, nhìn không tới chính mặt. Bất quá, xuyên thấu qua rộng thùng tình áo choàng vẫn như cũ có thể cảm nhận được hồn ảnh có lồi có lõm dáng người, hơn nữa theo thanh nhầm cùng hình thể đó có thể thấy được hồn ảnh khi còn sống tuổi có lẽ không lớn, đang đứng ở hoàng kim thời kỳ. Ngươi cái này quỷ dạng có thể làm sao? Xem ngươi thật giống như tùy thời đều muốn tiêu tán bộ dạng, sẽ không chuyên môn tìm ta dốc sức liều mạng mang ngươi đi ra ngoài à? Phương Nạo càng phát ra cảm thấy lao quỷ này không đáng tin cậy, rất biết lừa người. Làm sao nói đây? Hồn ảnh bị tức giận đến không nhẹ, nói ra, tại đây man hoang đại lục lên, người tu đạo thân thể to lớn chia làm ba loại, theo thứ tự là thể tu, nguyên giả cùng hồn sư, mà ta chính là một gã cường đại hồn sư, linh hồn là của ta căn bản, chỉ cần linh hồn tại là được, cùng bốn không cần thân thể. Đúng không? Thấy thế nào đều cảm thấy ngươi như một đại lừa dối, là một cái hố hàng. Phương Nạo nhỏ giọng nói lầm bầm, đánh ấy lòng cảm thấy hồn ảnh không đáng tin cậy. Cái gì? Không có gì, ta nói bọn hắn muốn công vào được. Hoang địa bên ngoài hoang thú bầy đang từ từ về phía đống cốt rào bước tiến lên, ngươi cái dạng này, chúng ta muốn như thế nào phối hợp à? Ngươi chỉ cần cầm lấy hắc kiếm giết đi ra ngoài là được, ta cư trú tại hắc kiếm ở bên trong, thời khắc mấu chốt phát động linh hồn công kích. Mà ngươi cũng không cần vận chuyển trong cơ thể nguyên khí, lấy ngươi bây giờ thân thể cường độ, hoàn toàn có thể bằng thân thể kỹ giết đi ra ngoài, giảm bớt thân thể gánh nặng. Nói xong, hồn ảnh chưa đi đến hắc kiếm trong. Hoang thú bầy đằng sau, có ba ngày thân ảnh cao lớn chính không nhanh không chậm theo sát hoang thú bầy tiến lên. Đại ca, chúng ta tại sao phải tụ tập nhiều như vậy hoang thú a? Trong đó một ngày thân ảnh nói ra, chuôi này hắc kiếm nắm giữ ở một cỗ nhân loại xác ướp cổ trong tay, chứng kiến những cái kia hải cốt không có, phải là cái kia bộ xác ướp cổ tại quậy phá, tuy rằng đi qua dài dằng dặc năm tháng, cái kia bộ xác ướp cổ lực lượng đã tiêu tán được không sai biệt lắm, nhưng mà để ngừa lại ngoại ý muốn nổi lên, còn là dùng chúng hoang thú làm yểm hộ tương đối khá. Nhị ca, đại ca nói đúng, cái kia bộ xác ướp cổ rất quá tà dị, trước người có lẽ rất cường đại, chúng ta đi theo hoang thú bảy đằng sau. Tiếp cận xác ướp cổ thời điểm, trong nháy mắt ra tay, đoạt được bảo kiếm, sau đó lập tức lui lại. Hoang thú đại quân càng ngày càng gần. Phương Ngạo trận địa sẵn sàng đón quân địch, không có rồi hay nói cười. Phương Ngạo hôm nay đã trải qua quá nhiều sự tình, hiện tại lại là sống chết trước mắt, không nghĩ qua là khả năng sẽ táng thân nơi đây. Phương Ngạo đi đến thi cốt phía trước, nhẹ nhàng đụng vào hắc kiếm chuôi kiếm, kết quả thi cốt cầm chặt hắc kiếm tay phải vốn đã rách mướp tay áo trực tiếp biến thành bụi phấn theo gió phiêu tán. A! Phương Ngạo đẩy ra thi cốt tay phải, hai tay nắm ở hắc kiếm chuôi kiếm, dùng sức đều muốn rút ra hắc kiếm, kết quả kinh ngạc phát hiện, hắc kiếm tuy rằng phong cách cổ xưa, nhưng trầm trọng vô cùng. Lấy Phương Ngạo bây giờ lực lượng, giơ lên hơn vạn cân cự thạch đều dễ dàng. Rõ ràng rút không xuất ra một chút chọc ở nham thạch trong hắc kiếm. Bất đắc dĩ, Phương Ngạo chỉ có thể hơi chút vận chuyển một trong hạ thể nguyên khí mới có thể đem hắc kiếm rút ra. Hơn nữa Phương Ngạo phát hiện, hắc kiếm rõ ràng thu không tiến trong không gian giới chỉ. Đây là cái gì quỷ đồ chơi à, nặng như vậy, nhưng mà con mèo nó cũng đã rất cố hết sức, còn thế nào giết đi ra ngoài. Phương Ngạo tại chỗ liền không làm. Cái này là một thanh kỳ kiếm, đừng nhìn nó như vậy đen túi đấy, chính thức sử dụng đến uy lực kinh người, năm đó ta cũng là bởi vì nó mới thiếu chút nữa vẫn lạc tại nơi đây. Thiếu nữ lao quỷ mặc dù nói rất rõ ràng, nhưng nàng nói được càng rõ ràng. Phương Ngạo lại càng thấy được nàng là cái hố hàng, thủy chung chém xéo mắt thấy nàng. Nếu không phải còn trông cậy vào nàng hỗ trợ giải độc, Phương Ngạo khả năng trực tiếp liền bản thân chạy trốn rồi. Phương Ngạo đem thi cốt thu vào trong không gian giới chỉ, con mèo hắc kiếm hướng hoang địa bên ngoài cùng một cái phương hướng đi đến, hắn muốn tại hoang thú bầy hoàn toàn vây quanh lúc trước đột phá đi ra ngoài. Muốn lén lút lặn ra đi đấy, nhưng mà con mèo hắc kiếm, mỗi một bước đều đi phải vô cùng trầm trọng tiếng bước chân tại yên tĩnh hoang địa trong lộ ra đặc biệt rõ ràng, muốn không gây chú ý ánh mắt của người ngoài đều không được. Phương Ngạo đầy trong đầu hắc tuyến, trong miệng hùng hùng hổ hổ đấy. Giống. Một cái đi ở phía trước hoang thú trước tiên hướng Phương Ngạo phóng đi, giơ lên tối say đại móng vuốt hướng Phương Ngạo vùng đi. Phương Ngạo không muốn dây dưa, vội vàng né tránh, sau đó lợi dụng thuấn bộ hướng hoang địa bên ngoài chạy tới. Giống, hoang thú quay đầu hướng Phương Ngạo đuổi theo, đằng sau đuổi đi lên hoang thú cũng phát hiện Phương Ngạo, tất cả đều hướng Phương Ngạo xung tới, trong lúc nhất thời thú gào to chấn động cả khu vực. Có lẽ còn chưa tới đống của ta, phía trước hoang thú như thế nào phát sinh bạo động rồi. Đi theo hoang thú đằng sau 3 ngày thân ảnh lén lút hướng hoang thú bạo động khu vực đi đến. Phương Ngạo lợi dụng tuấn bộ cùng thân pháp tại bạo động hoang vắng trong bầy thú xuyên thẳng qua, không muốn cùng hoang thú phát sinh tiếp xúc. Nhưng theo bạo động, vây quanh hoang thú càng ngày càng nhiều, hầu như vây được chật như nêm cối, quản chi tuấn bộ lại người tiên, Phương Ngạo cũng không khỏi không ra quyền đem ngăn cản ở phía trước một đầu 2 mét cao, đầy người lân giáp hoang thú bay, hoang thú một cái chân trước trên không trung nổ tung, trở thành huyết vụ. Nhưng mà, theo mùi máu tươi tại hoang địa trên phiêu tán, hoang thú bầy trở nên càng thêm táo bạo, mặt khác phương vị hoang thú cũng đều xông tới. Phương Ngạo không ngừng né tránh, quyền cước cùng sử dụng, không ngừng mấy mét cao hoang thú bay. Một ít càng là trực tiếp xuyên thủng hoặc là đánh bại, cực nóng máu tươi tại đèn kịt hoang địa trên bay là tả, tình cảnh vô cùng máu tanh. Nếu như là 3 ngày lời nói, nhất định sẽ chứng kiến lục sắt trên bãi cỏ chảy xuôi máu tươi. Mặc dù là ban đêm, cũng có thể nghe thấy được nồng đậm mùi máu tươi. Phương Ngạo bị một đầu hoang thú tập kích, đánh trúng vào phần lưng, ngang bay ra ngoài. Nhưng mà, không đợi Phương Ngạo bỏ lên, một đầu hoang thú trực tiếp đánh tới, chung quanh hoang thú cũng thừa cơ xông tới. Phương Ngạo rồi ra hai tay đem ôm lấy hoang thú một cái chân trước, sau đó đem hoang thú đương côn xoay xuống hướng chung quanh hoang thú, tương đối tàn bạo. Cuối cùng, bị Phương Ngạo ôm lấy hoang thú trực tiếp nổ tung, chỉ còn lại có một cái chân trước, mà Phương Ngạo trùng quanh cũng ngã xuống một mảng lớn hoang thú. Hoang thú bầy rốt cuộc dừng lại một chút, nhưng mà Phương Ngạo còn chưa kịp thở một cái, đột nhiên một cái màu bạc bóng dáng theo trước ngực của hắn hiện lên, để lại một đạo dữ tợn vết máu, sâu đủ thấy xương. Đó là một cái màu bạc con chuột dương hoang thú, chỉ có hơn 10 cm đại, nhưng tốc độ rất nhanh,
và lại so với chung quanh hoang thú đều muốn mạnh mẽ. Chung quanh hoang thú bảy lần nữa bạo bắt đầu chuyển động. Phương Ngạo xuất ra phủ vân kiếm, giống như một đài giết chóc máy móc giống như hướng hoang địa bên ngoài phóng đi. Trong lúc nhất thời, hoang địa lên, phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn rơi, đầu lâu bay lên, máu tươi vẩy ra. Lúc này, màu bạc bóng dáng xuất hiện lần nữa, chụp vào Phương Ngạo phần lưng, làm cho Phương Ngạo phần lưng ra chóc thịt bong, trong đó một khối cột sống xương trên càng là xuất hiện vết rách. Phúc, tại nháy mắt thất thần lúc, Phương Ngạo bị một cái cối xay đại móng đuốt đánh trúng, phun ra một ngụm máu tươi, lần nữa ngang bay ra ngoài. Chết lão quỷ, ngươi lại không ra tay, ta liền phải chết ở chỗ này rồi, có tin ta hay không trực tiếp đem ngươi mất ở nơi này. Kiên trì nữa một hồi, của ta hồn lực sói mòn nghiêm trọng, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng một lần phát động linh hồn công kích, muốn dùng tại thời khắc mấu chốt. Ta đã biết rõ ngươi lão quỷ này là một cái hố hàng. Phương Ngạo quả thực cũng bị tức đến phun máu, nhưng là không có thời gian cùng nàng cãi lộn, hắn muốn chém đứt cái kia chú chuột, bởi vì cái kia chú chuột thỉnh thoảng cho hắn đến một cái, rất làm cho người ta phân tâm, là một cái đại phiền toái. Có ba con ma thú chính tại ở gần, những thứ này hoang thú chính là bọn họ triệu tập đến đấy, bọn hắn mới là trọng điểm. Phương Ngạo lần nữa đánh bại một mảnh hoang thú lúc, màu bạc con chuột lại một lần xuất hiện. Sẽ chờ ngươi rồi, Phương Ngạo tập trung màu bạc con chuột, dùng phủ vân kiếm trong nháy mắt đem chặn ngang chặt đứt, mà Phương Ngạo cũng bởi vậy bị màu bạc con chuột bắt trúng bộ ngực, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, ở tại bên cạnh một đầu hoang thú trên vết thương. Bắt lấy, Phương Ngạo khiếp sợ phát hiện, đầu kia hoang thú thê lương mà gào thét, sau đó bị thương một chân trực tiếp biến thành đen hòa tan thành một bãi huyết mù, hơn nữa còn tiếp tục hướng thân thể lan tràn. Lúc này, Phương Ngạo vô cùng kinh hãi, hóa hình dịch thể xa so với hắn tưởng tượng còn độc hơn, muốn không phải của hắn thân thể đầy đủ mạnh mẽ, hắn khả năng sớm đã là một bãi huyết mù. Đồng thời, Phương Ngạo trong lòng khẽ động, nhanh chóng đem miệng vết thương của mình trên máu bôi tại phủ vân kiếm trên. Hết thảy đều phát sinh được quá nhanh, ba đầu thân ảnh cao lớn rốt cuộc xuyên qua chen chúc hoang thú bầy, đi tới bạo động trung tâm. Nguyên lai là cả nhân loại kia tiểu tử, hắn cũng là tới lấy bảo kiếm đấy sao? Nhờ có hắn giúp chúng ta thanh bảo kiếm lấy ra, chúng ta trực tiếp giết hắn đi là được rồi. Đại ca, đã nói hắn muốn lưu cho ta rất lâu không ăn qua thịt người loại. Phương Ngạo cũng nhìn thấy ba con hóa thành nhân hình ma thú, nếu bình thường thời điểm, Phương Ngạo căn bản không đem bọn họ để vào mắt, nhưng mà hiện tại hắn không thể vận chuyển trong cơ thể nguyên khí, ba con ma thú là ở khó đối phó. Lúc này một giọng nói tại Phương Ngạo trong đầu vang lên, ta hiện tại thi triển linh hồn công kích, ngươi nắm lấy cơ hội, dùng tốc độ nhanh nhất đột phá đi ra ngoài. Bắt lấy Phương Ngạo làm trung tâm. Hoang thú bầy từng mảnh hướng ra phía ngoài ngã xuống, liền ba con ma thú cũng lung lay sắp đổ. Phương Ngạo tuy rằng rất khiếp sợ lão quỷ thủ đoạn, nhưng không có thời gian sợ hãi thán phục, tranh thủ thời gian liều mạng mà ra bên ngoài chạy, đột phá hoang thú vây quanh, đi tới hoang địa biên giới. Lúc này, ba con ma thú cũng thanh tỉnh lại, dốc sức liều mạng về phía Phương Ngạo đuổi theo. Tiểu tử, chạy đi đâu? Chương 27. Đào vong lao ra lớp lớp vòng vây Phương Ngạo, đã không có hoang thú bầy ngăn cản, dùng thuấn bộ trong nháy mắt biến mất tại đông nghịt trong rừng rậm. Ba con ma thú kinh ngạc tại Phương Ngạo tốc độ, lập tức hóa ra bản thể đối Phương Tiêu Ngạo tiến hành đuổi bắt. Đó là ba con mấy mét cao cự thú, giống như hổ, nhưng lại có hai cái khổng lồ sừng cùng với to lớn răng nanh. Ba con ma thú tuy rằng hình thể cực lớn, bộ pháp rồi lại dị thường nhẹ nhàng, tốc độ cực nhanh, như tiểu quỷ mị hư vô ghé qua tại đại thụ giữa. Có được tuấn bộ Phương Ngạo, tốc độ thật nhanh, nhưng bị ba con ma thú chậm rãi tới gần, không thể không nói ba con ma thú rất am hiểu tại tốc độ. Lão quỷ, ngươi vừa rồi dùng là thủ đoạn gì a? Giống như rất lợi hại bộ dạng, được hay không được dạy ta? Đó là, bất quá dạy không được ngươi, đó là hồn sư thủ đoạn, trừ phi ngươi là hồn sư. Còn có, ta là Lăng Băng, không gọi lão quỷ. Dừng, liền ba con tiểu ma thú đều thả không ngã, còn không biết xấu hổ như vậy tự luyến, quá chú ý chăm sóc đến vẻ đẹp của mình. Phương Ngạo khuôn mặt khinh thường. Tiểu quỷ, ngươi đó là cái gì biểu lộ? Muốn lúc trước mà nói, đừng nói tiểu ma thú, chính là tiên tôn ở trước mặt ta đều muốn trầm luân, chỉ là hiện tại chỉ còn một đám tàn hồn, hồn lực sói mòn quá nghiêm trọng mà thôi. Phương Ngạo đương nhiên không tin nàng chuyện ma quỷ, chẳng qua là cảm thấy nàng vô cùng có thể hồi, hơn nữa trên mặt khinh thường càng thêm rõ ràng. Tiểu tử, lưu lại bảo kiếm, tha cho ngươi khỏi chết. Ba con ma thú tuy rằng thời gian dần qua tới gần Phương Ngạo, rồi lại đối Phương Tiêu Ngạo tốc độ cảm thấy vô cùng khiếp sợ, cần biết bọn hắn tộc vô cùng am hiểu tốc độ, tại đây một khu vực thế nhưng là nổi danh đấy, hiện tại một nhân loại tiểu tử rõ ràng cùng bọn họ tương xứng. Không được, tốc độ bọn họ quá nhanh, không có nguyên khí gia trì, không cách nào dùng tốc độ thoát khỏi bọn hắn, ngươi có thể hay không cho bọn hắn tại đến một cái, ta thừa cơ giết bọn chúng đi. Phương Ngạo trước kia liền giết qua không ít ma thú, đi qua nhiều chuyện như vậy, đối đãi ma thú đặc biệt là đối với hắn không có hảo ý ma thú, hắn dĩ nhiên sẽ không nương tay. Không được, chỉ có thể dùng một lần, ta hiện tại còn giữ lại hồn lực chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ tính mạng mà thôi. Quả nhiên, ngươi cái này cái hố hàng, rõ ràng chính là mình không nhanh được, muốn lợi dụng ta chạy trốn chỗ đó mà thôi. Ai nha, đừng nói như vậy nha, quen biết đều là duyên phận, mọi người là bằng hữu đi. Bị Phương Ngạo thoáng cái nói trắng ra, Lăng Băng hiển nhiên rất chột dạ, vội vàng ngượng ngùng nói, về sau ta có thể chỉ điểm ngươi tu hành, làm đạo sư của ngươi à. Phương Ngạo biết rõ Lăng Băng không đáng tin cậy, chỉ có thể dựa vào chính mình rồi, chuẩn bị lợi dụng kinh nghiệm của mình cùng ba con ma thú cùng nhau, thuận tiện thừa cơ giải quyết bọn hắn. Phương Ngạo thu hồi làm cho có sinh mệnh ký tức, biến mất ở phía trước chừng 2 mét cao trong bụi cỏ. Ngừng. Tiểu tử kia tiến nhập phương này trong bụi cỏ. Ba con ma thú tại bụi cỏ bên ngoài ngừng lại, không dám tùy tiện bước vào bụi cỏ. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Cái mảnh này bụi cỏ lớn như vậy, chúng ta chỉ có 3 người, thủ không được à, đừng để cho hắn thừa cơ chạy thoát. Cầm đầu ma thú suy tư một cái nói ra, như vậy, tam đệ ngươi đang ở đây chỗ cao nhìn xem,
ta cùng nhị đệ tiến trong bụi cỏ tìm tòi, hắn trốn không thoát đâu. Sau đó một cái ma thú hóa thành nhân hình, nhảy lên bên cạnh một viên đại thụ lên, quan sát khắp bụi cỏ, mặt khác hai cái ma thú duy trì bản thể hình thái tiến nhập trong bụi cỏ, chừng 2 mét cao cỏ dại cũng không quá đáng đến bọn họ phần gối mà thôi. Hai cái mấy mét cao ma thú trừng mắt đèn lồng đại ánh mắt, tại trong bụi cỏ chậm rãi dịch bước, cẩn thận mà tìm tòi Phương Ngạo, mà Phương Ngạo tức thì thừa cơ điều chỉnh mình trạng thái, vừa rồi một trận chiến tiêu hao rất lớn. Đại thạch trụ giống như chân thú tại trong bụi cỏ lắc lư, Phương Ngạo một bên điều chỉnh bản thân trạng thái, một bên tránh né tìm tòi. Qua hơn nửa canh giờ, hai cái ma thú vẫn không có phát hiện Phương Ngạo tung tích, mà Phương Ngạo cảm giác mình muốn là thân chúng bị động, trạng thái không thật là tốt, trong thời gian ngắn sẽ không có cái gì tốt chuyện, hơn nữa kéo được càng lâu đối với chính mình càng không tốt, sớm muộn cũng sẽ bị hai cái ma thú tìm được, còn không bằng tại không có bị phát hiện lúc trước, đánh đòn phủ đầu. Đại ca, cái mảnh này bụi cỏ quá lớn, tiểu tử kia lại quá nhỏ, như vậy lục soát xuống dưới cũng không phải là biện pháp à? Một cái ma thú phàn nàn nói, đáng tiếc đây là vàng tiên tộc địa bàn, bằng không thì có thể triệu tập một đoàn hoang thú, trực tiếp san bằng nơi đây. Nhưng mà, hắn vừa mới dứt lời, liền kêu thảm thiết một tiếng, hắn chân trước bị Phương Ngạo dùng phủ vân kiếm bổ một kiếm, lưu tại một đạo vết thương sâu tới xương, cũng là hắn lân giáp đủ cứng rắn, bằng không thì khả năng bị Phương Ngạo cắt đứt xuống toàn bộ chân trước. Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta rồi, vốn định đem ngươi một cái ăn tươi, cho ngươi thống khoái đấy, hiện tại ta quyết định rồi, ta muốn đem ngươi một chút mà xé nát ăn nữa hết. Bị thương ma thú rít gào nói. Nhưng mà, hắn vừa mới dứt lời, liền lại bị Phương Ngạo chém một kiếm, kêu thảm một tiếng sau vội vàng rời khỏi đến bụi cỏ của ta bên cạnh bên ngoài. Ma thú rời khỏi đến bụi cỏ bên ngoài xem xét miệng vết thương lúc mới khiếp sợ phát hiện, chân của mình trên miệng vết thương đang tại hư thối, nhập lại chậm rãi mà lan tràn lên phía trên. Phương Ngạo lúc trước đem bản thân trên vết thương máu bôi ở phủ vân kiếm lên, máu trong đường hóa hình dịch thể, dẫn đến ma thú cũng cùng theo một lúc trúng độc. Ma thú thê lương gào rú đồng thời, đối với trong bụi cỏ ma thú hô, đại ca, tiểu tử kia trên thân kiếm có kịch độc, cẩn thận, trước lui ra ngoài rồi hãy nói. Nhưng mà, còn là đã chậm một bước, một đạo hàn mang theo ngọn cỏ trên lộ ra, xét qua ma thú phần bụng, để lại một ngày thật dài lỗ hổng, mang theo một mảnh huyết hoa, tại sáng tỏ dưới ánh trăng lộ ra hết sức đẹp đẽ. A, rời khỏi bãi cỏ bên ngoài ma thú trừng mắt một lúc, kêu to đồng thời, nhanh chóng biến thành hình người, xuất ra một chút trắng như tuyết trường đao, quyết đoán đem bản thân trái cẳng tay chặt bỏ, ngăn cản độc thế lan tràn. Đại ca ngươi không sao chứ? Một cái khác ma thú cũng theo trong bụi cỏ lui đi ra, hóa thành nhân hình, phần bụng một đầu dài dài lỗ hổng đang tại trôi máu. Tuy rằng trên vết thương vẫn như cũ có dấu hiệu trúng độc, nhưng may mà Phương Ngạo phủ vân kiếm trên lưu lại vết dịch không nhiều lắm, vì vậy trúng độc không phải rất lợi hại. Đại ca nhị ca, các ngươi không có sao chứ? Đại thụ trên ma thú lo lắng hô, muốn xuống hỗ trợ. Tam đệ, ngươi tiếp tục tại phía trên nhìn xem, đừng để cho tiểu tử kia chạy, chờ ta bắt lấy hắn, muốn cho hắn sống không bằng chết. Cầm đầu ma thú hung dữ nói. Đại ca, mới vừa rồi là chúng ta quá liều lĩnh, lỗ mãng, xem thường tiểu tử kia, kỳ thật chúng ta hoàn toàn không dùng tiến vào trong bụi cỏ, chúng ta từ bên ngoài chém đứt sở hữu cỏ dại, nhìn hắn còn trốn nơi nào. Bị thương hai cái ma thú quyết định theo bề ngoài phát lực. Nhan nhạt ánh trăng xuống, tiên tĩnh trong rừng rậm, âm hàn đao mang lướt qua bụi cỏ, tuổi cổ lạc mục nát, thành mảnh như mọc thành phiến, cỏ dại im hơi lặng tiếng mà ngã xuống, khổng lồ bụi cỏ cấp tốc mà thu nhỏ lại. Tại trong bụi cỏ tránh né đao mang Phương Ngạo nhập lại không hoảng loạn, bởi vì hắn biết bên ngoài hai cái ma thú hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hóa hình độc cùng trong cơ thể nguyên khí dây dưa cùng một chỗ, cũng không phải cắt ra hết tổn thương chi có thể đấy, Phương Ngạo rất rõ ràng điểm này. Đương cuối cùng nhất phiến thảo tùng cũng ngã xuống lúc, Phương Ngạo xuất hiện ở ma thú trong tầm mắt. Tiểu tử, làm tốt sống không bằng chết chuẩn bị đi tiệt điệu tà tiền tí ma thú lập tức sẽ phải hướng Phương Ngạo bổ nhào qua. Các ngươi hay là trước chú ý dường như mình đi, mình cũng sắp chết, còn không biết xấu hổ thả lời nói tàn nhẫn. Phương Ngạo không đội đường đội nói, bất quá, ta cùng các ngươi không oán không kiều, các ngươi tại sao phải giết ta? Bởi vì ngươi cầm thuộc tại đồ đạc của chúng ta, hơn nữa ta nghĩ ăn ngươi. Ba con ma thú cùng một chỗ hướng Phương Ngạo đánh tới, Phương Ngạo quay người hướng trong rừng rậm chạy tới. Phương Ngạo biết mình có thuẫn bộ, có thể không dùng vận chuyển trong cơ thể nguyên khí, mà bị thương hai cái ma thú không có, như vậy tiếp tục truy đuổi xuống dưới, bọn hắn rất nhanh sẽ độc phát thân vong. Nhưng có một cái ma thú cũng không có trúng độc, đây mới là lớn nhất phiền toái. Ba con ma thú chỉ có thể duy trì hình người, tốc độ không lớn bằng lúc trước, chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo tại Phương Ngạo đằng sau. Quả nhiên cùng Phương Ngạo đoán trước giống nhau, bị thương hai cái ma thú đột nhiên trước sau phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất, Phương Ngạo thừa cơ tiếp tục bỏ chạy. Đại ca nhị ca, các ngươi không có sao chứ? Tiểu tử kia quá mức gác độc rồi, những cái kia độc dịch cùng chúng ta trong cơ thể nguyên khí dây dưa cùng một chỗ, đang tại ăn mòn chúng ta tạng phủ. Tam đệ, ngươi mau đuổi theo tiểu tử kia, chúng ta trước tiên ở cái này ổn định một trong hạ thể độc thế. Đại ca, đây là vàng tiên tộc địa bàn, lưu lại các ngươi ở chỗ này, ta sợ gặp nguy hiểm, ta hay là trước tiên đưa các ngươi trở về đi, trôi này hắc kiếm trước hết để cho tiểu tử kia bảo quản vài ngày. Trong thời gian ngắn, hắn trốn không thoát cánh rừng rậm này. Cầm đầu ma thú lo lắng nói ra, tam đệ, hiện tại đã không phải là hắc kiếm vấn đề, tiểu tử kia trên thân khả năng có giải dược. Hơn nữa dệt tiên tộc lập tức tới ngay, nếu như bọn hắn chứng kiến hắc kiếm không thấy, khẳng định cho rằng tại trên tay của chúng ta, lấy bọn họ bá đạo cùng chúng ta bây giờ tình huống, cũng là chỉ còn đường chết, ngươi nhanh đi giết tiểu tử kia, đem hắc kiếm cùng giải dược muốn trở về. Không có bị thương ma thú lập tức hóa ra bản thể, men theo mùi hướng Phương Ngạo đuổi theo. Cái này chủng tộc có được cực nhanh, rất nhanh liền đuổi theo Phương Ngạo. Một phương tương đối so sánh trong rừng cây rậm rạp, ánh trăng xuyên thấu qua lá cây khe hở phong xuống, lộ ra càng thêm hắc ám. Tiểu tử kia ở nơi này phụ cận, lại trốn đi ma thú cẩn thận ngắm nhìn một phía, tận lực đứng ở có ánh trăng địa phương. Tiểu tử, ngươi cũng chỉ biết tránh sao? Có loại đi ra cùng ta một trận chiến. Nhưng mà, đáp lại hắn đầu có một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang. Một chút tinh tế trường kiếm gián hắn phải lui về phía sau bộ sắt qua, tuy rằng bị hắn kịp thời tránh né qua, nhưng vẫn là bị cắt đứt xuống một mảnh bộ lông. Ma thú trong lòng giật mình, lập tức biến trở về hình người, thu nhỏ lại bản thân thể tích, đồng thời cầm ra bản thân trường đao để phòng. Phương Ngạo tiếp tục tránh trong âm thầm chờ cơ hội, hắn từ nhỏ liền tại loại hoàn cảnh này trong lớn lên, có thể nói vô cùng lão luyện. Phương Ngạo lợi dụng địa hình ưu thế, thỉnh thoảng mà ra tay, xuất quỷ nhập thần, làm cho ma thú khó lòng phòng bị, khẩn trương tới cực điểm, trên mặt cũng dần dần hiện đầy mồ hôi. Đắc, một giọt mồ hôi theo ma thú trên mặt nhỏ xuống, trên bầu trời ánh trăng đã không có tung tích, xa xôi đông phương dần dần sáng lên, mặt trời sắp bay lên, mà yên tĩnh rừng rậm cũng bắt đầu chậm rãi xuất hiện sao động. Đây đối với Phương Ngạo cùng ma thú mà nói đều không phải là cái gì chuyện tốt. Phương Ngạo mặc dù làm mất đi ẩn thân có lợi địa hình, hơn nữa phải tại rừng rậm triệt để sao động lúc trước tốc chiến tốc thắng. Băng. Phương Ngạo lặng lẽ đi vào ma thú sau lưng chém ra lăng lệ ác liệt một kiếm, nhưng bị chặn. Hắc hắc, tiểu tử, nhanh dấu không được rồi a. Mặt trời hoàn toàn bay lên thời điểm, nhìn ngươi còn núp ở chỗ nào. Thời gian cấp bách, Phương Ngạo không có ở đây ở núp, bắt đầu lăng lệ ác liệt xuất kích. Trong lúc nhất thời trong rừng rậm kiếm quang tung hành, đao kiếm tiếng va đập đánh vỡ dày đặc đứng yên tĩnh. Bất quá, ma thú thực lực vô cùng không kém, phủ vân kiếm không có nguyên khí gia trì, không cách nào phát huy ra lực lượng, Phương Ngạo chỉ có thể cùng ma thú đánh cho tương xứng. Trong thời gian ngắn không cách nào bắt lại đối phương. Nhưng mà, Phương Ngạo đã trải qua một ngày tiêu hao, hiện tại kinh không nổi đánh lâu dài. Hắc hắc, tiểu tử ngươi nhất định phải chết, nhanh giao ra hắc kiếm cùng giải dược, cho ngươi thống khoái. Phương Ngạo, ngươi bây giờ không thể vận chuyển trong cơ thể nguyên khí, phủ vân kiếm cũng không thể triển khai tác dụng, ngươi dùng hắc kiếm đi. Lăng băng thanh âm tại Phương Ngạo trong đầu vang lên. Ngươi nói đùa sao, thanh kiếm kia, ta cầm lên đều miễn cưỡng, còn thế nào đánh? Tin tưởng ta, trời đã nhanh sáng rồi, không thể tiếp tục kéo xuống dưới rồi. Lăng băng lo lắng nói. Phương Ngạo tuy rằng vẫn cảm thấy Lăng băng không đáng tin cậy, nhưng hiện tại loại này khẩn cấp thời khắc, hắn không có lựa chọn khác chọn, chỉ có thể đem phủ vân kiếm thu hồi, từ trên lưng xuất ra hắc kiếm. Tiểu tử ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt đá mau đưa hắc kiếm giao cho ta đi. Ma thú cho rằng Phương Ngạo muốn đem hắc kiếm gỡ xuống cho hắn, nhưng mà sau một khắc rồi lại chứng kiến Phương Ngạo hô to một tiếng, dùng sức vung lên hắc kiếm, hắn vội vàng dùng trường đao trong tay đón đỡ. Nhưng mà hắn khiếp sợ phát hiện, một mực làm bạn hắn nhiều năm trường đao rõ ràng giống như bùn đất giống như bị trực tiếp gọt đoạn. Đồng thời hắc kiếm mũi kiếm xẹt qua trước ngực của hắn, cắt đứt vài gốc xương sườn, làm cho hắn ngang bay ra ngoài. Quả nhiên bất phàm, chỉ là đơn thuần vung kiếm thì có uy lực như thế, ngang bay ra ngoài ma thú kinh sợ đồng thời cũng hỉ, ta nhất định phải đạt được cái thanh này hắc kiếm, đã có nó, tại sao phải sợ hắn dệt thiên tộc à? Nói xong, hắn lại hóa ra bản thể, hướng Phương Ngạo đánh tới. Phương Ngạo đồng dạng đối với hắc kiếm uy lực cảm thấy khiếp sợ, tiếp tục dùng lực lượng hướng ma thú bung đi, nhưng động tác rất ốc, đều bị ma thú lợi dụng tốc độ tránh đi qua. Phương Ngạo lập tức đã vận hành lên thuẫn bộ, đem thuẫn bộ cùng hắc kiếm kết hợp lại. Hắc kiếm xẹt qua một viên đường kính tiếp cận 10 thước đại thụ, trong nháy mắt đem đại thụ cắt đứt, làm cho đại thụ lên tiếng ngã xuống đất, chấn động toàn bộ rừng rậm. Song Phương rằng có chưa tới nửa giờ sau, Phương Ngạo bị một cái thú chảo đập bay, nhưng ở bị đập bay đồng thời, hắn dùng hắc kiếm mổ ra cái kia thú chảo, làm cho kia trực tiếp phế bỏ. A! Ma thú kêu thảm thiết một tiếng, biến thành hình người, hắn phải cẳng tay từ trung gian vỡ ra, bị phế sạch rồi. Hắn xuất ra khắc một thanh dài đao quyết đoán đem bản thân phải cẳng tay chặt bỏ, tiếp tục thẳng hướng Phương Ngạo. Nhưng mà, hắn trường đao tại hắc kiếm trước mặt, yếu ớt như bùn đất, căn bản không chịu nổi một kích. Không lâu sau đó, hắn bị Phương Ngạo chặn ngang gọt đoạn, hóa ra khổng lồ bản thể, trực tiếp bỏ mạng. Ma thú bị chặt cản phía sau, máu tươi như nước suối tuôn ra, nhuộm hồng cả mặt đất, mùi máu tươi trong không khí tràn ngập, đưa tới trong rừng rậm bạo động. Phương Ngạo lập tức hướng ngoài rừng rậm bỏ chạy. Chương 28. Tắm máu chiến đấu, mặt trời mọc lên ở phương đông, xua tán đi rừng rậm hắc ám, các loại hoang thú bắt đầu sinh động đứng lên. Lúc này, một cái thân ảnh trong rừng rậm cấp tốc xuyên thẳng qua. "Lão quỷ, kế tiếp chúng ta đi ở đâu?" "Hướng đông đi thẳng, chỗ đó có một tòa thành trì, mới có thể tìm được khôi phục nhân thể cùng lôi kích mục, trợ giúp ngươi giải độc. Coi như ngươi có chút lương tâm." Các loại hoang thú thậm chí ma thú thỉnh thoảng mà trong rừng rậm qua lại, Phương Ngạo thuần thục mà từng cái tránh đi, trực tiếp mà hướng thành trì lao đi. Sắp tới đem ly khai lạc nhật xâm lâm một chỗ loạn trong rừng đá, Phương Ngạo đột nhiên ngừng lại, cẩn thận mà ngắm nhìn một phía, nơi đây dị thường yên tĩnh, không có bất kỳ hoang thú. Phía trước có tình huống, Phương Ngạo lần lượt cự thạch, chậm rãi tiến lên, leo đến một tảng đá lớn trên đỉnh, rốt cuộc phát hiện, mấy trăm mét bên ngoài, hai cái quái vật khổng lồ chính đánh đuổi bụi, máu tươi vẩy ra, kinh khủng năng lượng chấn động làm cho chung quanh tất cả hoang thú đều nhanh chóng bỏ chạy. Trong đó một cái quái vật khổng lồ toàn thân bao trùm màu nâu lân giáp, đầu trên có hai cái đen tui sừng, phần lưng dọc theo cổ sống xương có một loạt thật dài gai nhọn, còn có một đôi màu nâu cánh bằng thịt cùng một cái thon dài cái đuôi, chỉnh thể đứng thẳng lên tiếp cận cao 10 mét. Một cái khác quái vật khổng lồ tức thì nằm rạp xuống trên mặt đất, thuộc về bò sát loại, toàn thân bao trùm sắc thái sặc sỡ lân giáp, cũng có 6-7 m dài. Tức dự thú cùng tích hành thú đều là không kém chủng tộc, tại sao sẽ ở lạc nhật xâm lâm như vậy bên ngoài đây? Lăng băng không hiểu nói ra. Mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì đâu rồi, hiện tại vào thành ao quan trọng hơn. Phương Ngạo vừa định quay người ly khai, lại phát hiện cách đó không xa cự thạch lâm trong có một cái cực lớn huy động, hẳn là cướp dược thú hoặc tích hành thú huy động, vừa vặn chúng nó đang bể bụng, ta trượt vào xem có cái gì không vật hữu dụng. Phương Ngạo tại Ngân Hà Đàm là cùng Tử Vân bọn hắn đã làm không ít loại này hoạt động, chuyên nào người khác hang ổ, hiện tại bệnh nghề nghiệp lại tái phát. động huyệt không có một tia ánh sáng, bất quá may mắn không phải rất sâu. Phương Ngạo đi tới hơn 10 thước sau đó, liền đã đến đầu cuối, đi tới không còn mênh mông trong huyệt động. Huyệt động bị mấy khối phát ra hóng ánh lục quang huỳnh quang thạch chiếu sáng, tại huyệt động trung ương nhất là một viên ước chừng một thước khổng lồ thú đoán, mà tại trứng phía dưới tức thì sinh trưởng vài cọng một nửa héo rũ một nửa rồi lại tràn ngập bừng bừng sinh cơ tiểu thảo. Phương Ngạo, xem ra ngươi thật sự là mệnh không có đến tuyệt lộ à, cái kia mai thú đoán phía dưới chính là khôi phục nhân thể, tranh thủ thời gian đi hái được, sau đó rời đi nơi đây, bọn hắn có lẽ nhanh kết thúc. Nhưng mà, Phương Ngạo vừa tiếp cận thú đoán, liền cảm nhận được trên mặt đất truyền đến mãnh liệt chấn động cùng đá vụn quần quần thanh âm, bắt lấy một tiếng thê lương thú giống sau đó, trong đó một cái cự thú hướng phương xa chạy tới, sau đó liền đã nghe được bên ngoài hang động trầm trọng khí tức thanh âm, bọn hắn không có quyết định sinh tử, tức dược thú hoặc tích hành thú đã trở về. Động huyệt vô cùng trống trải, chỉ có thú loan cùng mấy viên huỳnh quang thạch, có lẽ chỉ là một cái tạm thời xào huyệt, căn bản không có chỗ trốn giấu, mà ra miệng cũng đã bị ngăn chặn, dưới tình thế cấp bách, Phương Ngạo rút ra hắc kiếm, nhanh chóng đi vào thú loan bên cạnh, đem hắc kiếm đặt ở thú loan phía trên, mặt sắc mặt ngưng trọng chờ đợi. Rất nhanh, một cái thật lớn đầu xuất hiện ở huyệt động phía trên, trên đầu có hai cái sừng, chính phẫn nộ mà mắt nhìn xuống Phương Ngạo, là cấp dược thú đã trở về. Ngươi thật to gan con, lập tức buông ngươi kiếm trong tay, có lẽ có thể tha cho ngươi khỏi chết. Cấp dược thú phẫn nộ mà phát ra tiếng người nói ra, thanh âm trong huyệt động tiếng vọng. Tuy rằng Phương Ngạo tình cảnh cũng không khá lắm, nhưng hắn có thú loan nơi tay, vì vậy không có sợ hãi, nhập lại không hoảng loạn nói, ta không muốn thương tổn ngươi hài tử, chỉ muốn hái vài quặng khôi phục nhân thể, nếu như ngươi đồng ý, ta hái được khôi phục nhân thể lập tức rời đi, nhưng nếu như ngươi muốn động thủ, cũng đừng trách ta không khách khí. Giống Cấp dược thú hướng Phương Ngạo nổi giận gầm lên một tiếng, cực lớn khí lưu làm cho Phương Ngạo quần áo đều phiêu động đứng lên. Một nhân loại tiểu tử cũng dám cùng ta có kẻ mặc cả, ngươi không chỉ có mang không đi khôi phục nhân thể, đã liền ngươi cũng muốn lưu lại. Cấp dược thú tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thủy Trung nhìn chằm chằm vào Phương Ngạo trong tay hắc kiếm. Ngươi có thể thử xem. Phương Ngạo nắm chặt trong tay hắc kiếm, tiếp tục nói, không ngại nói cho ngươi biết, ta thân chúng kịch độc, cần khôi phục nhân thể giải độc. Ta vốn là ngày giờ không nhiều, nhưng con của ngươi không giống nhau, hắn còn chưa ra đời. Đua cũng thua thẳng liều đấy. Nghe xong Phương Ngạo mà nói, cấp dược thú quả nhiên an tĩnh, không dám cái kia con của mình làm tiền đặt cược. Chứng kiến cấp dược thú xuất hiện dao động, Phương Ngạo tiếp tục nói, đối thủ của ngươi chỉ là tạm thời bị ngươi chấn nhức rồi, hắn khẳng định còn có thể trở về, ngươi trạng thái giống như cũng không được khá lắm. Phương Ngạo chứng kiến cấp dược thú thân thể cao lớn trên có mấy cái rất lớn lỗ máu, máu tươi chính ồ ồ mà ra, xuyên thấu qua lỗ máu còn có thể chứng kiến bên trong xương cốt cùng nội tạng. Ngươi có lẽ cũng không muốn lại tại trên người ta lãng phí thể lực, làm cho đối thủ của ngươi có thời cơ lợi dụng. Nói chuyện đồng thời, Phương Ngạo hơi chút vận chuyển một cái trong cơ thể mình nguyên khí, phóng xuất ra huy áp, làm cho cấp dược thú biết mình thực lực. Tiểu tử, ngươi rất tốt, rất có đảm lượng. Như vậy đi, ngươi cho ta khôi phục nhân thể, sẽ khiến ta ly khai, ta có thể giúp đỡ ngươi đối phó đối thủ của ngươi. Nói qua, Phương Ngạo đem thú loan trên hắc kiếm thả lại trên lưng. Ta hiện tại phải ly khai, ngày mai trở về, khôi phục nhân thể ta trước tiên có thể ở tại chỗ này, giúp đỡ ngươi đối phó xong đối thủ của ngươi sau đó lại lấy. Cấp dược thú thân thể cao lớn hoàn toàn ngăn ở lối đi ra, Phương Ngạo thu hồi hắc kiếm sau liền chậm chạp về phía chỗ động khẩu đi đến. Cấp dược thú mắt nhìn xuống hướng bản thân đi tới nhân loại, không có ở đây gào rú. Trong mắt tràn ngập suy tư. Rất nhanh, Phương Ngạo đi tới cấp dược thú chính phía dưới, chậm chạp mà từ cấp dược thú lớn đại thạch trụ giống như hai chân chính giữa xuyên qua, sau đó lướt qua cấp dược thú đi vào phía sau của nó. Lúc này, cấp dược thú biến thành một cái một thân áo tơ trắng nữ tử, nhẹ nhàng mà nói ra, "Ngày mai ta chờ ngươi." Ly khai cự thạch lâm về sau, Phương Ngạo trực tiếp hướng thành trì phương hướng đi đến, rất nhanh liền ra rừng rậm, tiến vào tên là Chu Thành thành trì trong. Chu Thành là phụ cận tương đối lớn hơn thành trì, so với Vũ Linh Giản phồn hoa thật nhiều gấp bội. Mặc dù có chuyện quan trọng bên người, và lại mục tiêu cũng rất rõ ràng. Nhưng Phương Ngạo dù sao cũng là nông dân lần thứ nhất vào thành, vì vậy tại dọc đường, đối mặt hối hả đám người cùng rực rỡ muôn màu hàng hóa cùng với các loại đặc sắc quà vặt, Phương Ngạo khó tránh khỏi hết nhìn đông tới nhìn tây, hai mắt lóe sáng, càng không ngừng nuốt nước miếng. Nếu không phải Lăng Băng một mực ở trong đầu hắn dặn dò, hắn đã sớm không kiểm soát. Phương Ngạo thật vất vả mới khắc chế xúc động, đi tới lớn nhất linh dược cửa hàng trong. Vị đạo hữu này muốn dùng cái gì? Ta có thể vì ngươi dẫn đường. Buồn điểm là cái này Chu Thành trong lớn nhất linh dược cửa hàng, không dám nói bao quát sở hữu linh dược, nhưng có lẽ có thể thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Phương Ngạo lấy một thiếu niên thân phận tiến vào cửa hàng, hơn nữa một mực nhìn chung quanh, tuy rằng không phải rất bị người chào đón, nhưng vẫn là có người tiến lên tiếp đãi. Ta cũng cần tiệt lôi kích mục, các ngươi nơi này có sao? Phương Ngạo trực tiếp mở miệng nói ra, cũng đưa tới chung quanh khách hàng chú ý. Tiếp đãi nhân lập tức mỉm cười hồi đáp, lôi kích mục thuộc về hiếm thấy linh dược, có thể ngộ nhưng không thể cầu, một khi xuất hiện tất nhiên sẽ lọt vào tất cả thế lực lớn liên đoạn, bổn điểm trong không có. Mới vừa rồi còn nói có thể thỏa mãn nhu cầu của ta mới để một cái yêu cầu sẽ không có á. Phương Ngạo liếc mắt nhìn nói ra. Tiếp đãi người lập tức ngượng ngùng hồi đáp, đạo hưu nói đùa, lôi kích một không phải bình thường linh dược, thật sự có thể nộp nhưng không thể cầu. Rất nhanh, Phương Ngạo đi tới cùng Chu Thành đồng dạng quy mô phong thành ở bên trong, đồng dạng trực tiếp chạy về phía cai thành lớn nhất linh dược cửa hàng. Lôi kích một tuy rằng không bằng xích lạc dây leo, nguyên thần quả, nhỏ máu hoa những cái kia, nhưng là thuộc về vô cùng hiếm thấy linh dược. Phương Ngạo tại phong thành lớn nhất linh dược cửa hàng trong đồng dạng không có mua được lôi kích một, bất quá rồi lại được cho biết 3 ngày sau có một trận đấu giá hội, đến lúc đó sẽ có lôi kích một tiến hành đấu giá. Biết được có thể đạt được lôi kích một sau đó, Phương Ngạo không có làm nhiều lưu lại. Đi suốt đêm bay về Lạc Nhật Sâm Lâm, tại sáng ngày thứ 2 thời điểm, rốt cuộc về tới cấp dược thú trong huyệt động. bị lục sắc hình quang thạch chiếu sáng trong huyệt động, một thân áo tơ trắng nữ tử xếp bằng ở một viên cực lớn thú noan bên cạnh, hơi có vẻ mệt nhọc, không nghĩ tới, ngươi thật sự trở về. Bởi vì ta cần khôi phục nhân thể. Phương Ngạo cũng trong huyệt động ngồi xếp bằng xuống, điều chỉnh bản thân trạng thái, chuẩn bị nên đón sắp đã đến đại chiến. Ngày hôm sau buổi trưa, một thân mặc đủ mọi màu sắc áo bào nam tử xuất hiện ở cự thạch lâm ở bên trong, hướng cấp dược thú chỗ huyệt động hô, cấp dược thú, đi ra chịu chết đi, đuổi ngươi lâu như vậy, hôm nay định muốn giết ngươi, an con của ngươi, vì đại ca của ta báo thù. Áo tơ trắng nữ tử đã sớm cảm nhận được nam tử đã đến, nhanh chóng xuất hiện ở chỗ độc cầu, đối với nam tử nói ra, một cái nhỏ yếu loài bò sát, hèn bọn chủ tộc, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Nếu không phải thân thể ta còn không có khôi phục bị ngươi đánh lén, ngươi sớm đã trở thành một đống xương khô. Hãy bất sàm luôn đi, để mạng lại. Nam tử hướng mau chóng hiểu rõ cấp dược thú, trực tiếp hóa ra bản thể, đánh về phía nữ tử. Một cái 6-7m dài cự thú tại cự thạch lâm trong hoành hành, làm cho không ít cự thạch trực tiếp nổ tung. Phương Ngạo tại huyệt động cảm thụ được trên mặt đất truyền đến kịch liệt chấn động, biểu lộ nghiêm túc cùng đợi. Áo tơ trắng nữ tử cũng trực tiếp hóa ra bản thể, đồng thời hướng phương xa chạy tới, đem tích hành thú dẫn dắt rời đi. Cảm nhận được hai cái cự thú đi xa, Phương Ngạo đem thú loãn cùng khôi phục nhân thể thu vào trong không gian giới chỉ, để tránh bị người khác chui chỗ trống, sau đó lén lút ly khai cửa động, theo đuôi hai cái cự thú, tay cầm hắc kiếm, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt sấm sét xuất kích. Hai cái cự thú cắn xé cùng một chỗ, đánh cho khó hòa giải, làm cho rất nhiều đại thụ cùng cự thạch thậm chí một ít không kịp trốn chết hoang thú gặp nạn. Nhưng không thể không nói, cấp dược thú rõ ràng so với tích hành thú cường đại, mặc dù có tổn thương bên người, vẫn như cũng hơi chiếm thượng phong, trọng thương tích hành thú. Giống cấp dược thú dùng chân trước tại tích hành thú trên lưng lấy xuống một lớn khối thịt cùng một căn gai xương, đồng thời làm cho tích hành thú ngang bay ra ngoài, đã rơi vào Phương Ngạo cách đó không xa, cấp dược thú cũng thừa thế mà lên, nhanh chóng đi vào tích hành thú bên cạnh, chuẩn bị trọng thương tích hành thú. Nhưng mà ngay tại cấp dược thú chuẩn bị chụp vào tích hành thú lúc, một cái khác cùng tích hành thú không sai biệt lắm, chỉ là lân giáp màu sắc so sánh đơn điệu cự thú đột nhiên xuất hiện ở cấp dược thú sau lưng, cắn hướng cổ của nó chỗ. Giống quả nhiên còn giúp đỡ Phương Ngạo khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào ba con cự thú, tại tích hành thú chuẩn bị lại lần nữa đánh út về phía cấp dược thú lúc, một đạo hắc mang đột ngột mà xuất hiện, thiếu chút nữa đem nó khổng lồ đầu lâu chặt bỏ, hoàn hảo nó kịp thời né tránh, nhưng đã lưu lại rồi một đạo thật sâu miệng vết thương, máu tươi như nước suối tuôn ra. Nhân loại, ngươi cũng muốn dính vào sao? Ta đây trước hết giết ngươi. Tích hành thú phẫn nộ mà rít gào nói, đồng thời nhanh chóng đánh về phía Phương Ngạo. Phương Ngạo mặc dù nặng sáng tạo đấy tích hành thú, nhưng không có sử dụng pháp quyết, hiển nhiên không phải tích hành thú đối thủ, chỉ có thể lợi dụng tuấn bộ cùng địa hình không ngừng mà né tránh. Mà một cái khác cự thú thực lực cùng tích hành thú không sai biệt lắm, cuốn lấy cấp dược thú. Nhưng cấp dược thú vốn là có tổn thương, kéo dài nữa đối với nàng rất bất lợi. Cự thạch tung bay, tích hành thú nổi điên giống như truy đuổi Phương Ngạo. Phương Ngạo trong thời gian ngắn tuy rằng có thể tránh né xuống dưới, nhưng thời gian dài khó tránh khỏi sẽ xuất hiện chỗ sơ suất. Mà cấp dược thú vết thương cũ tái phát, tình huống thật không tốt. Nguy cấp phía dưới, Phương Ngạo thu hồi hắc kiếm, xuất ra thon dài phủ vật kiếm, sau đó nhanh chóng vận chuyển pháp quyết. Rất nhanh, một cái kiếm bản thành hình, trên không trung cấp tốc xoay tròn. Bản kiếm bí quyết. Theo Phương Ngạo hét lớn một tiếng, kiếm bản nhanh chóng bay về phía tích hành thú. Tích hành thú cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp, lập tức quay đầu liền đi, nhưng vẫn là đã chậm một bước, bị kiếm bản cắt đứt xuống một đoạn vừa thô vừa to cái đuôi. Tích hành thú kêu thảm một tiếng, muốn cùng một cái khác cự thú tụ hợp, nhưng kiếm bản theo sát phía sau. Tại kiếm bản sắp chạm đến nó phần lưng lân giáp lúc, hắn nhanh chóng hóa thành nhân hình, nhập lại xuất ra một chút kỳ quái vũ khí tiến hành ngăn cản. Biến thành hình người là người sai lầm lớn nhất Phương Ngạo triệu hồi kiếm bản, đem phủ vân kiếm nắm trong tay, vận chuyển tuấn bộ đem tốc độ xách đến mức tận cùng, trong nháy mắt thẳng hướng tích hành thú. Phương Ngạo không tiếc đại giới vận chuyển phủ vân quyết cùng tuấn bộ là đáng sợ đấy, trực tiếp nghiền ép bản thân bị trọng thương tích hành thú, chém giết không lâu chém liền rơi xuống tích hành thú đầu lâu. Nhưng mà, tích hành thú đầu lâu ngã xuống đồng thời, Phương Ngạo cũng phun ra một cái đen kịt tụ huyết, trên thân thể chuyển đến đau đớn kịch liệt. Cùng lúc đó, một cái khác cự thú đem cấp dược thú một trích đục xí kéo xuống, nhập lại một trường đem đập bay, trừng mắt muốn nứt mà nhìn về phía Phương Ngạo cùng trên mặt đất tích hành thú, lao vương. Nhân loại, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Cự thú buông tha cho cấp dược thú, quay người thẳng hướng Phương Ngạo. Cự thú thực lực rất cường đại, cùng tích hành thú không sai biệt lắm, nhưng cuối cùng vẫn là bị không tiếc đại giới Phương Ngạo cùng cấp dược thú chém giết, mà cấp dược thú một cái chân trước bị kéo đứt, phần bụng cũng bị chảo phá, bên trong nội tạng đều chảy ra, cũng là không sống nổi. Cấp dược thú biến thành hình người bị Phương Ngạo ôm vào trong huyệt động, hấp hối mà đối Phương Kiêu Ngạo nói ra, Phương Ngạo, cảm ơn ngươi, ta cũng không nhanh được, nhờ cậy ngươi giúp ta chiếu cố con của ta, nó còn chưa có xem cái thế giới này. Nói xong, nàng lấy ra một khối chỉ có nửa cái lòng bài tay lớn nhỏ như bảo thạch tử sắt trong suốt lân giáp giao cho Phương Ngạo, báo cho biết đây là bọn hắn trong tộc chí bảo, không dùng có thất. Phương Ngạo cũng không nghĩ tới muốn ăn hết thú đoán, vì vậy đã đáp ứng cấp dược thú yêu cầu, sau đó theo trong không gian giới chỉ lấy ra thú đoán. Cấp dược thú vuốt ve con của mình, vận chuyển pháp quyết, đem bản thân một thân tinh huyết chuyển thú đoán ở bên trong, sau đó nằm ở thú đoán trên vật khí, bắt lấy một đầu khổng lồ cấp dược thú lấp đầy về động. Cấp dược thú sau khi chết, Phương Ngạo không có thời gian thương cảm, thu hồi thú đoán, lập tức hướng phong thành bỏ chạy. Hôm nay nơi đây đồng thời đã chết ba con ma thú, máu tươi nhuộm đỏ cự thạch lâm, nhất định sẽ khiến cho phiến khu vực này hoang thú rối loạn. Chương 29. Phong thành thương hội phong thành trên đường phố. Đám biển người như thủy triều bắt đầu khởi động, ngựa xe như nước, các loại thét to âm thanh bên tai không dứt, mà tại phong thành trung tâm, một tòa khắc có phong thành thương hội khổng lồ hình tròn kiến trúc chung quanh càng là kín người hết chỗ, tiếng người huyên náo. Tại kiến trúc lối vào, đại lượng đám người sắp xếp nổi lên hàng dài, chờ đợi tiến bảo. Trong này bao gồm một vị một bộ áo trắng thiếu niên, cái này dĩ nhiên là ngay cả đêm theo Lạc Nhật Sâm Lâm chạy tới Phương Ngạo. Phòng đấu giá vào miệng rất lớn, có vài chục cái nhân viên công tác tại duy trì vào bản trật tự, bọn hắn đều mặc lấy đồng dạng màu đỏ có lá phong ấn ký quần áo, vào miệng bên phải còn đứng lấy một gã cao gầy thanh niên cùng một gã đầu đầy tóc trắng lão giả. Cả hai đang tại nhỏ giọng mà trò chuyện với nhau. Thì bá, lần này đấu giá hội có không ít hiếm thấy linh dược, gặp có rất nhiều đại nhân vật tới tham gia, phụ thân vô cùng coi trọng, nhất định phải tăng cường cảnh giác, bảo đảm an toàn, không dung có thất. Thiếu gia xin yên tâm. Tổng bộ người nơi này tay toàn bộ xuất động, còn theo mặt khác phân bộ điều đã đến bộ phận tinh anh, cam đoan không có vấn đề. Tịch bá ngươi làm việc, ta luôn luôn là sau cùng yên tâm đấy. Thanh niên vừa định quay người ly khai, vừa vặn chứng kiến Phương Ngạo tiến trận. Vào miệng nhân viên công tác chứng kiến Phương Ngạo một thiếu niên tham gia đấu giá hội, vừa không có trưởng lão cùng đi, cảm thấy rất nghi hoặc, nhưng vẫn là chỉnh tự tính nói, đưa ra 100 tích nguyên dịch, lấy đạt được vào bản tư cách, không đúng sự thật, lập tức rời đi, đây không phải ngươi đùa địa phương. Không có. Phương Ngạo dung mạo xinh đẹp không do dự nói, làm cho nhân viên công tác lại buồn cười lại phẫn nộ. Vừa định quát lớn Phương Ngạo ly khai, rồi lại chứng kiến Phương Ngạo xuất ra một viên trứng gà lớn nhỏ màu lửa đỏ tinh thể, bất quá ta có cái này. Chứng kiến Phương Ngạo trên tay tinh thể, nhân viên công tác kinh ngạc một cái, thái độ lập tức đã xảy ra biến hóa cực lớn, người hoàn toàn có tư cách vào bản, ta mang người vào đi thôi. Cảm thấy kinh ngạc không chỉ là nhân viên công tác, còn Phương Ngạo sau lưng một bộ áo đen trung niên nam tử cùng với vừa rồi cùng lao già tóc bạc đứng chung một chỗ thanh niên. Không cần, giúp ta an bài một gian thượng đẳng sương phòng. Nhân viên công tác vừa định đi vì Phương Ngạo an bài, thanh niên bước nhanh hướng Phương Ngạo đã đi tới, nhiệt tình nói: "Ngươi đi xuống đi, ta đến vị đạo hữu này ăn bài." "Vâng, thiếu gia." Nhân viên công tác lui xuống, tiếp tục kiểm nghiệm những người khác vào bản tư cách. Thanh niên mang theo Phương Ngạo tiến vào phòng đấu giá một cái cửa hông, đi qua phủ kín thảm, bày hoa tươi hành lang cùng cầu thang, đi thẳng tới phòng đấu giá tầng cao nhất một gian sương phòng ở bên trong, có thể quan sát toàn bộ phòng đấu giá. Trong sương phòng trang trí lấy các loại bảo thạch, thập phần xa hoa, còn có hai cái đồng dạng ăn mặc màu đỏ có lá phong ấn ký trường bảo nữ tử, chỉ là các nàng quần áo tương đối so sánh bại lộ. Nữ tử dung mạo xuất chúng, chuyên môn chịu trách nhiệm hầu hạ trong sương phòng khách nhân cùng với báo giá. "Đạo hữu, cái này sẽ là của ngươi sương phòng, ngoại trừ ta, không ai biết rõ trong sương phòng người rốt cuộc là người nào, ngươi có thể thỏa thích báo giá, không cần lo lắng bại lộ thân phận." Thanh niên dừng lại một chút tiếp tục nói, "Không biết đạo hữu còn có tâm gì vật phẩm không có?" Lôi Kích Mộc Phương Ngạo nói thẳng ra mục đích của mình, "Ngươi có thể rời đi trước." Coi như là tại đám phong thành thương hội, Lôi Kích Mộc cũng so sánh hiếm thấy, "Đạo hữu thật sự là tốt." Ánh mắt thanh niên lấy lòng Phương Ngạo sau tiếp tục nói, "Ta là Lôi Lịch, là cái này phong thành thương hội thiếu chủ, đạo hữu có việc có thể tùy thời tìm ta." Nói xong, thanh niên liền rời đi sương phòng, mà Phương Ngạo trực tiếp ngồi ở từ tuyết gia thú màu trắng trang trí trên mặt ghế, thở dài ra một hơi, trong tay ngắt một chút đổ mồ hôi. Dù sao, Phương Ngạo là nông dân lần thứ hai vào thành, hắn loại này dế nhũi là khẳng định không hiểu mấy thứ này đấy, đều là lăng băng một mực ở trong đầu của hắn chỉ đạo. Phòng đấu giá chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất là đại trung khu, chỉ cần có vào bản tư cách người cũng có thể nhập tọa, căn bản là thính phòng. Thứ 2 tầng thứ 3 đều là sương phòng, chia làm cao thấp đợi, trong sương phòng khách nhân mới là đấu giá hội chủ yếu người mua. Đấu giá hội rất nhanh lại bắt đầu. Tiếng động lớn náo phòng đấu giá lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ mà nhìn về phía biểu hiện ra đài. Một đầu đầy tóc trắng lao giả chậm rãi đi về hướng biểu hiện ra đài bên trái, đúng là vừa rồi cùng Lôi Lịch đứng chung một chỗ Tịch Bá. Tịch Bá mỉm cười nói, "Buổi đấu giá hôm nay là chúng ta phong thành một lớn đỉnh hội, cũng là gần 10 năm đến thịnh đại nhất một trận đấu giá hội, có không ít hiếm thấy thứ tốt gặp vào hôm nay bán đấu giá ra, chắc hẳn không ít đạo hữu đã sớm sớm đã biết, liền xem các vị đạo hữu thực lực." Không cần nói nhảm nhiều lời, đấu giá hội quy tắc ta cũng không lập lại, bởi vì không ít đạo hữu đã không thể chờ đợi được rồi. Chúng ta liền trực tiếp bắt đầu đi. Kiện thứ nhất hàng hóa là một cái thủ trạc, vòng tay, khả năng này tương đối ít thấy. Tịch Bá vừa nói xong, thì có một nhân viên công tác đang cầm một cái màu đỏ cái hộp chậm chạp mà bước lên biểu hiện ra đài, trong hộp cái đĩa một ngân sắc thủ trạc, vòng tay, trên có khắc có phức tạp văn. Nhân viên công tác chậm chạp đem trang bị màu bạc thủ trạc, vòng tay, cái hộp đặt ở biểu hiện ra giữa đài khung đang triển lãm tiến tới đi biểu hiện ra. Phòng đấu giá rất lớn, có thể chứa nạp hơn ngàn người, nhưng đang ngồi đều là người tu đạo, tự nhiên đều có thể đối với khung đang triển lãm trên hàng hóa thấy rất rõ ràng. Cái này thủ trạc, vòng tay so sánh đặc thù, rót vào nguyên lực sau có thể cấp tốc biến lớn, và lại không thể phá vỡ, có thể công, có thể phòng, là một cái thật tốt binh khí. Tịch Bá tiếp tục giới thiệu nói, giá quy định 100 tích nguyên dịch, hiện tại bắt đầu đấu giá. 120 tích nguyên dịch, 150 tích nguyên dịch, 200 tích nguyên dịch, 280 năm tích nguyên dịch một lần, 280 năm tích nguyên dịch hai lần, 280 năm tích nguyên dịch ba lượt. Thành giao. Chúc mừng vị đạo hữu này đạt được này cái thủ trạc, vòng tay, binh khí. Kiện thứ hai hàng hóa là một cây linh dược, Chí Tuyết Thảo. Nó có tác dụng gì? Chư vị đạo hữu có lẽ so với ta còn rõ ràng, ta cũng không muốn nói nhiều, giá quy định 200 tích nguyên dịch, trực tiếp bắt đầu đấu giá. Phía ngoài đấu giá hội tiến hành được khí thế ngất trời, mà Phương Ngạo một mực ở nhắm mắt ngồi xếp bằng, tại điều chỉnh bản thân trạng thái, hắn phân phó thị nữ đấu giá Lôi Kích một lúc nhắc lại hắn, mà khác bất luận cái gì hàng hóa đều không nên quấy rầy hắn. Kết thúc kinh dược thú sự tình về sau, Phương Ngạo suốt đêm trốn hướng phong thành, chính giữa đều không có làm quá nhiều điều chỉnh, hiện tại an tĩnh lại mới phát hiện, tình huống của mình thập phần không xong. Ngày hôm qua không tiếc đại giới chém giết tích hành thú, gia tốc độc dịch lan tràn, trên cánh tay chỉ đèn đã ăn mòn cẳng tay 2/3, trong cơ thể tạng phủ cũng đã bị nghiêm trọng ăn mòn, kinh mạch tiếp cận toàn bộ hủy. phía dưới món này hàng hóa, chắc hẳn tất cả mọi người đã chờ mong đã lâu rồi. Tao ngộ thiên địa kiếp nạn mà không chết, tại hủy diệt trong chúng sinh, ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực lượng. Vô luận là luyện đan còn là trực tiếp phục dụng đều có thể sinh ra kỳ hiệu quả, mặc dù không thể sinh tử thịt người bạch cốt, nhưng cường đại sinh cơ, chư vị đạo hữu là biết do đấy. Cùng lúc đó, nhân viên công tác nâng trên một đoạn than cốc trên mọc ra một cây xanh ngắt ướt át mới mầm mỏ, mang theo cường đại sinh khí tức. Giá quy định 1000 tích nguyên dịch, người trả giá cao được. 1000 tích nguyên dịch, đây cũng quá mắc, bán đi ta cũng mua không nổi. Quý thì mắc mớ gì tới ngươi, chúng ta cũng chỉ có thể làm một chút người xem mà thôi. Phòng đấu giá tầng thứ nhất trở nên ầm ĩ đứng lên. 1100 tích nguyên dịch. Tầng thứ 2 trong sương phòng có người ra giá. 1200 tích nguyên dịch. Tầng thứ 2 trong sương phòng tiếp tục có người ra giá. 1500 tích nguyên dịch. Tầng thứ 3 trong sương phòng có người ra giá. 2000 tích nguyên dịch. Tầng thứ 3 trong sương phòng người ra giá trực tiếp đề cao 500 tích nguyên dịch, muốn chấn nhiếp ở đối thủ. Có đạo huynh đệ đã ra giá 2000 tích nguyên dịch rồi, còn có giá tiền cao hơn sao? Tịch Ba e sợ cho thiên hạ không loạn mà la lớn, lôi kích mục, tại hủy diệt trong tuân theo sinh khí tức chủ sinh, có thể ngộ nhưng không thể cầu, cường đại như chúng ta Phong Thành Thương hội cũng không nhiều thêm a, chư vị đạo hữu có thể muốn nắm lấy cơ hội á. Phương Ngạo đã sớm chấm dứt ngồi xếp bằng, chứng kiến đối diện xương phòng ra giá 2000 tích nguyên dịch, trực tiếp ý bảo thị nữ ra giá 2100 tích nguyên dịch. Nhưng mà, mặt khác xương phòng rất nhanh ra tăng lên 100 tích nguyên dịch, bắt lấy đối diện xương phòng trực tiếp đem giá cả nhắc tới 2500 tích nguyên dịch. Giá cả nhắc tới 2500 tích nguyên dịch về sau, đã vượt ra khỏi lôi kích mục giá trị, làm cho rất nhiều người nhìn qua mà dừng bước, nhưng Phương Ngạo nhất định phải đến lôi kích mục, vì vậy tiếp tục tiến hành báo giá. Còn đối với trước mặt xương phòng giống như cũng còn chưa hết hy vọng, một mực cùng Phương Ngạo phân cao thấp, đi qua một phen giằng co đấu giá. Cuối cùng Phương Ngạo lấy 3000 tích nguyên dịch giá cả lấy được lôi kích mục. Đạt được lôi kích mục về sau, Phương Ngạo mục đích của chuyến này thì đến được rồi, cho nên đối với kế tiếp đấu giá cũng không phải là rất quan tâm, tiếp tục tại trong sương phòng ngồi xếp bằng, yên lặng chờ lôi kích mục. Không lâu, Lôi Lịch lần nữa đi vào Phương Ngạo trong sương phòng, trong tay đang cầm một cái màu đỏ cái hộp, trong hộp giả vờ đúng là giá trị 3000 tích nguyên dịch lôi kích mục. Lôi Lịch mỉm cười nói, "Đạo hữu, lôi kích mục ta đưa tới cho ngươi rồi, xin hỏi ngươi là trả giá nguyên đan còn là nguyên dịch thế đây?" "Ta trả giá ma hạch." Nói qua, Phương Ngạo theo trong không gian giới chỉ lấy ra hơn 10 khối đủ mọi màu sắc hình thái khác nhau tinh thể. Phương Ngạo sớm theo Lăng Băng nơi đó giải đến, ma thú thu hoạch cùng nguyên dịch thể, nguyên đan giống nhau đều là đồng tiền mạnh, một viên bình thường ma hạch ít nhất gặp trên 100 tích nguyên dịch, tốt một chút giá trị mấy trăm tích nguyên dịch, một ít hiếm thấy ma hạch càng là có thể đạt tới hơn 1000 nguyên dịch thể. Phương Ngạo một mực đứng ở trong núi sâu, tự nhiên không có nguyên dịch thể, nhưng những vật khác không dám nói, ít nhất ma hạch Phương Ngạo phải không thiếu đấy, dù sao hắn là ăn ma thú lớn lên đấy. Phương Ngạo từ nhỏ tại Hồng Ma Hun Đúc trên lớn lên, cũng là một người tinh, lấy ra tự nhiên đều là bình thường nhất thường thấy nhất ma hạch, nhưng cũng đủ làm cho Lôi Lịch trợn mắt hốt mồm, cần biết hơn 10 khối ma hạch liền đại biểu vài chục đầu ma thú, đây cũng không phải là người bình thường có thể lấy được xuất thủ. Lôi Lịch bắt được nguyên dịch thể về sau, âm thầm hướng trong xương phòng hai người thị nữ làm thủ hiệu liền cười đã đi ra. Phương Ngạo trả giá xong 3000 tích nguyên dịch về sau, còn theo Lôi Lịch chỗ đó đổi không ít nguyên dịch thể, tại kế tiếp đấu giá nghe được theo Lăng Băng đề nghị, lấy được hai loại linh thú tinh huyết cùng một cuốn bị Phong Thành Thương hội mệnh danh là điều khiển lôi chân quyết pháp quyết, có thể nói là chính thức đích thực thủ hảo. Linh thú tinh huyết đối phương tiêu ngạo thực lực của bọn hắn cấp độ mà nói rất khó được đến, nhưng cũng không phải rất hiếm thấy, chợ đêm trên đều có được bán, vì vậy giá cả không phải rất quý. Bởi vì hai loại linh thú tinh huyết đều cùng cấp dược thú tại huyết mạch trên có nhất định liên hệ, vì vậy Lăng Băng đề nghị Phương Ngạo chụp được, để mà tăng cường cấp dược thú hải tử huyết mạch. Mà điều khiển lôi chân quyết là Phong Thành Thương hội tại một chỗ di tích trong đoạt được, chỉ là tàn phế cuốn, và lại không biết tên, vì vậy cũng không phải là rất quý, nhưng Lăng Băng giống như tại sách cổ đã từng gặp cùng loại pháp quyết, vì vậy cũng đề nghị Phương Ngạo chụp được. Đấu giá hội theo buổi sáng một mực tiếp tục tại xế chiều, tại đấu giá hội còn chưa kết thúc lúc trước, Phương Ngạo liền sớm đã đi ra phòng đấu giá, nhanh chóng ly khai Phong Thành. Nhưng mà, tại Phương Ngạo bước ra sương phòng đồng thời, hai người thị nữ cũng nhanh chóng tại trong sương phòng một đạo ẩn nấp cửa ngầm ly khai. Tại Phương Ngạo ly khai phòng đấu giá về sau, một đạo một mực chờ ở phòng đấu giá bên ngoài thân ảnh màu đen nhanh chóng theo xuống dưới. Không lâu sau đó, Phương Ngạo chỗ sương phòng đối diện trong sương phòng người cũng đội vàng ly khai. Chương 30. Hoàng tước ở phía sau hoàng hôn sắp kết thúc, trời chiều ánh chiều tà nhuộm đỏ đại địa, gió nhẹ quét, xoáy lên từng mảnh đỏ tươi lá phong, mang theo một tia thế lương. Giải quyết xong Phong Thành Thương hội người về sau, Phương Ngạo lập tức rời đi rồi Phong Thụ Lâm, đi vào một mảnh trên đồng cỏ, chứng kiến một cái huyền chuyển thân ảnh đưa lưng về phía trời chiều, đứng ở cách đó không xa lặng lặng yên nhìn xem hắn, giống như đã đợi hắn đã lâu rồi. Bởi vì đưa lưng về phía trời chiều nguyên nhân, Phương Ngạo thấy không rõ mặt mũi của nàng. Vị tiểu huynh đệ này, đấu giá hội còn không có chấm dứt, vì cái gì như vậy vội vã đi đây? Áp chụp bảo vật còn không có xuất hiện đây. Một đạo thanh âm dễ nghe theo thân ảnh kia truyền ra. Không có hứng thú, nói qua, Phương Ngạo tiếp tục đi thẳng về phía trước, ngươi cũng là Phong Thành Thương hội người sao? Không phải, nhưng ta cùng mục đích của bọn hắn giống nhau, ta tìm kiếm lôi kích mục đã rất lâu rồi, rốt cuộc tại Phong Thành trong tìm được, lại bị ngươi lấy được, không biết tiểu huynh đệ có thể bỏ những thứ yêu thích nhường cho ta. Ta ra 1000 tích nguyên dịch. Hừ. Phương Ngạo cười lạnh một tiếng, không để ý đến đối phương. Lôi kích mục cuối cùng giá sau cùng là 3000 tích nguyên dịch, đối phương lại chỉ cho 1000 tích nguyên dịch, chỉ là lôi kích mục giá thấp, muốn minh bạch ý tứ rất rõ ràng. Nữ tử Vương Tiêu Ngạo không có trả lời, tiếp tục nói, lôi kích mục với ta mà nói thật sự rất trọng yếu, ta hôm nay nhất định phải đạt được, nếu như tiểu huynh đệ không muốn bỏ những thứ yêu thích, ta đây chỉ có thể không khách khí. Nói xong, nữ tử liền xuất ra một thanh trường kiếm, chủ động phóng tới Phương Ngạo. Phương Ngạo tuy rằng đơn thuần, nhưng không phải người ngu, đối phương là có ý gì, hắn rất rõ ràng, sớm đã đem Phủ Vân kiếm nắm trong tay. Chứng kiến nữ tử phóng tới bản thân, hắn cũng lập tức nên đón tiếp lấy. Keng. Phương Ngạo cùng nữ tử lập tức chém giết. Không thể không nói, nữ tử rất mạnh, xa so với Lôi Lịch bọn hắn lợi hại, liền Phương Ngạo đều cảm nhận được áp lực. Nhưng mà, nữ tử rồi lại càng thêm khiếp sợ. Ngươi là một gã thể tu, con trẻ như vậy thì có như thế thực lực, thật sự là hiếm thấy. Nữ tử tuy rằng cảm thấy rất khiếp sợ, nhưng rồi lại không có chút nào lòng thương hại, ngược lại mà ra tay càng hung hiểm hơn, từng chiêu chí mạng. Trong cơ thể độc dịch ăn mòn vô cùng nghiêm trọng, Phương Ngạo không dám lại tùy tiện vận chuyển nguyên khí, chỉ có thể vận dụng thân thể kỹ cận thân chém giết, trong lúc nhất thời, chỉ có thể cùng nữ tử đánh cho tương xứng, không cách nào thoát khỏi. Phúc. Tại kịch liệt chém giết mấy trăm tuyển sau đó, Phương Ngạo đột nhiên đau hừ một tiếng, phun ra một cái đen kịt tụ huyết. Đồng thời, trên thân kịch liệt đau nhức, làm cho Phương Ngạo động tác xuất hiện chỉ độn. Nữ tử bắt lấy Phương Ngạo kẽ hở, nhanh chóng xuất kiếm, trực chỉ Phương Ngạo trái tim. Nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc, Phương Ngạo nhịn xuống kịch liệt đau nhức, rất nhanh né tránh, nhưng vẫn là bị đâm trúng vai, vén lên một mảnh huyết hoa. Dưới trời chiều, hai đạo thân ảnh chém giết càng phát ra kịch liệt. Phương Ngạo bị đối phương đâm trúng vai sau đó, bị làm rối loạn tiết tấu, cộng thêm trên thân thể từ trong ra ngoài đau đớn càng ngày càng kịch liệt, trong lúc mơ hồ đang ở hạ phòng, tình huống rất không ổn. Phúc. Phương Ngạo bị nữ tử thân kiếm bổ trúng, lướt ngang mở đi ra, lần nữa phun ra một cái tụ huyết. Bất quá, hắn lướt ngang đồng thời cũng ở đây đối phương phần eo lưu lại một đạo thường thường vết máu. Thoạt nhìn, tình huống của ngươi rất không xong, ngươi mua Lôi Kích một hẳn là dùng để chữa thương cho mình đi, đáng tiếc, ta hôm nay nhất định phải đến nó. Nữ tử lần nữa cảm thấy vô cùng khiếp sợ, thiếu niên ở trước mắt rõ ràng người mang trọng thương, nếu như là tại dưới tình huống bình thường mà nói, nàng vô cùng có khả năng không phải là đối thủ. Phương Ngạo tình huống càng phát ra không ổn, hoàn cảnh xấu càng ngày càng rõ ràng, chỉ có thể miễn cưỡng mà phòng thủ, mà nữ tử thế công rồi lại càng thêm mãnh liệt, muốn mau sớm giải quyết Phương Ngạo. Phương Ngạo lần nữa bay tứ tung sau đó, thu hồi phủ vân kiếm, tại trên lưng khó khăn xuất ra hắc kiếm. Nhưng mà, hắc kiếm thật sự là vô cùng trầm trọng, Phương Ngạo vừa xuất ra hắc kiếm, còn không có giơ lên, liền lập tức chọc vào trên mặt đất, ngay tiếp theo mình cũng bị trên mặt đất. Nữ tử đối phương tiêu ngạo hành vi cảm thấy nghi hoặc, nhưng động tác rồi lại không có chút nào dừng lại, lần nữa thẳng hướng Phương Ngạo. A. Tại nữ tử đến Phương Ngạo trước người đồng thời, Phương Ngạo hô to một tiếng, hai tay nắm ở hắc kiếm, mãnh liệt rút lên, sau đó dụng lực chém ra. Nữ tử liền tranh thủ trường kiếm ngăn cản ở trước ngực, đồng thời hướng lướt ngang thân thể, đối phương tiêu ngạo tiến hành tuyệt sát. Nhưng mà, sau một khắc nàng khiếp sợ phát hiện, bản thân trường kiếm như bùn đất giống như bị y mắng mà gọt đoạn, không thể đối với hắc kiếm sinh ra chút nào ngăn cản, mà trước ngực của mình bị hắc kiếm mũi kiếm xẹt qua, mặc áo giáp như vải bố giống như bị mở ra, trước ngực xuất hiện một cái vắt ngang độ ngực vết máu, hắc kiếm sau đó, máu tươi như thiếu đê giống như phun ra. Nếu không phải nữ tử cuối cùng xuất phát từ bản năng chậm lại tốc độ, nàng khả năng trực tiếp bị hắc kiếm cắt đứt, nhưng dù vậy cũng vắt ngang ngực của nàng xương, đã tạo thành cực lớn bị thương. Hắc kiếm xẹt qua nữ tử bộ ngực sau đó, liền vô lực mà rơi xuống, nhưng mà, tại hạ rơi xuống trong quá trình, hắc kiếm lần nữa hoa trong nữ tử đùi, trực tiếp mổ ra phong phú cơ bắp, lộ ra bên trong rậm rạp bạch cốt. Rốt cuộc, hắc kiếm lần nữa cắm trên mặt đất, mà Phương Ngạo cũng lần nữa quỳ trên mặt đất, há mồm thở dốc. A. Nữ tử ngã vào thống khổ mà kêu thảm thiết, đồng thời lấy ra một quả ngân châm, nhanh chóng bắn về phía Phương Ngạo. Chích. Phương Ngạo tuy rằng cực độ mỏi mệt, nhưng một mực không có buông lỏng cảnh giác, thời khắc chú ý nữ tử, chứng kiến nữ tử trong tay ngân châm, hắn nhanh chóng nhấc lên hắc kiếm, sử dụng kiếm thân chặn ngân châm. Mà nữ tử lợi dụng cái này trong nháy mắt, nhanh chóng cùng Phương Ngạo kéo ra khoảng cách. Nữ tử xa xa mà nhìn quỳ một chân xuống đất, há mồm thở dốc Phương Ngạo, ánh mắt không ngừng mà lập lòe, cuối cùng cắn răng một cái, cấp tốc đi xa. Mấy ngày nay đến nay, Phương Ngạo càng không ngừng khổ chiến, căn bản không có phải nghỉ ngơi, và lại trong cơ thể độc dịch ăn mòn không ngừng mà tăng lên, làm cho Phương Ngạo thể sắc và tinh thần đều mệt, nếu không phải Phương Ngạo thể chất khác hẳn với thường nhân, khả năng đã sớm ngã xuống. Mà bây giờ, toàn lực huy động hắc kiếm sau đó, tuy rằng trấn nhiếp địch nhân, mình cũng ở vào hư thoát biên giới. Phương Ngạo, nhanh ly khai nơi đây. Phong thành người tùy thời có thể sẽ đến. Lăng Băng lo lắng thanh âm tại Phương Ngạo trong đầu vang lên. Phương Ngạo khó khăn thu hồi hắc kiếm, lung la lung lay mà đứng lên. Nhưng mà, hắn còn chưa bắt đầu cất bước, một đạo âm thanh xé gió ở sau gót vang lên. Phương Ngạo nhanh chóng chết đi đầu, sau đó liền chứng kiến một thanh trường kiếm mang theo lăng lệ ác liệt âm thanh xé gió theo bên thai sát qua. Phương Ngạo hiểm mà lại hiểm địa tránh được một kích chí mạng. Trường kiếm sát qua Phương Ngạo bên thai sau đó, đột nhiên dừng lại, sau đó nhanh chóng hướng Phương Ngạo cổ lưng ngang, muốn đem Phương Ngạo cổ cắt đứt. Phương Ngạo rất nhanh trầm xuống, sau đó nhanh chóng quay người ra quyền, quay hướng phía sau thân ảnh, đồng thời cấp tốc lui về phía sau. Mà hậu phương thân ảnh đánh lén thất thủ về sau, cũng rất nhanh lui về phía sau, tránh đi Phương Ngạo nằm đấm. Hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt, nếu không phải Phương Ngạo từ nhỏ cùng ma thú chém giết, rèn luyện cường đại bản năng chiến đấu, khả năng đã nuốt hận. Thật đáng sợ chiến đấu ý thức, tại như vậy mệt nhọc trạng thái xuống, còn có thể tránh đi khoảng cách gần như vậy tập kích, thật sự là khó lường. Hai người kéo ra khoảng cách về sau, Phương Ngạo rốt cuộc thấy rõ tập kích người của hắn. Đó là một cái một bộ áo đen trung niên nam tử, đúng là đấu giá hội vào bản lúc đứng ở Phương Ngạo người đứng phía sau. Có được đại lượng ma hạch, còn trẻ như vậy, thực lực lại mạnh như thế sức lực, ta đối với ngươi thật sự rất ngạc nhiên, ngươi làm sao sẽ chỉ có một người đây? Trung niên nam tử thăm dò tính mà hỏi thăm. Ngươi cũng là cùng bọn họ giống nhau, vì Lôi Kích một mà đến đi. Phương Ngạo nhanh chóng bình phục hô hấp của mình, lạnh lùng hỏi. Không, nam tử nhẹ nhàng mà lắc đầu, vừa cười vừa nói, sắc thực nói, ta là vì ngươi mà đến, mà không chỉ là lôi kích mục. Nói xong lời cuối cùng, nam tử ánh mắt lộ ra tham lam ánh mắt. Biết rõ mục đích của đối phương về sau, Phương Ngạo không nói nhảm nữa, cầm trong tay hắc kiếm, trực tiếp phóng tới nam tử. Nhưng mà, nam tử lại không ngừng mà né tránh, cũng không cùng Phương Ngạo chính diện chém giết. Người cái thanh này hắc kiếm rất lợi hại, rõ ràng không có rót vào nguyên khí, nhưng có thể đơn giản gọt đoạn mặt khác bảo kiếm, ít nhất cũng là một thanh linh khí, trong tay ta nhất định có thể nở rộ nó sáng rọi. Hiển nhiên, nam tử lúc trước một mực ở chú ý Phương Ngạo cùng nữ tử chiến đấu, biết do hắc kiếm chỗ lợi hại, vì vậy tránh đi phong mang. Nam tử không dám cùng hắc kiếm chính diện tiếp xúc, từ trước đến nay Phương Ngạo cùng nhau, muốn dùng cái này tiêu hao Phương Ngạo thể lực, bởi vì hắn đã nhìn ra Phương Ngạo ở vào hư thoát biên giới, không cần phải mạo hiểm cùng Phương Ngạo tự chiến. Phương Ngạo tự nhiên cũng biết nam tử mưu đồ cùng tình cảnh của mình, tại nhanh chóng suy nghĩ ứng đối phương pháp. Đột nhiên, Phương Ngạo thu hồi hắc kiếm, sau đó lấy ra phủ bản kiếm, vận chuyển thuần bộ, lợi dụng cực nhanh trong nháy mắt phóng tới nam tử, đồng thời lăng lệ ác liệt mà xuất kiếm. Keng. Nam tử tuy rằng xuất hiện ngắn ngủi kinh hoàng, nhưng vẫn là kịp thời chặn phủ bản kiếm. Tốc độ của ngươi thật là làm cho người khiếp sợ, hoàn hảo ta có chứng kiến ngươi cùng Phong Thành Thương hội người ở giữa chém giết, bằng không thì khẳng định phải chịu thiệt. Phương Ngạo lợi dụng cực nhanh cùng phủ bản kiếm áp chế nam tử, nhưng cũng không có thể đối phương kiêu ngạo tạo thành thực chất tính tổn thương. Nam tử tại Phương Ngạo ly khai phòng đấu giá sau vẫn theo sát lấy Phương Ngạo, đối phương kiêu ngạo phương thức chiến đấu cùng thân thể tình huống đều rất rõ ràng, vì vậy hắn tuy rằng bị Phương Ngạo áp chế, nhưng tổng có thể bằng lúc ngăn trở Phương Ngạo trường kiếm, tránh đi chí mạng công kích. Nam tử hơi có vẻ thong dong mà ứng đối Phương Ngạo công kích mãnh liệt, nhưng Phương Ngạo tình huống lại hết sức không ổn, thân thể của hắn nhanh đến cực hạn, tiếp tục như vậy nữa, hắn tất nhiên sẽ bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà uống hận. Tiểu tử, có phải hay không nhanh được? Nam tử cười lạnh nói, chỉ cần ngươi đem ngươi tất cả đồ vật, bao gồm cái này hai thanh bảo kiếm cho ta, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Ta cũng không phải là đuổi tận giết tuyệt người. Các ngươi thật sự là một cái so với một cái làm cho người ta buồn nôn. Đột nhiên, Phương Ngạo trung quanh dâng lên từng trận nguyên khí, theo ánh mắt ấm lãnh, Phương Ngạo tốc độ cũng ở đây tăng gọn. Vẫn cho là ngươi là một gã thể tu, không nghĩ tới ngươi còn là cho rằng nguyên giả. Nam tử nhìn xem Phương Ngạo bên người lượn lờ nguyên khí, vẫn như cũng không đếm xỉa tới nói, bất quá, điều này cũng không có gì dùng, bởi vì thân thể của ngươi đã đến cực hạn. Nhưng mà, sau một khắc, hắn rồi lại sờn hết cả gai ốc. Hắn kiếp sợ phát hiện, Phương Ngạo đột nhiên chợt lóe lên, như tiểu thuấn di biến mất. Sau đó bản thân nắm trường kiếm tay phải trực tiếp bay lên, đồng thời trước ngực máu tươi điên của phun. Hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, đã bị Phương Ngạo trực tiếp trọng thương. Nam tử vong hồn đều bước lên, cảm giác mình cùng tử vong ngực sâu sát bên người mà qua, hắn bắt đầu nhanh chóng chạy thục mạng, đồng thời đau đớn kịch liệt làm cho hắn muốn lớn tiếng kêu thảm thiết. Nhưng mà, hắn còn chưa hô lên tiếng, ngay tại trong tuyệt vọng chứng kiến đầu lâu của mình cùng thân thể chia liệng, trên thân thể, máu tươi như nước suối tuôn ra. Tại sinh mệnh hấp hối sắp chết, hắn bắt đầu hối hận bản thân không nên như vậy lòng tham, cho không nên dây vào người. Huyết hồng trời chiều sắp biến mất tung tích, cuối cùng một đám ánh chiều tà nghiêng chiếu vào trên đồng cỏ, lộ ra thập phần yên tĩnh. Nam tử thân thể ầm ầm ngã xuống đất, Phương Ngạo tay cầm phủ vân kiếm, lặng lặng yên đứng ở trên đồng cỏ, đen kịt huyết dịch theo miệng của hắn góc trong tràn ra, bắt lấy, cái mũi của hắn cùng hai mắt cũng bắt đầu chảy ra đen kịt huyết dịch. Hiển nhiên, vì chém giết nam tử, Phương Ngạo cũng bỏ ra thật lớn đại giới. Đột nhiên, lăng lệ ác liệt âm thanh xé gió lần nữa tại Phương Ngạo sau đầu vang lên, lần nữa có người tập kích Phương Ngạo. Lần này, Phương Ngạo không có quay người, nhưng nắm phủ vân kiếm tay phải đột nhiên hướng về phía sau giơ lên, nhanh chóng đem phủ vân kiếm hướng về phía sau vung ra. A! Phương Ngạo sau lưng ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Phủ vân kiếm mang theo một cỗ thi thể, nhanh chóng bay qua bãi cỏ, dính tại một viên cây phong lên, mà cỗ thi thể kia đúng là mới vừa rồi bị Phương Ngạo trọng thương sau ly khai nữ tử. Nữ tử bị đinh tại cây phong lên, tại không cam lòng trong chậm rãi nhắm mắt lại. Mà lúc này, Phương Ngạo ánh mắt cũng chậm chậm vô lực mà rủ xuống. Trời chiều rốt cuộc hoàn toàn biến mất, đứng ở trên đồng cỏ Phương Ngạo như trước vẫn không nhúc nhích. Mông lung bên trong, một thanh âm tại Phương Ngạo trong đầu quen quẩn, "Phương Ngạo, mau tỉnh lại. Phong Thành Thương hội người lập tức tới ngay, chúng ta phải lập tức rời đi." Cũng không biết Lăng Băng đến cùng kêu bao lâu, Phương Ngạo ánh mắt rốt cuộc mở ra, sau đó nhanh chóng quay người đi vào cây phong bên cạnh, gỡ xuống phủ bân kiếm, hướng Phong Thành chạy ra ngoài. Trong bóng đêm, Lạc Nhật Sơn mạch bên ngoài một cái trong thôn trang nhỏ, một đạo thân ảnh lung la lung lay mà đi tại nhà tranh giữa. Lay động thân ảnh khó khăn cất bước trầm trọng bộ pháp, tại đi lại vài trăm thước sau đó, rốt cuộc ngã vào yên tĩnh thôn trên đường.